Chương 158 đến Âm Dương Sơn 2, chương 158 đến Âm Dương Sơn 2, đang lúc Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đàm tiếu thời khắc, Văn Thiên ba người vừa vặn rơi vào trước mặt bọn hắn. Văn Thiên làm hậu bối, tự nhiên không biết Quảng Thành Tử bọn người, nhưng thấy hai người kiếm trong tay cùng tính, liền biết người đến thân phận. Mà Quỳnh Tiêu thì nhận ra hai người, ngay sau đó từ Kim Vân bên trên rơi xuống đất đứng vững, lập tức hướng bọn hắn hành lễ. Quỳnh Tiêu gặp qua Quảng Thành Tử sư minh, Xích Tinh Tử sư minh. A, Quỳnh Tiêu sư muội, sao cũng tới nơi đây? Xiển giáo đông đảo môn nhân bởi vì trường kỳ nhận sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tính tình phổ biến cực kỳ tự phụ. Trong đó đặc biệt Quảng Thành Tử điển hình nhất, hắn rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn lý niệm chân truyền, bởi vậy luôn luôn khinh thị tiệt giáo môn hạ. Cho dù Quỳnh Tiêu tiên tử cùng bọn hắn đồng dạng là tiên thiên linh vật hóa hình mà thành, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người lại như cũ đối với Quỳnh Tiêu một đoàn người đối xử lạnh nhạt đối đãi. Càng đừng đề cập bây giờ Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đã là đại la kim tiên cảnh giới, mà Quỳnh Tiêu cùng Văn Tiên bất quá chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, hai vị này xiển giáo môn nhân giờ phút này cơ hồ đem cái cằm dương lên trên trời. Nếu Quỳnh Tiêu sư bá đã chỉ ra Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thân phận, Văn Thiên lúc này cũng không tiện làm như không thấy, chỉ có thể đi theo Quỳnh Tiêu sau lưng, hướng hai người không mình hành lễ. Sư chất Văn Thiên gặp qua hai vị sư bá. Văn Thiên lai lịch, người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Quảng Thành Tử lại rất rõ ràng. Dù sao nhân tộc địa hoàng đằng sau nhân hoàng từng là Quảng Thành Tử đệ tử, làm nhân tộc thánh sư Văn Thiên, hắn như thế nào lại không biết. Có thể lời tuy như vậy, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người hiển nhiên cũng không đem Văn Thiên để ở trong lòng. Chỉ gặp bọn họ hai người không trả lời Văn Thiên, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Quỳnh Tiêu, ngựa khí cao ngạo đặt câu hỏi: các ngươi tiệt giáo đệ tử không ở lại Kim Ngao đảo bên trên tu hành, dành dụng công đức, vì sao hôm nay sẽ đến này Âm Dương Sơn? Gặp hai vị này xiển giáo môn nhân như vậy vênh báo tự đắc, chính là Văn Thiên cũng không nhịn được sinh ra mấy phần phản cảm. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hai người bọn họ trên thân góp nhặt bao nhiêu đại công đức đâu, tại như vậy trường hợp bày ra một bộ gian dạy người khác tư thái. Quỳnh Tiêu tiên tử ngày bình thường nhiều theo huynh trưởng Triệu Công Minh hoặc đại tỷ Vân Tiêu hành động, ít có một mình ứng đối tràng diện như vậy kinh nghiệm. Giờ phút này trong nội tâm nàng mặc dù giận, lại không biết nên như thế nào trả lời. Văn Thiên thấy thế, đành phải đè xuống bất mãn trong lòng, đứng ra một bước, thay trả lời: khởi bẩm hai vị sư bá, chúng ta nghe nói Tam Thanh sư tổ từng ở chỗ này du lịch, chuyên tới để nơi đây cảm ngộ thánh nhân lưu lại đạo ý. Hôm nay nhìn thấy hai vị sư bá cũng ở chỗ này, đúng là ngẫu nhiên. Không biết hai vị sư bá có thể từng ở chỗ này cảm nhận được thánh nhân lưu lại đạo niệm. Như đổi lại người bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ sớm đã nhịn không xuống khẩu khí này, cùng Quảng Thành Tử xung đột chính diện. Có thể Văn Thiên như thế nào tùy tiện bị hai người ngôn ngữ mà thay đổi? Vài câu nhìn như bình thản trả lời, kỳ thực đem tôn sư trọng đạo tên tuổi nhẹ nhàng giam ở Quảng Thành Tử hai người trên đầu. Quảng Thành Tử hai người mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không còn dám truy đến cùng. Hơi không cẩn thận, chính là đắc tội Tam Thanh thánh nhân tội lớn. Xiển giáo môn nhân mặc dù cuồng ngạo, cũng không dám mạo phạm thánh nhân uy nghiêm. Lúc này Quảng Thành Tử chỉ có thể mở miệng nói ra: xác thực, nơi này xác thực lưu lại mấy vị thánh nhân thần niệm, chúng ta hai người đã có thu hoạch, nơi đây liền lưu cho các ngươi đi. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành Tử liền không tiếp tục để ý Văn Thiên bọn người, chỉ là cùng Xích Tinh Tử quay người rời đi. Rời đi Âm Dương Sơn không lâu, Xích Tinh Tử liền hướng Quảng Thành Tử đặt câu hỏi: sư minh, cái kia tiệt giáo môn hạ thực sự vô lễ, hai người chúng ta sao không ở đây lược thi trưởng trị, thay tam sư bà giáo huấn bọn hắn một phen? Ha ha, Xích Tinh sư đệ sao phải vì này phí công? Nơi đây bảo vật đã bị ngươi ta đắc thủ, để cùng bọn hắn thì thế nào? Ha ha, sư minh lòng dạ, Xích Tinh Tử không kịp cũng. Lại nói Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử rời đi đằng sau, Quỳnh Tiêu tiên tử mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nguyên lai xiển giáo hai vị sớm đã trước ba người bọn họ một bước vào Âm Dương lão tổ đạo tràng. Lúc trước nàng liền gặp Quảng Thành Tử cầm trong tay thư hùng kiếm, Xích Tinh Tử nắm giữ Âm Dương kính, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Quỳnh Tiêu hối tiếc không thôi, liên tục thở dài: nguy rồi, cái kia Âm Dương Sơn trong động linh bảo đã bị Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vượt lên trước một bước lấy đi, nếu là chúng ta sớm đi đến, làm sao đến mức này? Không chỉ là Quỳnh Tiêu, Khuê Nhu trong lòng cũng có không cam lòng. Ba người bọn họ trải qua gian nan mới đến nơi đây, vốn cho rằng có thể có chỗ đến, lại chỉ có thể nhìn người khác đem bảo vật mang đi. Văn Thiên lại tại lúc này cười nhạt một tiếng, không hốt hoảng chút nào. Âm Dương kính cùng thư hùng kiếm tuy là tiên tiên linh bảo, cũng bất quá là thượng phẩm hàng ngũ, tính không được chân chính chí bảo. Loại linh bảo này, tại xiển giáo đệ tử trong mắt mới bị coi là chân vật. Hắn chậm rãi đối với Quỳnh Tiêu hai người nói ra: tiên thiên linh bảo đều có định số, cho dù là chư thánh đích thân tới, cũng vô pháp tùy ý lấy đi vừa lòng độ vật. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử có thể ở chỗ này tất cả đến một kiện thượng phẩm linh bảo, đều là bởi vì cùng bảo vật hữu duyên. Mà chúng ta chưa đặt chân đạo tràng, sư bá làm sao biết nơi đây không ta các loại cơ duyên? Quảng Thành Tử đến thư hùng kiếm, Xích Tinh Tử đến Âm Dương kính đều là tại Văn Thiên trong dự liệu. Nếu như hết thể như thường, Âm Dương Ma Thần trong đạo tràng ứng còn có một cái thuộc về Quỳnh Tiêu linh bảo, đó chính là Thiên Quyền cùng Địa Hành. Cùng Văn Thiên ung dung không đổi thái độ khác biệt, Quỳnh Tiêu trong lòng vẫn cảm giác thất lạc. Nàng chỉ coi Văn Thiên là đang an ủi mình, nhưng nếu đối phương khăng khăng lại dò xét đạo tràng, nàng cũng chỉ có thể tùy theo đồng hành. Như là đã tới chỗ này, ngàn dặm xa xôi đi đường, nếu không đi vào dò xét bên trên tìm đòi, Quỳnh Tiêu chính mình cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái này Âm Dương Sơn Thiên Địa Động quả nhiên không phụ nổi danh, từng là xiển giáo đệ tử đến thăm chi địa. Nhưng gặp bây giờ Thiên Địa Động chỗ nào còn nhìn ra được động thiên phúc địa linh khí cùng tú mỹ. Trong động lộn xộn không chịu nổi, rách nát cảnh tượng tựa như người đời sau ở giữa tên ăn mày bang phái tụ tập chỗ. Văn Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết cái này xác nhận Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người công lao. hai người bọn họ nhất định là đem toàn bộ động thiên lật cả đáy lên trời, lúc này mới coi như thôi, mới có thể lưu lại trước mắt mảnh này vách nát tường siêu. Chương 159, Ngũ Hành Ma Thần Đạo Tràng. Chương 159, Ngũ Hành Ma Thần Đạo Tràng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Văn Thiên cũng không nhịn được cười ra tiếng, thuận miệng ngâm ra một bài bè, phúc đức chân tiên trong miệng sừng, hành vi lại giống như dã man nhân. Ngày xưa tiên gia thanh tịnh, hôm nay tàn phá giống như mộ hoang. Quỳnh Tiêu tiên tử cùng Khuê Như nghe xong, đều là hiểu ý cười một tiếng. Thân là tiệt giáo đệ tử, bọn hắn tự nhiên minh bạch xiển giáo môn nhân làm việc phong cách. Khi Văn Thiên một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu tiên địa động chỗ sâu nhất lúc, đột nhiên có hai kiện đồ vật bay tới, phân biệt rơi vào Quỳnh Tiêu tiên tử trong tay trái tay phải. Chỉ gặp tay trái vật cầm hình như trung khí, tính chất lại dị thường kiên cố, chính là Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Quyền. Lại nhìn tay phải vật cầm, giống như côn đồng, trên đó còn có điểm lấm tấm trạng phù văn lấp lóe, chính là Tiên Thiên Linh Bảo Địa Hành. Mắt thấy hai kiện linh bảo lại chủ động bay vào Quỳnh Tiêu trong tay, Khuê Như tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tuy nói hắn nguyên bản con mắt liền lớn, nhưng lúc này thần sắc rõ ràng là khiếp sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Văn Thiên càng là kính nể không thôi. Thánh sư quả nhiên phúc nguyên thâm hậu, có thể đoán được cái này thiên địa động bên trong còn có dấu một bộ thuộc về Tiệt giáo linh bảo. Văn Thiên không hổ là nhân tộc thánh sư, khó trách có thể bị Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa nương nương cùng Hậu Thổ nương nương ba vị thánh nhân cộng đồng xem trọng. Linh bảo rơi vào Quỳnh Tiêu trong lòng bàn tay, Văn Thiện xác lập khắc nhận ra lai lịch của bọn nó cùng đẳng cấp. Không sai, cái này hai kiện chính là tiền văn thuật lại đo lường trong hệ thống 8 độ 10 cái linh bảo một trong, Hành Đạo Linh Bảo, Thiên Quyền, Địa Hành. Hai bảo này vốn là cùng Tam Tiêu tiên tử hữu duyên, bây giờ Tam Tiêu bên trong duy trì có Quỳnh Tiêu đích thân tới nơi đây. Thế là, cái này hai kiện linh bảo liền tự hành chọn chủ, nhận Quỳnh Tiêu vì đó chủ nhân. Lúc này Quỳnh Tiêu ngược lại có chút lúng túng. Nàng nguyên ý là cùng đi sư chất Văn Thiên tới tìm bảo, cũng không dự định chính mình được bảo. Vốn chỉ là muốn chứng kiến sư chất thu hoạch linh bảo quá trình, không ngờ bị linh bảo lựa chọn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Khi Thiên Quyền, Địa Hành bộ này linh bảo chủ động bay về phía Quỳnh Tiêu lúc, Văn Thiên trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn sớm biết bảo vật này ứng về Tam Tiêu tất cả, bởi vậy nhìn thấy Quỳnh Tiêu chần chờ không muốn thu lấy lúc, liền mở miệng an ủi: "Chúc mừng Quỳnh Tiêu sư bá được bảo. Bảo vật này đã hiện thân tại trước mặt ngài, nhất định là từ nơi sâu xa cùng sư bá hữu duyên. Thiết ý ban tặng, nếu không tiếp nhận, chống khủng bố bị tội trạng, sư bá sao không thản nhiên nhận lấy?" Như có chút chần chờ, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vạn nhất trở về, bảo vật này thuộc về liền sợ sinh biến số. Nghe nói lời ấy, Quỳnh Tiêu thần sắc càng thêm do dự. Nàng giờ phút này đã nhận ra vật trong tay vì sao các loại tồn tại. Cái này Thiên Quyền, Địa Hành đơn độc đến xem, bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh vật, nhưng cả hai vốn là một thể, như là hà đồ, lạc tư giống như hỗ trợ lẫn nhau. Một khi hợp lại là một, liên đồng đẳng tại một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, linh tính quán thông, pháp tác tự thành. Quỳnh Tiêu biết rõ bảo vật này giá trị, các nàng Tam Tiêu tỷ muội lúc trước cũng bất quá chung cầm một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Quỳnh Tiêu sư ba không cần do dự, cái này Thiên Quyền, Địa Hành vốn là cùng Vân Tiêu sư bá cầm Hỗn Nguyên Kim Đậu xuất từ Đồng Nguyên. Ta nhân tộc lập đo lường chi đạo, chứ cần dùng này hai vật bên ngoài, cũng chính cần Hôn Nguyên Kim Đầu hỗ trợ. Văn Thiên một lời nói làm cho Quỳnh Tiêu trầm tư một lát, cuối cùng đem linh bảo đặt vào trong tay. Mặc dù chưa luyện hóa, nhưng nàng tâm thần đã cùng bảo vật này ẩn ẩn tương thông, rõ ràng cảm ứng được nó cùng tự thân đại đạo phù hợp. Chính như Văn Thiên lời nói, bảo vật này cùng Vân Tiêu trong tay Hôn Nguyên Kim Đầu sát thực đạo vận từng dùng, pháp tác hô ứng, thần thông ở giữa cũng có thể bổ sung dùng chung, hợp tác uy lực tăng gấp bội. Huống hồ, nàng bây giờ đã là Thái Ức Kim Tiên, sắp bước vào Đại La chi cảnh, chính là cần một kiện tiên thiên linh bảo lấy trợ tu hành thời điểm. Mà Văn Thiên làm sư chất, trong tay vốn cũng không thiếu linh bảo. Nàng biết người liền có hai kiện cực phẩm linh bảo, Tử Điện Chú Ý cùng Lạc Bảo Kim Tiền. Nghĩ đến nơi chỗ, Quỳnh Tiêu cuối cùng quyết định đem bộ này linh bảo vững vàng nhận lấy. Một lát sau, nàng mở miệng nói, lần này được bảo, xác thực nhờ có Văn Thiên sư mời, nếu không có đồng hành, chỉ sợ hai bảo này khó nhập tay ta. Văn Thiên nghe xong cũng không giành công, chỉ mỉm cười đáp lại: "Sư bá lời ấy sai rồi, bảo vật này đã chọn chủ, chính là cùng sư bá hữu duyên. Nếu không có ngài hôm nay đích thân tới, linh bảo cũng sẽ không tự hành hiện hiện. Nếu không có như vậy, vật này sớm bị xiển giáo đệ tử mang đi, bởi vậy sư bá không cần nhiều lời cảm kích." Quỳnh Tiêu tiên tử sau khi nghe xong, hai đầu lông mày khói mù lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Văn Thiên nói tiếp, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tổng cộng có 36 đạo tiên thiên cấm chế, sư bá không ngại ở đây trước luyện hóa trong đó 12 đạo. Các loại sư bá đem bộ phận này cấm chế luyện hóa về sau, chúng ta lại tiến về kế tiếp địa điểm. Nếu không, món bảo vật này chân chính uy lực liền khó có thể thi triển. Phàm nhân được bảo, đều là sẽ mau chóng luyện hóa, sợ đêm dài lắm mộng. Chỉ có đem linh bảo cấm chế luyện hóa, mới có thể một cách chân chính để bản thân sử dụng, cũng mới có thể điều động trong đó uy năng. Bởi vậy, Văn Thiên cũng không nóng lòng đi đường, mà là kiên nhẫn chờ đợi Quỳnh Tiêu tiên tử luyện hóa 12 đạo cấm chế. Hoa nở hai nơi, tất cả biểu một nhánh. Ngay tại Văn Thiên cùng Quỳnh Tiêu bọn người tại thiên địa động bên trong luyện hóa linh bảo đồng thời, sớm đã rời đi Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, nhưng trong lòng sinh ra nghi vấn. Xích Tinh Tử tại đám mây mở miệng nói: "Rộng Thành sư minh, ngươi nói cái kia tiệt giáo ba người hẳn là thật tại Âm Dương lão tổ trong đạo tràng tìm được bảo vật. Nếu không sao đến bây giờ còn không thấy bọn hắn đi ra?" Ha ha ha. Quảng Thành Tử cười nói: "Xích Tinh sư đệ, ngươi đa tâm. Cái kia Âm Dương lão tổ đạo tràng sớm bị ta hai người lật ra mấy lần, ngay cả đất trống đều nhanh bóc ba thước. Sao có thể chả có bảo vật bỏ sót? Ngay cả chúng ta Phúc Đức chân tiên cũng không đến linh bảo, bọn hắn tiệt giáo những cái kia khoác lông mang sừng hạng người, làm sao có thể có chỗ thu hoạch. Xích Tinh Tử nghe vậy cũng là cười to, rộng thành sư minh nói cực phải. Là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta hay là mau chóng chạy tới chỗ tiếp theo đi, dù sao tiếp qua 3000 năm, sư minh cũng nên khởi hành tiến về nhân tộc. Tiên Văn đã có bàn giao, Thái Ức Kim Tiên tu vi chỉ có thể luyện hóa thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể triệt để luyện hóa cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trên 48 đạo cấm chế. Bởi vì Văn Tiên bọn người còn có chỗ hắn muốn đi, Quý Tiêu tiên tử tại luyện hóa thiên quyền, địa hành bên trên 12 đạo cấm chế sau, liền thu tay lại. Nàng đối với Văn Tiên nói ra, "Văn Tiên sư điệt, ta đã sơ bộ luyện hóa bộ này linh bảo, chúng ta có thể lên đường." Đối với Văn Tiên từ đầu đến cuối ở bên ngoài thủ hộ, Quỳnh Tiêu trong lòng cảm kích. Chỉ là nàng không giống đại tỷ Vân Tiêu như vậy giỏi về ngôn tử, nhưng phần tình nghĩa này đã thật sâu ghi tạc đáy lòng. "Rất tốt, vậy thì mời sư bá theo ta tiến về chỗ tiếp theo." Đợi luyện hóa 12 đạo cấm chế sau, Quỳnh Tiêu mới chính thức minh bạch bộ này linh bảo vì sao cùng nhân tộc đo lường cùng một nhịp tở. Bất quá nàng còn có không hiểu chỗ, vì sao Văn Tiên có thể kết luận nơi đây tất có bảo vật này. Kỳ thật nguyên nhân cũng không khó đoán. Thiên quyền, địa hành chính là Âm Dương lão tổ bạn sinh linh bảo, cùng Thái thượng lão quân Âm Dương Đồ Nguyên Thủy Thiên Tôn Âm Dương Lâu Quảng Thành Tử Thư Hùng Kiếm Xích Tinh Tử Âm Dương Kính đều là thuộc đồng nguyên đồ bật. Thiên địa chưa phân thời điểm, Âm Dương sơ phán, liền có tiên thiên lưỡng nghi chi khí, diễn hóa càn khôn, đặt vững hồng hoang trật tự. Cái này Âm Dương pháp tắc chính là thiên địa vận hành căn bản. Mà cái kia thiên quyền, địa hành hai vật, nguyên bản chính là Âm Dương lão tổ cầm chi bảo. Từ khi Âm Dương lão tổ vẫn lạc tại đạo ma gia cướp bên trong, trên người hắn linh bảo liền thuận nhân quả trở về bản nguyên, về tới hắn ban sơ thai nghén chi địa. Giờ phút này, trên Kim Vân, Quỳnh Tiêu tiên tử tay cầm thiên quyền, địa hành trong lòng tất nhiên là mừng rỡ. Tam tiêu bên trong, lúc trước chỉ là Vân Tiêu có một kiện tiên tiên linh bảo. Bây giờ, Quỳnh Tiêu cũng cuối cùng được một kiện thuộc về mình tiên tiên đồ vật, mà lại còn là hai kiện thượng phẩm linh bảo, thực sự khó được. Đối với huyền môn đệ tử đời ba mà nói, có thể được đến một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đã thuộc chuyện may mắn, không phải người nào đều như Văn Tiên như vậy, người mang vài kiện cực phẩm tiên tiên chi bảo. Giờ phút này Quỳnh Tiêu hào hứng tăng gọn, trên mặt ý cười, mở miệng hỏi hướng Văn Tiên. Sư chất, chúng ta đã cách Âm Dương Sơn, không biết sau đó còn có mấy chỗ cơ duyên. Cũng chỉ có Quỳnh Tiêu sẽ như thế ổn trọng đặt câu hỏi. Như đổi lại Bích Tiêu hoặc Lạc Phi ở đây, sợ là trực tiếp mở miệng hỏi Văn Thiên nơi nào còn có bảo vật có thể tìm ra. Hồi sứ bá, đa bảo đại sư bá từng bàn cho ta ba khu tàng bảo chi địa phương vị, cái này Âm Dương Sơn thiên địa động bất quá là thứ nhất. Chỗ tiếp theo chính là Ngũ Hành Sơn Ngũ Nguyên Cung. Nghe nói Ngũ Hành Sơn ba chữ, Quên Nhu nào nào, lập tức mở miệng hỏi, sư chất nói thế nhưng là ngày xưa Ngũ Hành Ma Thần đạo tràng. Văn Thiên tuy biết Ngũ Hành Sơn chính là Ngũ Hành Ma Thần nơi ở cũ chi địa, nhưng đối với Hồng Hoang bên trong những cái kia tiên tiên ma thần sự tích, lại biết rất ít. May mà hắn đến từ hậu thế, không ngại học hỏi kẻ dưới. Gặp Khuê Nhu giống như biết nội tình, liền cung kính thỉnh giáo. Từ nhập tiệt giáo đến nay, Khuê Nhu tuy là thánh nhân tọa kỵ, lại một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám nói dối. Nhưng cùng Văn Thiên ở chung lâu ngày, hắn biết rõ vị này tiệt giáo đệ tử đời ba cũng không cửa hộ góc nhìn, càng không như vậy cao ngạo tự đại thói xấu. Đã gặp Văn Thiên thành tâm thỉnh giáo, Khuê Nhu liền một bên khống chế Kim Vân, chở Văn Thiên cùng Quỳnh Tiêu, một bên chậm rãi giảng thuật lên những cái kia xa xưa bí sự. Quỳnh Tiêu, Văn Thiên, hai người các ngươi xuất thế muộn, không biết những bí ẩn này cũng thuộc về lẽ thường. Ta mặc dù xuất thân yêu tộc, nhưng ở trong yêu tộc cũng coi là có chút địa vị. Năm đó Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm, ta từ các phương đạo hữu trong miệng nghe nói không ít bí ẩn. Hôm nay liền vì các ngươi nói tỉ mỉ một hai. Tại Vu Yêu Lượng kiếp trước đó, có một trận đại kiếp, tên là Đế Hoàng Chính Kiếp, dạng chính là Tiên Đỉnh Đông Vương cung cùng Yêu Đỉnh Đế Tuấn ở giữa phân tranh. Chương 160 chưa dựng dục ra tiên thiên phẩm cấp, chương 160 chưa dựng dục ra tiên thiên phẩm cấp mà lại hướng phía trước một cái lượng kiếp, tên là Đạo Ma Sơ Kiếp. Khi đó chúng ta chưa hóa hình, Hồng Hoang bên trong chỉ có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc vi tôn, có khác rất nhiều tiên tiên ma thần chuyển thế tại thế gian, quái phong vân. Tiên tiên ma thần bên trong, nhất là người biết mấy vị, bao quát Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành lão tổ, Càn Khôn Sơn Càn Khôn lão tổ, Âm Dương Sơn Âm Dương lão tổ, còn có Phương Tây Tu Di Sơn La Hầu lão tổ, mà vị cuối cùng thì là Ngọc Kinh Sơn bên trong vị kia chí cao tồn tại. Đạo Ma Sơ Kiếp kết thúc thời điểm, chỉ có Ngọc Kinh Sơn vị kia có thể tổ tụ, cái này cũng giải thích vì sao địa hoàng chính cấp lúc, thế gian chỉ hiện ra một vị thánh nhân nguyên do. Thì ra là thế. Khó trách những đại năng này đạo tràng sẽ dẫn tới vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Văn Thiên giờ phút này rốt cuộc minh bạch, lúc trước tại sao lại tại Âm Dương Sơn bên trong gặp phải Xiển Giáo Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người. Đây chính là cùng Hồng Quân đạo nhân cùng giai tồn tại nơi ở, ai không muốn dây vào đụng một cái cơ duyên. Bởi vì lúc trước cùng Quảng Thành Tử hai người không hẹn mà gặp, Khuê Nhu lúc này đã đem dưới chân Kim Vân tốc độ thôi động đến cực hạn, không dám có chút trì hoãn. Một phen buôn ba đằng sau, ba người rốt cục đến Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn không hổ là ngày xưa Ngũ Hành Ma Thần chỗ ở, Văn Thiên bọn người mới từ Kim Vân bên trên rơi xuống, đặt chân chân núi, liền cảm nhận được nơi đây tràn ngập nồng hậu dày đặc tiên thiên ngũ hành linh khí. Hay lắm, quả nhiên không hổ là tiên thiên ma thần trung ý chi địa. Văn Thiên nhịn không được tán thưởng. Hắn bây giờ chính sử tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, chính là ngưng luyện ngũ khí thời kỳ mấu chốt, bởi vậy đối với khí ngũ hành đặc biệt mẫn cảm. Quỳnh Tiêu ngược lại là thần sắc bình tĩnh, một thì nàng chưa hóa hình trước liền theo Triệu Công Minh thanh phong du lịch Hồng Hoang, thấy qua vô số động thiên phúc địa, nhị tắc nàng sớm đã hoàn thành ngũ khí ngưng luyện, tự nhiên không giống Văn Thiên như vậy kích động. Khuê Nhu lúc này đã đặt chân đại La Kim Tiên chi cảnh, đối với Thái Ức Kim Tiên nhu cầu tự nhiên rõ ràng, hắn cười ha hả nói ra, sư chất thật sự là tuyệt nhãn, nơi đây mặc dù đối với chúng ta đại La vô ích, lại chính hợp Thái Ức tu sĩ tu hành chi dụng. hai người các ngươi ở đây rèn luyện trong lồng ngực vũ khí, chỉ sợ so tại Kim Ngao đảo bên trên còn muốn cấp tốc. Khuê Nhu lấy nguyên thần đảo qua cả tòa Ngũ Hành Sơn, xác nhận một phen sau mới lên tiếng, rất tốt, lần này cuối cùng không có gặp gỡ xiển giáo người. Nghe nói lời ấy, Văn Tiên cũng mỉm cười. Khuê Nhu sứ bá, lời này cũng không thể tùy ý nói lung tung. Thúy Trúc dâu vàng trắng mang mầm, nho quan đạo lý bạch liên hoa, hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà. Như bị giáo chủ nghe được ngươi lần này ngôn ngữ, sợ là muốn rơi vào một trận trách phạt. Khuê Nhu tự nhiên minh bạch Văn Thiên là đang nhạo báng, cũng lơ đễnh, cười đáp ứng. Văn Thiên ba người sau khi hạ xuống, trực tiếp thẳng hướng lấy trong núi Ngũ Nguyên Động mà đi. May mắn mà có Đa Bảo đạo nhân đưa cho phương vị, đã giảm bớt đi không ít tìm kiếm nỗi khổ. Trước sớm tiên địa động phủ đã bị chư vị đại năng thăm viếng qua, Ngũ Hành Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao Ngũ Hành Ma Thần cùng Âm Dương Ma Thần bình thường, sớm đã tại trong lượng kiếp vẫn lạc, bây giờ chỉ còn di tích thờ hậu nhân tìm kiếm. Duy nhất khác biệt ở chỗ, nơi đây chưa có xiển giáo đệ tử đặt chân. Đối với Văn Thiên tới nói, Ngũ Hành Sơn chỉ là hắn thuận lộ trải qua chi địa. Bởi vì Ngũ Hành Sơn ở vào Âm Dương Sơn cùng Càn Khôn Sơn giao hội chỗ, mà Văn Thiên mục tiêu của chuyến này chính là giấu tại Càn Khôn Sơn bên trong thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích. Bởi vậy, hắn đối với Ngũ Hành Sơn phải chăng có dấu bảo vật cũng không thèm để ý, nếu có, tự nhiên mừng rỡ, nếu không có, cũng không tiếc nuối. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Văn Thiên cùng Quỷ Tiêu, Khuê Nhu ba người chậm rãi leo núi, tại Ngũ Hành Sơn ở giữa chậm rãi tìm kiếm. Đối với tìm kiếm cơ duyên một chuyện, Khuê Nhu tính cách thô kệch, hiển nhiên hứng thú không lớn. Chỉ gặp hắn giờ phút này mở miệng nói ra, "Quỷ Tiêu, Văn Thiên, hai người các ngươi tự đi trên núi tìm cơ duyên chính là, lão Nhu ta ngay ở chỗ này trông coi. Nếu có xiển giáo đệ tử chạy đến, ta tự sẽ để bọn hắn biết khó mà lui." Nghe Khuê Nhu thẳng thắn nói tới, Quỳnh Tiêu tiên tử mỉm cười, tựa hồ cũng nhớ tới trước đó cùng xiển giáo đệ tử gặp nhau không nhanh. Trước đây cùng Quảng Thành tử, Xích Tinh tử phát sinh xung đột, khiến cho nàng đối với xiển giáo đệ tử ấn tượng càng đậm mạn. Mà Văn Tiên suy nghĩ thì càng sâu một tầng. Khuê Nhu mặc dù nhìn như không thèm để ý, kỳ thực tự có suy tính. Mặt ngoài nhìn, hắn là tại vì hai người giữ vững sân môn, kỳ thực là không muốn cùng bọn hắn tranh đoạt Ngũ Hành Sơn bên trong cơ duyên. Thứ nhất, hắn thân là thánh nhân tọa kỵ, tại tiệt giáo bên trong địa vị tôn sùng, xem như Văn Tiên trưởng bối, Quỳnh Tiêu sư minh. Như hai người thật tại Ngũ Hành Động bên trong tìm được linh bảo, nên như thế nào phân phối? Sẽ hay không bởi vì hắn mà sinh hiềm khích? Không bằng tự hành né tránh, đã miễn xấu hổ, cũng giảm bớt lo lắng. Thứ hai, Khuê Nhu vốn là lực lớn vô cùng, bình thường linh bảo đối với hắn mà nói, bất quá là gân gà. Chân chính có thể vào hắn mắt, đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên thiên đồ vật. Văn Tiên giờ phút này đã minh bạch Khuê Nhu tâm tư, lại chưa nhiều lời. Ở chung nhiều ngày, hắn cũng biết được Khuê Nhu xuất từ Hồng Hoang bên trong sớm đã xuống dốc Đại Lực Châu Ma bộ tộc, trời sinh thần lực, vừa nhất tu hành bản cổ đại thần lực chi pháp tắc. Đáng tiếc là, Hồng Hoang bên trong, lực một trong đạo chuyển thừa sớm đã đoạn tuyệt, Khuê Nhu cũng liền lại không tiến giai đại đạo trông cậy vào. Văn Thiên thầm nghĩ trong lòng, thôi, ngày sau nếu có cơ hội, ta chính là Khuê Nhu sư bá tìm được một kiện vừa tay linh bảo. Kiếp trước cây du lượng kiếp bên trong, Nhu Ma Vương cầm bất quá một cây cực phẩm hậu thiên linh bảo Hỗn Thiết Côn. Cũng không phải là thông thiên giáo chủ keo kiệt, thực bởi vì tiên thiên linh bảo tuy nhiều, lại không một hợp hắn tính nết người. Khuê Nhu như kỳ danh, chiến đấu coi trọng đại khai đại hợp, uy thế kinh người. Những cái kia ấn, cờ, kiếm, thương, châu, cờ loại hình, với hắn mà nói, không khỏi quá mức tiểu xảo. Thông Thiên giáo chủ thực sự vô kế khả thi, chỉ có thể cho hắn luyện chế ra một kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, Hỗn Thiết Côn. Hướng Khuê Nhu nói lời cảm tạ hoàn tất, giờ phút này Ngũ Nguyên trong cùng, Văn Thiên cùng Bình Tiêu đã tuần tự đi vào trong đó. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ có xiển giáo đệ tử đặt chân nơi đây, Ngũ Nguyên cung mặc dù lộ ra quận cũ kẽ, lại hết thể ngay ngắn rõ ràng, không giống lúc trước thiên địa động như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Hai người bốn chỗ tìm kiếm một phen, nhưng lại chưa phát hiện cái gì bảo vật quý giá, kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Ngũ Hành Ma Thần vẫn lạc đã có hai cái lượng kiếp lâu, như nơi đây thật có dễ thấy linh bảo, sớm nên bị người khác lấy mất. Lời tuy như vậy, như là đã đến nơi này, cũng không thể tay không mà về. Mặc dù chưa tìm được linh bảo, nhưng bởi vì ngũ hành linh khí dồi dào, trong cung sinh trưởng rất nhiều tiên thiên linh thảo, linh hoa, linh mục cùng linh thực. Những thực vật này dù chưa dựng dục ra tiên thiên phẩm cấp, nhưng chung quy là tiên thiên đồ vật. Lúc này Quỳnh Tiêu tiên tử đối với Văn Tiên nói ra, "Văn Tiên sư điện, những linh hoa này linh thảo để ở nơi này thực sự đáng tiếc, nếu là bị xiển giáo đệ tử gặp được, sợ rằng sẽ bị tao đạp. Nếu hôm nay ngươi ta đến đây, không bằng đưa chúng nó đều mang về Tam Tiên Đạo." Văn Tiên đến từ hậu thế, tự nhiên minh bạch nữ tử phần lớn yêu thích hoa cỏ loại hình. Thế là hắn cũng không cự tuyệt Quỳnh Tiêu đề nghị, Quỳnh Tiêu sư bà nói cực phải, nếu là những linh vật này bị hủy, xác thực đáng tiếc. Ngũ Nguyên trong cung linh thảo phong phú, sư bá không ngại đều ngắt lấy, ngày sau di chuyển đến Tam Tiên Đạo bên trên, chắc hẳn Tam Tiên Đạo linh khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Cũng may ngắt lấy cũng không phí sức, sư bá ngươi cứ việc động thủ chính là, ta đi trước nơi khác nhìn xem. Thế là, Quỳnh Tiêu bắt đầu ở Ngũ Nguyên động bên trong ngắt lấy linh từ lúc, Văn Thiên thì hướng Ngũ Hành Sơn đỉnh núi mà đi. Cổ Hữu Vân, bất đáo trưởng thành phi hảo hán, lại có nói, không sợ phủ vân che nhìn mắt, từ duyên thân ở tầng cao nhất. Còn có nói, đã ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Nếu đi vào Ngũ Hành Sơn, Văn Tiên há có không lên đỉnh núi lý lẽ. Chương 161 Ngũ Hành Chi Hoa, chương 161 Ngũ Hành Chi Hoa, tay hắn kết pháp quyết, chân đạp kim vân, áo bào mở ra, trong nháy mắt liền đã đăng đỉnh. Đứng tại đỉnh núi trung quanh, Ngũ Hành Sơn quả nhiên huyền cơ dấu dếm. Trên đỉnh núi, vân hải cuộn cuộn, ánh nắng bảy xuống, huyền hóa ra ngàn vạn sắc thái cùng hình thái. Dưới núi cây rừng thanh thúy tươi tốt, dãy núi chập trùng, cảnh sắc như vẽ. chính là vân lai sơn càng tốt, mây đi núi như vẽ, núi bởi vì mây đêm ngày, vân cộng sơn cao thấp. Văn Tiên thưởng thức xong cảnh sắc, ngâm tụng vài câu thơ văn sau, liền dự định trở về chân núi chờ đợi Quỳnh Tiêu sư bá. Ngay tại hắn quay người thời khắc, phát hiện đỉnh núi một khối màu vàng bộ dáng cự thạch. Cự thạch trung quanh đứng thẳng 5 cái gậy gỗ, đem nó vây quanh ở trong đó. Đây là, người bên ngoài có lẽ sẽ đối với cái này làm như không thấy, có thể Văn Tiên lại khác. Hắn đến từ hậu thế, kiến thức rộng rãi. Cảnh tượng trước mắt, trong mắt hắn lại cùng hậu thế thợ làm vườn dùng rào chắn vòng lên chân bảo tràng cảnh cực kỳ tương tự. Như vậy dị trạng làm cho Văn Tiên lòng sinh hiếu kỳ, thế là hắn liền quyết định tiến lên tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao tại cái này hồng hoang niên đại, thợ làm vườn tuyệt đối không thể hiện thân. Như vậy người vì bố trí, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Hắn đến gần xem xét, đưa tay vẫy một cái, khối kia hình như chữ vàng cự thạch, tính cả quay chúng quanh nó rào chắn lại cùng nhau bay lên, rơi vào Văn Tiên trong lòng bàn tay. Ha ha ha, kém chút liền cùng các ngươi bỏ lỡ cơ hội. Ta liền biết, ta lần này đến đây, nhất định có thu hoạch. Lúc này Văn Tiên lòng tràn đầy vui vẻ, cũng không phải là bởi vì phổ thông núi đá cùng gậy gỗ mà là bởi vì vật trong tay đã lộ ra phi phàm bản chất. Lại nhìn Văn Tiên trong lòng bàn tay, chữ vàng kia hình hòn đá lại biến hóa thành một tòa tầng 5 bảo tháp. Vườn quanh nó xung quanh 5 cái gậy gỗ cũng hiện ra chân thân, đúng là 5 mặt tiểu kỳ. Đỉnh tháp 5 nơi mũi nhọn tất cả khảm một viên bảo châu, đang tản ra hào quang 5 màu, lưu chuyển không thôi. Chính là cái này ba vật, một tòa bảo tháp, một bộ tiểu kỳ, một tổ bảo châu, chính là ngày xưa Ngũ Hành lão tổ cầm 3 bộ bạn sinh linh bảo. Bảo tháp tên là Ngũ Hành tháp, tiểu kỳ tên là Ngũ Hành kỳ, bảo châu tên là Ngũ Hành linh châu. Phát giác ba vật phi phàm đằng sau, Văn Thiện Sắc lập tức triển khai dò xét. Hắn nguyên thần tại trong Nghê Hoàn cung tinh tế xem kỹ, không bao lâu liền sáng tỏ ba kiện này linh bảo huyền bí. Ha ha ha, thiếu điện cùng Lạc Phi nhập môn chi lễ, ta cuối cùng là tìm được. Văn Thiên sở dĩ mừng rỡ như điên, toàn bởi vì ba kiện này linh bảo chính hợp trong lòng của hắn sở cầu. Ngũ Hành tháp chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cả công lẫn thủ, uy lực kinh người. Mà Ngũ Hành kỳ cùng Ngũ Hành linh châu đều do 5 kiện tạo thành, chung 10 cái. Mỗi một kiện tiểu kỳ hoặc bảo châu đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Một khi ngũ kỳ tề tụ hoặc 5 châu hợp nhất, chọn bộ liền thành một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Càng diệu chỗ ở chỗ, Ngũ Hành kỳ chủ phòng ngự, Ngũ Hành linh châu chủ công kích, đều có thể bố trí tiên tiên đại trận. Lấy Ngũ Hành kỳ làm trận chân, có thể bố ngũ hành phòng ngự đại trận vững như thành đồng, lấy Ngũ Hành linh châu là trận nhãn, có thể thành ngũ hành công kích đại trận uy lực bất phàm, như cờ châu dùng được, càng có thể bày ra ngũ hành công thủ đại trận cả công lẫn thủ, uy lực vô tận. Này tam bảo chính là ngũ hành pháp tắc chi bản nguyên chí bảo, không hổ là ngày xưa ngũ hành ma thần vật tùy thân. Xác minh tam bảo chi diệu sau, Văn Thiên đã ở trong lòng định ra thuộc về. Thiếu điện làm thủ đô, lại là nam tử, Văn Thiên liền đem ngũ hành tháp tặng cho hắn, làm nhập môn chi lễ. Về phần ngũ hành kỳ cùng ngũ hành linh châu thì chuẩn bị đưa cho vị thứ hai đệ tử Lạc Phi. Lúc trước Thiếu điện cùng Lạc Phi hai người bái nhập môn hạ của chính mình lúc, bởi vì tu vi còn thấp, căn bản là không có cách khống chế tiên tiên linh bảo. Bây giờ đem cái này ba bộ ngũ hành linh bảo tặng cho hai huynh muội bọn họ, cũng coi là một kiện hợp sự tình. Dù sao, cũng không phải là người người đều có tư cách có được cực phẩm tiên tiên linh bảo. Như vậy an bài, cũng làm cho Văn Tiên tại đối đãi hai vị đệ tử lúc lộ ra công bằng công chính. Nghĩ kỹ lại, tiên tiên sinh linh bên trong tu luyện ngũ hành pháp tắc ít càng thêm ít. Nhìn chung hồng hoang thiên địa, chỉ có ngày xưa ngũ hành lao tổ cùng phượng hoàng nhất tộc Khổng Tiên từng đi này một đường. Nguyên do trong này cũng không khó lý giải. Tiên tiên sinh linh nắm giữ pháp tắc đều do thiên đạo ban tặng, nhưng mà ngũ hành pháp tắc quá cường đại, thiên đạo như thế nào tùy tiện giao phó đông đảo tiên tiên sinh linh. Nhưng hồng hoang nhân tộc lại là một ngoại lệ. Bởi vì nữ hoa nương nương lúc trước tạo ra con người lúc, sử dụng vật liệu chính là tiên tiên âm dương nhị khí, thiên chi thanh khí, địa chi trọng khí, cùng khí ngũ hành. Bởi vậy, bây giờ hồng hoang nhân tộc, vô luận tiên tiên nhân tộc hay là ngày kia nhân tộc, từ khi ra đời lên liền có hoàn chỉnh ngũ hành pháp tắc. Nhân tộc nam tử trời sinh nhận chứa dương khí, nữ tử thì tự mang âm khí, như vậy xem ra, Thiếu điện cùng Lạc Phi hai người chính là thích hợp nhất khống chế cái này ba bộ ngũ hành linh bảo người. Lại nói nhân tộc bên trong, trừ Thiếu điện cùng Lạc Phi bên ngoài, còn lại đi đến con đường tiên đạo, phần lớn đã có cơ duyên thu hoạch được đại tạo hóa. Mà Văn Tiên mặc dù cũng có ngũ hành lực lượng pháp tắc, lại cũng không dự định đi này một đạo, bởi vậy cái này ba bộ linh bảo đối với hắn mà nói cũng chô vô dụng. Đang lúc Văn Tiên cất kỹ linh bảo, chuẩn bị từ dưới đỉnh núi núi lúc, sườn núi chỗ Quỳnh Tiêu tiên tử bỗng nhiên chuyển đến một đạo thần niệm. Chẳng lẽ Quỳnh Tiêu sư bá cũng có thu hoạch? Cảm ứng được thần niệm sau, Văn Tiên không còn lưu lại, lập tức lái kim vân, thẳng đến sườn núi mà đi. Chỉ gặp Quỳnh Tiêu tiên tử đã đem ngũ nguyên động bên trong linh thảo linh hoa đều hái xong tất. Nhìn thấy Văn Tiên đến, nàng liền vội vàng tiến lên giữ chặt đạo bảo của hắn, ngữ khí vội vàng nói: "Sư chất, mau đến xem nhìn gốc linh căn này là lai lịch gì." Nói ra thật xấu hổ, Văn Tiên mặc dù thân có một thuộc tính linh căn, chỗ đi chi lộ cũng cùng ngũ hành cốc vật có quan hệ. Nhưng mà trước mắt đóa này hoa năm màu, hắn chỉ có thể cảm giác được năm mảnh cánh hoa riêng phần mình lượn lờ lấy một loại ngũ hành tiên tiên linh khí bên ngoài, lại nhất thời không nhận ra lai lịch của nó. Tinh tế quan sát hồi lâu, không có đầu mối. Văn Tiên không muốn ra vẻ hiểu biết, liền chắp tay hướng Quỳnh Tiêu tiên tử thỉnh giáo: "Quỳnh Tiêu sư bá, hoa này vẹn vẹn năm cánh, tất cả hiện lên một màu, coi khí tức, tựa hồ phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành, dị tượng như thế có chút hiếm thấy, đáng tiếc đệ tử thực sự không nhận ra này là vật gì." Cái này cũng không trách Văn Tiên kiến thức có hạn. Hắn mặc dù đã vượt qua thành tiên kiếp, bỏ đi ngày kia chi thể, bước vào tiên tiên chi cảnh, nhưng hắn bản chất vẫn là hậu thiên sinh linh, không có thiên đạo truyền thừa, tự nhiên khó mà nhận biết hồng hoang bên trong những cái kia hiếm thấy linh căn. Văn Thiên sở dĩ có thể nhận ra tiên tiên ngũ cốc, tiên tiên linh trà loại bảo vật này, là bởi vì ngoại hình của bọn nó cùng kiếp trước thấy không khác nhiều. Tuy nói bây giờ sinh trưởng tại linh khí dư thừa hồng hoang chi địa, nhưng bản chất biến hóa không lớn, vẫn là đại thể giống nhau. Hắn cũng không phải là hoàn toàn nhìn không ra gốc linh căn này, như lấy trong nghe hoàn cung nguyên thần đi đầu tế luyện, tự nhiên có thể biết được nó nội tình. Nhưng bây giờ Quỳnh Tiêu sư bá ngay tại bên cạnh, hắn có thể nào tùy tiện vận dụng nguyên thần dò xét? Huống chi, gốc này châu linh căn là Quỳnh Tiêu dẫn đầu phát hiện. Giờ phút này, luôn luôn ung dung không đội Văn Tiên lộ ra khó xử thần sắc, ngược lại để Quỳnh Tiêu có chút mừng rỡ, nàng cười khanh khách bộ dáng để Văn Tiên trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. May mà Quỳnh Tiêu chưa từng phát giác sư chất quấn bách, nàng phối hợp mở miệng nói, ha ha ha, nghĩ không ra cũng có người không biết bảo vật. Hoa này tên là ngũ hành chi hoa, năm mảnh cánh hoa mỗi người đều mang ngũ hành chi sắc, đều là bởi vì phân biệt tận chứa kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành nguyên tố. Chương 162, trong truyền thuyết Thái Ất chi hoa chương 162, trong truyền thuyết Thái Ất chi hoa gốc này châu linh căn có hoa không có kết quả, mà ngũ hành này chi hoa chính là cả cây linh căn ngũ hành tinh hoa ngưng tụ mà thành, mỗi hơn vạn năm mới có thể nở rộ một đóa. Hoa này đối với Thái Ất kim tiên phía dưới người không quá mức diệu dụng, đối với Đại La kim tiên trở lên người cũng không quá mức tăng thêm, duy chỉ có đối với Thái Ất kim tiên chân quý nhất. Nghe Quỳnh Tiêu tiên tử giải thích, Văn Tiên cảm xúc chập trùng, thốt ra, hẳn là vật này chính là trong truyền thuyết Thái Ất chi hoa. Chính là, hoa này bên trong ẩn chứa tinh khiết mà nồng đậm tiên thiên ngũ hành tinh khí, Thái Ất kim tiên nếu có thể luyện hóa trong đó một đóa, liền có thể viên mãn tự thân ngũ khí, trên đỉnh tam hoa tự nhiên nở rộ. Càng có thể đem trong lồng ngực khí ngũ hành cô đọng đến hòa hợp cảnh giới hoàn hảo, chỉ dựa vào một đóa hoa liền có thể giảm mất vài vạn năm khổ tu, miễn đi tìm kiếm khắp nơi ngũ hành linh vật nỗi khổ. Bởi vậy ngũ hành này chi hoa lại được xưng là Thái Ất chi hoa, nguyên nhân chính là như vậy công hiệu, gốc linh căn này mới bị quy về thượng phẩm tiên thiên linh căn. Nhất là đối với chưa cô đọng ngũ khí Thái Ất kim tiên mà nói, có thể xưng cực phẩm. Ta cái này vài vạn năm đến, cùng ngươi sư tôn Hạm chi tiên bình thường, bốn chỗ tìm kiếm ngũ hành linh vật lấy trợ tu luyện, nếu sớm đến vật này, cũng không trở thành bốn chỗ bốn ba, hao phí thời gian. Nói đi, Quỳnh Tiêu quay đầu nhìn về phía Văn Tiên, thầm tiếng nói ra, sư chất bây giờ chính vào Thái Ất kim tiên cảnh giới, ngũ khí chưa viên mãn, hôm nay có thể gặp linh căn này, chắc hẳn cũng là thiên đạo lọt mắt xanh ngươi. Nghe nói Quỳnh Tiêu như vậy nâng đỡ Văn Tiên trong lòng xấu hổ, trên mặt nổi lên đường đỏ, bất quá loại này chẳng diện hắn cũng đã quen đường đối. Quỳnh Tiêu sư bá, gốc linh căn này chính là ngươi phát hiện trước, lẽ ra về ngài tất cả, sư bá chính vào cảnh này, cũng phù hợp dùng. Sư bá hậu yêu, vạn bối sao dám đoạt ngài nên được tạo hóa. Ha ha, sư chất quá khách qua đường khí. Ta mặc dù vẫn chỗ Thái Ất kim tiên chi cảnh, nhưng trong lồng ngực ngũ khí sớm đã ngưng thực, bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Đại La kim tiên chi cảnh, hoa này tại ta mà nói đã là vô dụng. Cho nên sư chất ngươi cũng không cần chối từ, nhanh đem trên linh căn cánh hoa lấy đi. Ta lại đem gốc này thượng phẩm linh căn thu hồi, ngày sau rời hướng ngũ tiên đạo. Kể từ đó, vạn năm đằng sau, ngươi cái kia Bích Tiêu sư bá liền có ngưng luyện ngũ khí linh vật, giảm bớt nàng vài vạn năm khổ tu chi công. Gặp Quỳnh Tiêu sư bá ngôn từ thành khẩn, Văn Thiên liền không còn nhún nhường. Đối với hắn mà nói, sở tu chính là nguyên thể song tu chi đạo, như người thường giống như làm từng bước rèn luyện ngũ khí, chỉ sợ muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ có đường tắt có thể đi, tự nhiên lấy chi. Lại hắn cùng Quỳnh Tiêu tiên tử vốn cũng không bên ngoài, tiếp nhận quà tặng cũng không thẹn lương tâm. Dù sao trước đây hắn đã đưa ra hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bây giờ bất quá lấy một cánh hoa, linh căn vẫn về Quỳnh Tiêu tất cả. Thế là Văn Thiên cười đáp lại Quỳnh Tiêu tiên tử. Đa tạ sư bá hậu tặng, vật này đối với văn bối thật có đại dụng, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là nếu không có ta duyên phận cho nên, hoa này bạn có thể trợ Bích Tiêu sư bá tiến thêm một bước, bây giờ lại muốn để nàng đợi thêm vài năm. Vạn năm tại chúng ta tiên thiên hạ người mà nói, bất quá là trong nháy mắt, không cần lo lắng. Ha ha, đa tạ Quỳnh Tiêu sư bá thành toàn, việc này xem như vạn bối thiếu Bích Tiêu sư bá một phần tình. Đợi Văn Thiên lấy xong ngũ sắc linh hoa, Quỳnh Tiêu tiên tử liền cấp tốc đem cái này Thái Ất chi hoa bỏ vào trong túi. Một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, chính là thánh nhân gặp cũng sẽ coi trọng, Quỳnh Tiêu tử không dám khinh thường. Văn Thiên được linh bảo, Quỳnh Tiêu thu linh căn, hai người liền cùng nhau xuống núi tìm cái kia Khuê Nhu. Khuê Nhu thấy hai người thần sắc vui sướng, tự biết hai vị hậu bối chuyến này thu hoạch tương đối khá. Hắn chưa hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đã làm xong việc, nơi đây cũng không người bên ngoài, xem ra những cái kia xiển giáo môn nhân trùng quy là chưa từng tới đây. Sư ba nói đúng, cái này hồng hoang thiên địa rộng lớn, xiển giáo bất quá hơn 10 người, có thể gặp được một lần đã là cơ duyên, há có thể nhiều lần đều gặp. Chính là lý do này. Trên Kim Vân, Khuê Nhu lại hỏi, Văn Thiên sư điện, chúng ta đã tới Âm Dương Sơn cùng Ngũ Hành Sơn, chỗ tiếp theo, thế nhưng là Càn Khôn Sơn. Không sai, Càn Khôn Sơn chính là chuyến này cuối cùng một chỗ. Lúc này Văn Thiên không cố kỵ nữa tiết lộ thiên cơ, nói thẳng, xin mời hai vị sư bá biết được, trước đây Ngũ Hành Sơn bất quá là thuận lộ mà đi, mà cái này Càn Khôn Sơn, chúng ta lại là không đi không được. Bởi vì cái kia Càn Khôn Sơn bên trong, có dấu một kiện chúng ta nhất định phải được tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, đã như vậy sư chất cứ việc an tâm, liền do lão Nưu hộ tống hai người các ngươi tiến về Càn Khôn Sơn. Văn Thiên mặc dù nhớ kỹ kiếp trước Nhiên Đăng đạo nhân tại Càn Khôn Sơn tìm được Càn Khôn Xích, nhưng đối với nó trong núi đến tột cùng có dấu vật gì, lại cũng không rõ ràng. Giờ phút này Khuê Nhu ngược lại trở nên hay nói, chủ động giảng thuật lên chuyện cũ, làm cho Văn Thiên biết được, cái kia Càn Khôn lão tổ tại đạo ma sơ kiếp lúc từng là tiếng tăm lừng lẫy đại năng. Truyền thuyết hắn lúc sinh ra đời liền có được 6 cái bạn sinh linh bảo, trong đó nổi danh nhất chính là Tiên Tiên Chí và Càn Khôn Đỉnh cùng 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Đồ, Càn Khôn Xích, Càn Khôn Đại, Càn Khôn Trung cùng Càn Khôn Phiến. Cái này 6 cái linh bảo đều là ẩn chứa Càn Khôn tiên địa chi diệu, từng cái phi phàm. Đáng tiếc lượng kiếp vô tình, cho dù tay cầm tiên thiên chí bảo Càn Khôn lão tổ, cuối cùng cũng không có thể trốn qua kiếp nạn, thật là khiến người tức hận. Văn Thiên cũng là lúc này mới biết được Càn Khôn lão tổ phía sau bí ẩn. Bất quá hắn cái này mục tiêu minh xác, chỉ vì tìm được Càn Khôn xích liền có thể. Hai vị sư ba xin nghe Văn Bối một lời, thế gian sự tình từ trước đến nay tròn và khuyết có độ, chúng ta lần này thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ thiên đạo phía dưới, chuyến này chưa hẳn có thể thuận buồm xuôi gió. Không sao không sao, lão Nưu dù sao cũng là một vị đại la kim tiên, phía sau càng là có thánh nhân lão gia chỗ dựa, mặc dù có người bên ngoài ngấp nghé cơ duyên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gặp Khuê Nưu tự tin như vậy, Quỳnh Tiêu tiên tử mỉm cười, lộ ra mấy phần khen ngợi chi ý, mà Văn Tiên bởi vì biết được chuyện tương lai, cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng tùy hành. Tại Khuê Nưu dẫn đầu xuống, ba người rất nhanh liền đến Càn Khôn Sơn dưới chân. Núi này quả phi phàm, chính là ngày xưa tiên thiên ma thần nơi ở, trong núi linh khí nồng đậm, càng ẩn chứa một tia tiên thiên âm dương lưỡng nghi chi khí. Nói một cách khác, đó chính là bị pha loãng sau khai thiên thanh khí. Khó trách năm đó ngay cả Thái Thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân các loại đại năng đều từng tới đây tìm kiếm cơ duyên. Giống nhau lúc trước cách làm, Khuê Nưu sau khi hạ xuống liền tản ra nguyên thần, tra xét rõ ràng cả tòa Càn Khôn Sơn. Một lát sau hắn mới mở miệng, rượu quá thay. Trong núi cũng không có người khác khí tức, hai người các ngươi có thể lập tức vào núi tầm bảo. Là tránh hiểm nghi nghi, Khuê Nưu cũng không đồng hành lên núi. Văn Thiên cùng Bình Tiêu hướng nó hành lễ gửi tới lời cảm ơn sau, liền hướng sườn núi chỗ Nhật Nguyệt động mà đi. Bởi vì có lần trước tại Ngũ Hành Sơn kinh lịch, Văn Thiên trên đường đi đặc biệt lưu tâm quan sát Càn Khôn Sơn địa hình cùng linh khí biến hóa. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền phát giác một chút không bình thường chỗ. Bình thường tiên sơn, hoặc dãy núi liên miên, hoặc cô phong thẳng vào vân tiêu, mà cái này Càn Khôn Sơn chủ phong bằng thẳng, hai bên lại đều có một tòa ngọn núi nhỏ đột ngột đứng vững, xa xa nhìn lại, dường như một kiện pháp bảo móc ngược nơi này. Quỳnh Tiêu gặp Văn Thiên ngừng chân không tiến, nhíu mày, hình như có suy tư, liền nhẹ giọng hỏi, "Sư chất, hẳn là ngươi đã nhận ra cái gì?" Chương 163 Càn Khôn Xích quả nhiên ở đây, chương 163 Càn Khôn Xích quả nhiên ở đây, sư bá mời xem núi này, hồng hoang bên trong danh sơn đại xuyên chúng ta kiến thức không ít, có thể giống như cái này Càn Khôn Sơn hình thái kỳ lạ người, ta lại là lần đầu nhìn thấy. Nghe nói Văn Thiên lời nói, Quỳnh Tiêu tiên tử cũng dừng bước lại, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hoàn toàn chính xác, núi này hình có phần không tầm thường, xa xa nhìn lại, lại không giống một mặt núi. Cũng được, thế gian vạn tượng không thiếu cái lạ. Nếu nhất thời khó mà hiểu thấu đáo, chúng ta hay là nhanh hướng Nhật Nguyệt động bên trong tầm bảo quan trọng. Nhớ tới lúc trước Văn Thiên lo lắng, giờ phút này Quỳnh Tiêu cùng Văn Thiên hai người không dám có chút lơ biếng, trực tiếp hướng Càn Khôn Sơn Nhật Nguyệt động bước đi. Cái này Càn Khôn Sơn Nhật Nguyệt động, trước đó Thái Thượng lão tử từng tới, Thông Thiên đạo nhân cũng từng đặt chân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng chưa từng vắng mặt. Càng có Tiệt Đã Bảo đạo nhân, Nhân Giáo Huyền Đô đại pháp sư, cùng rất nhiều tiên thiên đại năng đều từng đến thăm. Bởi vậy, tuy nói nơi đây không giống Âm Dương Sơn tiên địa động như vậy rách nát lộn xộn, nhưng cũng khó thoát mấy phần hỗn loạn thái độ. Văn Thiên trong lòng biết nơi đây có cơ duyên tồn tại, cái kia kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích đứng liền giấu tại trong đó. Nhưng hắn cũng rõ ràng, vật này cùng mình cũng vô duyên phần, kiếp trước liền đã bị Nhiên Đăng đạo nhân đoạt được. Thế là hắn vội vàng hướng Quỳnh Tiêu mở miệng nói, "Quỳnh Tiêu sư bá, còn xin lập tức tế ra Thiên Quyền Địa Hành lấy cấu kết trong động cơ duyên. Ta cảm giác được, nơi đây có cùng ngươi Tam Tiêu tiên tử hữu duyên linh bảo tồn tại." Nghe vậy, Quỳnh Tiêu tiên tử cảm thấy kinh ngạc. Nàng vốn cho là, vô luận là Âm Dương Sơn, Ngũ Hành Sơn, hay là trước mắt cái này Càn Khôn Sơn, Văn Thiên đều là bởi vì tự thân cơ duyên trước hướng, chính mình một đường tùy hành, cũng chỉ là bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng mà một đường đồng hành sau, nàng mới dần dần minh bạch, Văn Thiên chuyến này tựa hồ càng nhiều là vì nàng tìm kiếm cơ duyên mà đến. Mặc dù lòng có sợ ngộ, nhưng dưới mắt nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Sau khi nghe xong Văn Thiên nhắc nhở, nàng lập tức tế ra Thiên Quyền Địa Hành hai kiện linh bảo. May mà lúc trước nàng đã luyện hóa trong đó 12 tầng tiên thiên cấm chế, bây giờ còn có thể thi triển một hai thần uy. Theo hai kiện linh bảo đằng không mà lên, Nhật Nguyệt động bên trong quả nhiên có khí cơ bị dẫn dắt mà ra. Đột nhiên, một thanh bảo phiến, một thanh bảo xích từ trong động bay ra, rơi vào Quỳnh Tiêu tiên tử trong tay. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa làm nàng nhất thời ngơ ngẩn. Nàng chưa từng ngờ tới, chỉ là hơi thôi động Thiên Quyền Địa Hành có thể dẫn xuất nơi đầy cơ duyên. Văn Thiên gặp hai bảo hiện thế, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cái kia Càn Khôn Xích quả nhiên ở đây. May mắn bọn hắn tới kịp thời, giờ phút này đạo tràng chưa bị xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân nhúng chàm, nếu không cục diện chỉ sợ khó liệu. Không sai, vừa rồi Văn Thiên xin mời Quỳnh Tiêu tiên tử vận dụng tiên quyền, địa hành mục đích chính là mượn hành đạo chi lực, cảm ứng Nhật Nguyệt động bên trong độ đạo linh bảo độc tính. Trước sớm đề cập, đo lường ba đạo đều có chấn đạo linh bảo bá kiện, độ đạo nắm giữ Càn Khôn Xích, số lượng đạo nắm giữ Hỗn Nguyên Kim Đầu, hành đạo thì làm tiên quyền, địa hành. Này ba kiện linh bảo bởi vì liên quan Hồng Hoang nhân tộc đo lường đại cơ duyên, cho nên tại thiên cơ chưa lộ ra thời điểm, dù là thánh nhân cũng khó có thể thôi diễn nó chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, Âm Dương Sơn bên trong Thiên Quyền, địa hành cùng giờ phút này Càn Khôn Sơn bên trong Càn Khôn Xích dù cho trưởng tồn tại riêng phần mình trong đạo phủ, tuy là tam thanh đích thân tới, cũng khó kiếm tung tích. Bây giờ, nhân tộc đã tới Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong địa hoàng chủ chính thế gian, đo lường thiên cơ theo thính áo xuất thế mà hiện ở thế gian. Bởi vậy, Càn Khôn Xích cùng Thiên Quyền, địa hành cũng đến ứng thế thời điểm. Số lượng đạo chi bảo Hỗn Nguyên Kim Đầu vốn là Tam Tiêu tổng tộc có, Tam Tiêu cùng độ đạo hành đạo hai bảo tự nhiên cũng có nguyên nhân duyên. Đây cũng chính là vì sao trước đó Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử mặc dù trước một bước bước vào Âm Dương Sơn Tiên Địa Động, lại cuối cùng vô duyên nhìn thấy Thiên Quyền, địa hành nguyên nhân. Cho nên, khi Quỳnh Tiêu tiên tử vận dụng Thiên Quyền, địa hành phóng thích khí thế, trong động Càn Khôn Xích liền cảm ứng mà ra, tự động như thế. Về phần món kia Càn Khôn phiến đại khái chỉ là kèm theo hiện hiện bảo vật thôi. Phát giác trong tay mình linh bảo đúng là càn khôn xích cùng càn khôn phiến sau, Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức trợn to hai mắt, gương mặt ửng đỏ, khó nén kinh hỉ. Mà Văn Tiên lúc này cũng là kích động không thôi, quả nhiên không ngoài sở liệu, này địa tạng có tiên tiên linh bảo, mà lại là hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn kỹ trong tay đoạt được chi bảo sau, đem càn khôn xích cùng càn khôn đồ cùng nhau giao cho Văn Tiên. Văn Tiên tiếp nhận, tự nhiên tinh tế tường tận xem xét. Chỉ gặp cái này càn khôn xích quả nhiên là độ đạo chi bảo, trên đó tự mang đo đạc tiên địa thần năng. Phần thần thông này chính là trong tay hắn Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng chưa từng có. Nhưng Hồng Mông Lượng Thiên Xích chính là khai tiên công đức biến thành chí bảo, vô luận uy năng hay là bản chất, đều không phải là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng so sánh. Xem thôi Càn Khôn Xích, Văn Tiên liền đem ánh mắt rơi vào trong tay Càn Khôn phiến bên trên. Quật này là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tuy là tiên thiên đồ vật, lại so sánh với Càn Khôn Xích hơi kém một chút. Trên đó cũng không chấn đạo khí vận gia trì, vị cách hơi thấp. Bất quá, là một kiện tiên thiên linh bảo, nó vẫn có thể điều động Càn Khôn âm dương lưỡng nghi chi khí, coi là bảo vật khó được. Tường sát đằng sau, Văn Tiên đem Càn Khôn Xích lại lần nữa lấy ra, trả lại Quỳnh Tiêu tiên tử chi thủ. Văn Tiên cử động để Quỳnh Tiêu tiên tử cảm thấy một chút hoang mang, nàng trong lúc nhất thời khó mà nắm lấy vị sư điệt này ý tưởng chân thật. Nàng nguyên lai tưởng rằng, tại Ngũ Hành Sơn bên trong đã đến hai kiện linh bảo, như vậy cái này Càn Khôn Sơn bên trong bảo vật, lẽ ra phải do Văn Tiên tự làm quyết định thuộc về. Không nghĩ tới hắn lại chủ động từ bỏ cái này linh bảo. Quỳnh Tiêu sư ba mời xem, này Càn Khôn phiến cùng ta khí tức phù hợp. Văn Tiên vừa nói, một bên đem cây quạt triển khai, nhẹ nhàng lay động, rất có vài phần tài tử phong lưu diễn xuất. Quạt này cùng ta khí chất hợp nhau, đệ tử liền cả gan đem nó lưu lại. Nhưng này Càn Khôn Xích cùng ta cũng vô duyên phần. Ta xem thức này cùng Bích Tiêu sư bá hình như có nhân quả liên lụy, ta lúc trước chính thiếu nàng một phần nhân quả chưa còn, hôm nay lợi dụng cái này linh bảo chấm dứt duyên này. Cái này tuyệt đối không thể. Nghe nói Văn Thiên lời nói, Quỳnh Tiêu tiên tử tự nhiên không muốn tiếp nhận. Một đóa thái ớt chi hoa, sao cần lấy một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đến hoàn lại. Trong bụng nàng sợ hãi, không dám tùy tiện tiếp nhận cái này Càn Khôn Xích. Lúc này Văn Thiên tiếp tục nói, Quỳnh Tiêu sư bá không cần từ chối, xin nghe ta một lời. Sư bá cũng biết, ta Hồng Hoang nhân tộc dưới mắt chính cần đo lường ba đạo linh bảo. Chấn thủ cái này ba đầu đại đạo chí bảo, phân biệt là Hôn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, Địa Hành cùng Càn Khôn Xích. Nếu có này tam bảo, ta nhân tộc liền có thể rèn đúc ra ngày kia đo lường chi khí. Cái kia số lượng đạo chí bảo Hôn Nguyên Kim Đầu tại Vân Tiêu sư bá trong tay, Hành đạo chí bảo Thiên Quyền, Địa Hành tại sư bá ngài nơi này, độ đạo chí bảo lẽ ra thuộc về Bích Tiêu nhỏ sư bá càng cho thỏa đáng hơn khi. Tam Tiêu tiên tử đối diện ứng đo lường ba đạo, há không vừa vặn. Huống hồ ta cũng biết Bích Tiêu nhỏ sư bá trong tay còn không vừa lòng linh bảo, không bằng đem cái này Càn Khôn Xích tặng cho nàng, cũng miễn cho ta nhật sau lại trèo lên Tam Tiên đạo lúc bị nàng bạch nhãn đối đãi. Nghe xong Văn Tiên một phen, Quỳnh Tiêu tiên tử cười khẽ mở miệng, ha ha, Văn Tiên sư điệt chớ có cùng ta vậy tiểu bội nói chung con, Bích Tiêu nàng vốn là như vậy thẳng thắn, đại tỷ cùng đại ca sớm đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng cũng không thấy hiệu quả. Ha ha, Bích Tiêu sư ba tính tình sáng sủa, đệ tử tất nhiên là minh bạch. Chương 164 thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Tiễn chương 164 thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Tiễn bởi vì lấy Văn Tiên một phen nhún nhường, Quỳnh Tiêu tiên tử liền thuận thế nhận Càn Khôn Xích. Chính như Văn Tiên nói tới, bây giờ Tam Tiêu bên trong, chỉ có Bích Tiêu chưa có được tiên thiên linh bảo. Nếu nàng đem thiên quyền, địa hành một mình mang về, chỉ sợ Bích Tiêu mặc dù mừng rỡ cũng sẽ không vui. Cũng may Văn Thiên vị sư điệt này đưa tới không ít cơ duyên, Tam Tiêu tiên tử cũng không trở thành so đo món này thượng phẩm tiên thiên linh bảo tình cảm. Quỳnh Tiêu cùng Văn Thiên riêng phần mình lấy được một kiện linh bảo sau, tại Nhật Nguyệt động bên trong lại dò xét một phen, không có thu hoạch mới, liền quyết định rời đi. Bởi vì Càn Khôn Xích là muốn tặng cho Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu liền chưa ở chỗ này luyện hóa bảo vật này. Rời đi động phủ đằng sau, Văn Thiên mở miệng nói ra, Quỳnh Tiêu sư bá, ta Hồng Hoang nhân tộc sắp phổ biến đo lường ba khí, còn xin sư bá về một chuyến Tam Tiên đạo. Mời ra Vân Tiêu đại sư bá trong tay Hỗn Nguyên Kim Đầu ta nhân tộc cũng tốt theo dạng phòng chế. Quỳnh Tiêu tiên tử đối với Liệt Sơn cùng Tính Áo hành động sớm có nghe thấy, nghe xong lúc này đáp ứng, Văn Tiên sư điệt không cần lo ngại, ta lập tức tiến về Tam Tiên đạo, sau đó liền đem Hỗn Nguyên Kim Đầu mang đến Không Động Sơn. Ngươi liền tại Không Động Sơn chờ đợi tin lành chính là. Vừa dứt lời, Quỳnh Tiêu liền khởi hành mà đi, thẳng đến Tam Tiên đạo phương hướng. Gặp Quỳnh Tiêu rời đi, Văn Tiên cũng không tâm ở lâu, liền tiến về Càn Khôn Sơn chân tìm cái kia Khuyên Nhu. Đang chờ hai người chuẩn bị khởi hành trở về nhân tộc lúc, chợt thấy phương tây bay tới một đạo nhân. Bởi lần này thu hoạch tương đối khá, Văn Thiên cùng Khuê Nhu nhất thời chưa lưu ý người đến, ngược lại là đạo nhân kia trước một bước mở miệng, phía trước nói bạn xin dừng bước. Nghe tiếng, Văn Thiên trong lòng run lên, thầm nghĩ, thanh âm này sao như vậy quen hay, chẳng lẽ là thân công báo tới. Hắn còn tại Khuê Nhu trên lưng trong khi đang suy nghĩ, cái kia đạo nhân mặt đỏ đã bay tới phụ cận. Chỉ gặp nó tiên phong đạo cốt, cưới hiệu sao đạp tường vân mà tới, dung mạo kỳ lạ, hình dáng tướng mạo cổ quái. Đạo nhân gặp Văn Thiên cùng Khuê Nhu, đầu tiên là hai mắt chừng một cái, lập tức chất vấn, ngươi là tiệt giáo vị nào môn nhân? Sao có thể ngồi cưới thánh nhân và kỵ? Chưa kịp thông báo tính danh, ngược lại ra tay trước hỏi, Văn Thiên trong lòng đã có mấy phần không vui. Mặc dù không vui, hắn lại không động giận, xoay người bên dưới Khuyên Nhu, hướng cái kia đạo nhân mặt đỏ chắp tay hành lễ, ta chính là nhân tộc thánh sư, thiệt giáo đệ tử đời ba, Kim Ngao đảo hạm chi tiên môn hạ Văn Thiên. Không biết tiền bối gọi ở chúng ta, cần làm chuyện gì? Văn Thiên trong lòng đã lớn dồn có bài, người đến xác nhận xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đối với Văn Thiên diện mạo cùng thân phận cũng không lạ lẫm. Trước đây Phục Hy nhường ngôi tại Liệt Sơn thời điểm, xiển giáo chúng tiên đều là từng trình diện xem lễ, tự nhiên nhận ra nhân tộc thánh sư. nhưng mà Văn Thiên bản nhân lại cũng không quen biết xiển giáo rất nhiều đệ tử, mặc dù bọn hắn từng tại trên đại điện kia hiện thân. Khi đó đến đây đạo tràng xem lễ tiên thiên đại năng rất nhiều, Văn Thiên tự nhiên không có khả năng đều quen biết. Còn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cựu Long Trầm Hương liễn treo cao trên 9 tầng trời, Văn Thiên cũng không tiện ngẩng đầu nhìn thẳng những cái kia ngồi cao đám mây tiên gia. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mở miệng bận hỏi, kỳ thực là muốn mượn thân phận đệ người, ý đồ trên khí thế áp chế Văn Thiên hai người. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cố ý chỉ ra lai lịch của mình cùng đạo hiệu. Hừ, nguyên lai là tiệt giáo hậu bối, để cho ngươi biết được, ta chính là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vừa dứt lời, liền tự lo bước dâu mà cười, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Quả nhiên là hắn. Văn Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhiên Đăng mặc dù ngạo mạn vô lễ, có thể Văn Thiên cũng không tính cùng hắn so đo. Dù sao Tam Thanh ở giữa vẫn còn tồn tại tình nghĩa, Huyền Môn Tam Giáo ở bên ngoài bề ngoài vẫn là một nhà. Làm tiệt giáo đệ tử đời ba, Văn Thiên chỉ có thể tiến lên, hướng Nhiên Đăng đi vãn bối chi lễ. Gặp qua Nhiên Đăng tiền bối, không biết tiền bối gọi ở ta hai người, có gì phân phó? Gặp Văn Thiên chủ động hạ bái, Nhiên Đăng cũng không đứng dậy đáp lễ, chỉ nhàn nhạt mở miệng: Ta tại đám mây thấy nơi đây có linh bảo quan mang lóe lên, trong núi phải chẳng đã có linh bảo rơi vào tay ngươi? Nghe nói lời ấy, Văn Thiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ: quả nhiên tới, hắn quả thật là hướng về phía tiên thiên linh bảo mà đến. Chỉ là cái kia Càn Khôn Xích đã sớm bị Quỳnh Tiêu Tiên Tử mang đi Tam Tiên Đảo, Nhiên Đăng nhất định không có duyên với nó. Nhưng Văn Thiên kiếp trước nghe nói, Nhiên Đăng một thân tâm tính cực kém, thường vì một kiện trạm thi linh bảo, không thiết bái nhập cùng hắn cùng thế hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Sau đó, lại làm một kiện khác linh bảo, quay đầu nhìn về phía Tây Phương Giáo. Như vậy hành vi, ở kiếp trước Hồng Hoang bên trong, có thể nói số một thay đổi thất thường. Bất quá truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn, mắt thấy mới làm thật thực. Đương thời cùng kiếp trước chưa hẳn giống nhau, người trước mắt cũng chưa chắc giống như tin đồn không chịu nổi. Đối mặt Nhiên Đăng, Văn Thiên muốn tự mình thăm dò người này đến cùng ra sao tâm tính. Thế là hắn từ trong tay áo lấy ra một kiện chưa luyện hóa thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Phiến. Tiền bối nói không sai, nơi đây thật có một kiện linh bảo đã bị ta đoạt được. Nhiên Đăng dù chưa đến trạm thi linh bảo, cũng đã chuẩn thánh cường giả, lịch duyệt cực sâu. Hắn từng nhập Tử Tiêu Cung nghe đạo, ánh mắt tự nhiên bất phàm. Văn Thiên vừa đem Càn Khôn Phiến lấy ra, Nhiên Đăng liền đã nhìn ra vật này chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy không phải nhất phù hợp trạm thi chi khí, nhưng cũng cực kỳ khó được. Nhiên Đăng tự thân cũng bất quá có được hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một là bản thể biến thành tiên thiên linh cứu, hai là vật thường dùng linh cứu cung đăng. Cái kia tiên thiên linh cứu liên quan đến bản nguyên, tự nhiên không tiện tùy tiện gặp người, chân chính có thể dùng cho tranh đấu, duy này linh cứu cung đăng. So sánh dưới, trước mắt cái này Càn Khôn Phiến cũng là rất có giá trị. Nhiên Đăng đạo nhân gặp Khuê Ngưu dám nhúng tay, lập tức lên cơn giận dữ. Ngươi bất quá là một đầu tọa kỵ, cũng dám ngăn ta xiển giáo sự tình. Khuê Ngưu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng không lùi bước nửa bước. Ta tuy là tọa kỵ, nhưng cũng là thánh nhân tọa hạ chi linh, há lại cho ngươi ở đây làm cản. Văn Thiên đứng tại Khuê Ngưu sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại như hàn tinh nhìn chằm chằm Nhiên Đăng. Hắn cũng không mở miệng nhiều lời, chỉ vì hắn rõ ràng, Nhiên Đăng hôm nay sở cầu, tuyệt không phải ngôn ngữ có thể dừng. Nhiên Đăng gặp hai người thái độ cường ngạnh, trong lòng tức giận càng tăng lên. Đã các ngươi không biết điều, vậy liền đừng trách ta không nể tình. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn linh cứu cung đăng đã huy động. Trong đèn quỷ hỏa bỗng nhiên dâng lên, u minh khí tức tràn ngập tứ phương, cùng cái này ngọc thanh cảnh không hợp nhau. Văn Thiên nhíu mày, dù chưa tức giận, cũng đã làm tốt cách đối phó. Khuê Nhu thì gầm nhẹ một tiếng, yêu khí trùng thiên, hai mắt nổi lên kim mang, quanh thân linh quang phun trào, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Nhiên Đăng thấy thế, cười lạnh một tiếng. Chỉ là một đầu tọa kỵ, cũng dám cùng ta tranh phong. Năm đó Vu Yêu đại chiến ngươi chưa vẫn lạc, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút ta xiển giáo thần thông. Nói đi, trong tay đèn cung đình lại bùng, một đạo hắc diễm lao thẳng tới Khuê Nhu mặt. Nhiên Đăng đạo nhân nếu muốn đối với bảo độc thủ, đương nhiên sẽ không lại có mảy may giữ lại. Văn Thiên cùng Khuê Nhu hai người, một cái là tọa kỵ, một cái là tiệt giáo đệ tử đời ba, thân phận địa vị cuối cùng có hạn. Nhiên Đăng thân là xiển giáo phó giáo chủ, thân phận tôn sư, há lại bọn hắn có thể so sánh. Bởi vậy, Nhiên Đăng trong lòng sớm đã nhận định, cho dù hôm nay ở đây động sát thủ, Thông Thiên giáo chủ cũng chưa chắc sẽ vì hai người bọn họ tức giận. Dù sao, hắn Nhiên Đăng là đường đường xiển giáo phó giáo chủ, địa vị gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới. Lúc này Nhiên Đăng đã quyết ý tốc chiến tốc thắng, chỉ gặp hắn quát tay, liền đem tùy thân chí bảo linh cứu cung đăng tế ra. Cái này linh cứu cung đăng vừa ra, Khuê Nhu lập tức sắc mặt trắng bệch. Chương 165 3000 năm đằng sau, chương 165 3000 năm đằng sau, hắn chính là từ Vu Yêu lượng kiếp bên trong còn sống sót yêu tộc, biết rõ chén này thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực. Gặp Khuê Nhu sinh ra ý sợ hãi, Nhiên Đăng trong lòng càng cảm thấy thắng cục đã định. Văn Thiên trong tay Càn Khôn Phiến hắn đã là nhất định phải được. Hắn thấy, một cái thái ớt kim tiên cảnh giới nhân tộc, căn bản là không có cách chống lại lực lượng của hắn. Nhiên Đăng liền mở miệng nói: đã các ngươi muốn chết, vậy liền nói cho các ngươi biết, ta đèn này một đốt, chính là u minh chi hỏa của tới, tuy là hôn nguyên kim tiên, cũng cần nhượng bộ lui binh. Nhiên Đăng vừa tế ra linh bảo, Văn Thiên lại ngược lại chấn định lại, trong tay sớm đã lặng yên cầm lạc bảo kim tiền. Hắn ra vẻ sợ hãi thán nói, trong tay tiền bối trước đèn này, nghe nói cùng Thái Thanh Thánh Nhân bắt cảnh cung đăng, Nguyên Thủy Thánh Nhân Ngọc Hư Lưu Ly đăng, còn có Thông Thiên Thánh Nhân Âm Dương Lưỡng Nghi đăng nổi danh, hợp xương hồng hoàng tứ tượng đèn. Văn bối từng có may mắn gặp qua giáo ta Âm Dương Lưỡng Nghi đăng, không biết tiền bối trước đèn này là có hay không như nghe đồn bình thường. Nhiên Đăng nghe chút lời ấy, giận từ tâm lên, vô chi tiểu nhi, dám chất vấn bảo vật này bí lực, hôm nay liền để cho ngươi thêm chút kiến thức. Chỉ gặp hắn một chỉ trên trời đèn cung đỉnh, đèn kia bay lên không, quang mang lóe lên, liền hướng Văn Tiên cùng Khuê Nhu đập tới. Khuê Nhu vội vàng lui lại mấy bước, truyền âm vội la lên: "Văn Thiên, đèn này quá mức hung hiểm, chúng ta tạm thời tránh lui." Văn Thiên lại không thối lui chút nào, trong tay Lạc Bảo Kim tiền sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn nói khẽ: "Sư ba chớ hoảng sợ, nhìn ta thu hắn bảo vật này." Nói xong, cầm trong tay Lạc Bảo Kim tiền ném ra. Bảo vật này tuy chỉ luyện hóa 24 lớp cấm chế, nhưng chuyên môn khắc chế linh bảo, chính có thể đại triển thần uy. Hét lớn một tiếng vang lên: "Tiếp ta pháp bảo!" Chỉ gặp không trung một vệt kim quang hiện lên, cái kia linh cứu cung đăng lại bị Lạc Bảo Kim tiền tại chỗ đánh rơi, cùng nhau rơi tại mặt đất. Nhiên đăng lập tức đã mất đi đối với đèn cung đỉnh cảm ứng, mà Văn Thiên lại có thể tiếp tục điều khiển Lạc Bảo Kim tiền. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, tiền tài tính cả đèn cung đỉnh cùng nhau rơi vào nó trong lòng bàn tay. Nhiên đăng thấy thế, vừa kinh vừa sợ, cao giọng gầm thét: "Khá lắm cùng đồ, dám đoạt ta pháp bảo! Ha ha ha, Nhiên đăng đạo nhân, ngươi còn có cái gì ỷ bảo, lại tiếp ta một truy." Văn Thiên chiếm Nhiên đăng đạo nhân linh cứu cung đăng đằng sau, Nhiên đăng trong tay liền chỉ còn lại có tiên thiên linh cứu món pháp bảo này. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu Văn Thiên vừa rồi sử dụng bảo tiền uy lực, cho nên không dám tùy tiện vận dụng trên người mình cái này duy nhất tiên thiên linh bảo. Không có tiên thiên linh bảo hộ thân, Nhiên đăng đạo nhân làm sao có thể địch nổi tử điện chủ ý uy năng. Theo tử điện chủ ý dẫn động lôi quang màu tím rơi xuống, Nhiên đăng trong lòng đã sáng tỏ, chính mình không phải Văn Thiên cùng Khuê Như hai người đối thủ. Như nơi đây chỉ có Văn Thiên một vị thái ớt kim tiền, Nhiên đăng còn có thể bằng đạo pháp thần thông cùng tu vi cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ còn có một vị đã đạt đại la kim tiên cực hạn Khuê Như ở đây, như dây dưa nữa xuống dưới, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Trong lòng cân nhắc đằng sau, Nhiên đăng tại đón đỡ hai đạo lôi quang sau, lập tức cưỡi lên hiệu sao bỏ chạy. Tiệt giáo nhân tộc tiểu nhi, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta sau này còn gặp lại. Khuê Như trời sinh tính cương liệt, xưa nay ân oán rõ ràng, gặp Nhiên đăng bỏ chạy, liền muốn đuổi theo một kích chí thắng. Văn Thiên lại mở miệng khuyên nhủ hắn: "Khuê Như sư bá, không cần lại đuổi. Nhiên đăng đã mất một kiện bạn sinh linh bảo, đối với chúng ta đã mất uy hiếp, tùy hắn đi đi." Văn Thiên sư điệt, hôm nay bởi vì ta ở đây, ngươi ta mới có thể cùng hắn cùng nhau. Như ngày sau ta không tại thánh sư bên người, chỉ sợ ngươi một người khó có thể ứng phó hắn. Ha ha ha, sư ba không cần lo lắng. Đợi ta gặp lại Nhiên đăng thời điểm, chỉ sợ ta đã nhập đại la kim tiên chi cảnh, như thế nào lại sợ hắn. Khuê Như nghe xong, cũng thấy Văn Thiên nói có lý, lượng trước vị sư điệt này đột phá chỉ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Kỳ thật Văn Thiên trong lòng biết, xiển giáo luôn luôn tới nhỏ, còn sẽ tới già. Bây giờ đem Nhiên đăng đánh lui đã đầy đủ, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, giết Nhiên đăng việc nhỏ, nếu để xiển giáo hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn ném đi mặt mũi, vậy liền phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn như bởi vậy tức giận, chính mình chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Lại nói, mất đi tiên thiên linh bảo chuẩn thánh tồn tại, cùng thái ớt kim tiên cũng không quá lớn chênh lệch. Dưới mắt, mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không cần lại đi theo đuổi không bỏ. Đối với Văn Thiên mà nói, chuyến này cần thiết chi càn khôn xích cùng thiên quyền, địa hành hai bộ linh bảo đã đến. Lại thêm chi Vân Tiêu trong tay Hỗn Nguyên Kim Đầu nhân tộc đo lường sự tình liền có biện pháp ứng đối. Giờ phút này ngồi tại Khuê Nhu trên lưng Văn Thiên, bắt đầu suy tư từ bản thân con đường tu hành. Trừ trợ Liệt Sơn chứng được nhân tộc đi ạ hoàng bên ngoài, tăng lên tự thân tu vi cũng là việc cấp bách. Cùng Nhiên đăng đạo nhân một phen giao thủ sau, Văn Thiên trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Nếu không phải Khuê Nhu tại thời khắc mấu chốt tương trợ, cho dù hắn người mang rất nhiều linh bảo, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Như Nhiên đăng không tá trợ ngoại vật, chỉ dựa vào đạo pháp thần thông đối địch, Văn Thiên tự nghĩ chỉ bằng vào dưới mắt thực lực, thắng bại khó liệu. Đã cùng Nhiên đăng kết thù kết toán, tăng cao tu vi liền trở thành việc cấp bách. Ta có thể ngàn ngày, phòng trộm không thể nhất thời, chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ mưa gió. Vô luận như thế nào, tại lượng kiếp đến trước đó, nhất định phải đạt tới đại la kim tiên chi cảnh. Nếu không, đối mặt những cái kia chuẩn thánh cường giả, đem không có phần thắng chút nào. May mà dưới mắt sự vụ đã xong, địa hoàng trị thế 3000 năm trong lúc đó, không cần lại buôn ba tại bên ngoài. Chính có thể an tâm lưu tại Không Động Sơn, nền vững chắc căn cơ, tăng cao tu vi. Huống hồ hắn đã đến thái ớt chi hoa bên trong một đóa linh căn tinh hoa, không cần lại đi tìm kiếm ngũ hành linh vật đến rèn luyện nhục thân. Như vậy, nhục thân liền có thể sớm hơn nguyên thần một bước, bước vào đại la chi cảnh. Đợi 3000 năm đằng sau, địa hoàng Liệt Sơn chuẩn bị nhân hoàng hiên viên thời điểm, lại đối mặt xiển giáo đệ tử, cũng có sức tự vệ. Lúc đến giống như mưa, đi lúc như gió. Một phen buôn ba sau, Văn Thiên cùng Khuê Như đạp vào đường về, quay về Không Động Sơn. Lúc này Văn Thiên, bộ dáng có chút rêu rao giá kim vân trở về sau, một đường đong đưa trôi kia càn khôn phiến chậm rãi đi hướng tiểu viện. Trung hợp, đồ đệ Thiếu Điển cùng Lạc Phi vừa mới xuất quan. Đa Bảo đạo nhân đang cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiếu Điển, Lạc Phi ba người ngồi vây quanh chuyện thiếm. Gặp Văn Thiên như vậy tư thái trở về, mấy người nhất thời nghẹn lời, không biết ứng đối ra sao. Dù sao người tu hành, cầm trong tay phất trần người chiếm đa số, nào có như hắn như vậy trương dương người. Huống chi tiên đạo người, lại không sợ phong hàn quấy nhiễu. Đa Bảo đạo nhân dò xét một lát, nhìn không được mở miệng tán thưởng: "Diệu quá hay, sư chất chấp bảo vật này phiến, quả nhiên là cao nhân phong phạm." Hắn hiển nhiên đã nhận ra Văn Thiên vật trong tay chính là càn khôn phiến. Thiếu Điển cùng Lạc Phi gặp lão sư trở về thần sắc nhẹ nhõm, liền đứng dậy nên đón. Lạc Phi càng là tiến lên kéo lại Văn Thiên cánh tay, nhẹ giọng hỏi: "Lão sư chuyến này thế nhưng là thuận lợi, hẳn là lại được bảo bối gì?" Chỉ vì Di Vãng Văn Thiên mỗi lần ra ngoài trở về, tiểu gì cũng sẽ mang về chút hiếm lạ đồ vật, hai người đã từ từ thăm dò thói quen của hắn. Đa Bảo đạo nhân cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Sư chất chuyến này thế nhưng là có thu hoạch?" Lời mới vừa ra miệng, chính hắn liền cảm giác dư thừa, nếu không có đoạt được, trôi kia càn khôn phiến lại từ đâu mà đến? Chỉ có thể nói, hỏi một chút này, thật là dư thừa. Đa Bảo đạo nhân nếu mở miệng hỏi, Văn Thiên đương nhiên sẽ không giấu giếm, hắn lập tức đi vào trong viện, tại trên bổ đoàn vào chỗ. Chương 166 dốc lòng tăng lên cảnh giới, chương 166 dốc lòng tăng lên cảnh giới, lần này xuất hành, toàn do Đa Bảo sư bá chỉ dẫn, Nhược Phi đại sư bá ban cho cơ hội, đệ tử quả quyết không cách nào thu hoạch được những cơ duyên này. Nghe nói lời ấy, Đa Bảo đạo nhân trong lòng đã có số, chắc hẳn Văn Thiên lần này thu hoạch tương đối khá, chỉ sợ không chỉ trong tay cái này càn khôn kiếm. Hỏa Linh Thánh Mẫu giờ phút này cũng căng tới ánh mắt, nàng ẩn ẩn cảm thấy, vị sư đệ này sợ là lại đang trên đường thu hoạch không nhỏ. Có khi nàng cũng sẽ lòng sinh nghi vấn, so với thân là sư minh Đa Bảo đạo nhân, Văn Thiên tựa hồ càng xứng với Đa Bảo chi hảo. Dù sao Đa Bảo đạo nhân tuy có Đa Bảo tên, trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo số lượng lại không bằng Văn Thiên tới nhiều. Văn Thiên sau khi ngồi xuống, liền đem mình cùng hai vị sư tỷ chuyến này kinh lịch đêm hai nói. Từ Âm Dương Sơn nói lên, lại đến Ngũ Hành Sơn, cuối cùng nói về Càn Khôn Sơn. Hắn nói lên ba người sơ đến Âm Dương Sơn lúc, lại gặp được Xiển Giáo Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người, còn nói lên hai người kia vượt lên trước một bước, đem Âm Dương Sơn bên trong thiên địa động lật cả đáy lên trời. Một bên lắng nghe Đa Bảo, Hỏa Linh, Thiếu Điện cùng Lạc Phi bốn người, đều là những mày, đối với Xiển Giáo đệ tử hành vi có chút bất mãn. Đợi Văn Thiên giảng đến Quỳnh Tiêu sư bá tại cái kia bị đảo đến hoàn toàn thay đổi thiên địa động bên trong, tìm được một bộ thiên quyển, địa hành sau, bốn người trên mặt sầu lo lập tức tiêu tán. Nói đi Âm Dương Sơn, hắn lại đề cập dọc đường Ngũ Hành Sơn kinh lịch. Về phần tại Ngũ Hành Sơn bên trong đoạt được, hắn cũng không tế thuật, chỉ trọng điểm giảng Quỳnh Tiêu tiên tử tìm được một gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn Thái Ất Chi Hoa. Cái này Thái Ất Chi Hoa công hiệu, không động sơn bên trên mấy người đều là rõ ràng, đặc biệt Đa Bảo đạo nhân mừng rỡ nhất, hắn nghe nói vật này đã bị Quỳnh Tiêu tiên tử mang về Tam Tiên Đạo, cười lời nói, diệu quá thay, ngày sau ta tiệt giáo đệ tử tu hành, tiên tiên ngũ hành đồ vật liền không lo thiếu thốn. Thiếu Điện cùng Lạc Phi, ngươi hai huynh muội, khi hảo hảo cảm tạ Đa Bảo sư tổ mới là. Lời còn chưa dứt, Văn Thiên liền từ trong tay áo lấy ra ba kiện linh bảo, Ngũ Hành Tháp, Ngũ Hành Kỷ cùng Ngũ Hành Linh Châu. Gặp lão sư vừa nói vừa lấy ra ba bộ linh bảo, Thiếu Điện vội vàng tiến lên nhìn kỹ, Lạc Phi thì sớm đã ngồi tại Văn Thiên bên cạnh, không còn muốn đứng dậy. Hai huynh muội nhìn qua lão sư trong tay ba kiện linh quang bốn phía linh bảo, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng chờ mong. Mặc dù còn không biết kỳ danh cùng công dụng, nhưng chỉ từ tản ra khí tức đến xem, ba kiện này linh bảo hơn xa trong tay bọn họ thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Văn Thiên chậm rãi mở miệng, "Thiếu Điện, Lạc Phi, các ngươi mới vào ta cửa thời điểm, dựa theo ta tiệt giáo quy củ, vi sư vốn nên ban cho các ngươi hộ thân linh bảo. Chẳng qua là lúc đó các ngươi tù vì còn thấp, cho dù ban thưởng tiên thiên linh bảo, cũng vô pháp thôi động. May mà lần này trở về, thấy các ngươi hai người cũng không lười biếng tu hành, ngày bình thường khắc khổ chăm chỉ học tập, bây giờ đều là đã tu tới huyền tiên chi cảnh. Vi sư lần này tiến về Ngũ Hành Sơn, cũng có chỗ đến. Cái này Ngũ Hành Tháp chính là tại Ngũ Hành Sơn bên trong tìm kiếm, nguyên do Ngũ Hành lao tổ chỗ sen lẫn đồ vật. Bảo vật này chất chứa tiên tiên ngũ hành chi lực, cả công lẫn thủ, nội ngoại kiêm tu, nhất là phù hợp ta ngày kia nhân tộc đạo pháp hệ thống. Vi sư tự thân không dùng được, hôm nay liền ban cho ngươi, nhìn ngươi ngày sau có thể thủ hộ ta tiệt giáo vi danh. Thoại âm rơi xuống, liền đem cái này đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo Ngũ Hành Tháp giao cho đại đệ tử Thiếu Điện. Thiếu Điện thân là nhân hoàng phục hy cùng người sau nữ hoa chi tử, quả nhiên khí độ bất phàm. Hắn tiếp nhận linh bảo sau, cũng không nóng lòng luyện hóa, mà là trước hướng sư tôn Văn Tiên không mình hành lễ. Tiếp theo lại hướng Đa Bảo đạo nhân gửi tới lời cảm ơn, biểu đạt đối với hai người lòng cảm kích. Văn Thiên cùng Đa Bảo đạo nhân ở trong lòng đều là sinh tán thưởng, kẻ này quả nhiên biết lễ biết dụng cụ. "Tốt, Thiếu Điện ngươi lui ra đi." Thiếu Điện lúc này đã đến Ngũ Hành Tháp từ không nhiều nói, không mình hành lễ sau liền không kịp chờ đợi lui ra, lấy tay nghiên cứu món bảo vật này. Sư tôn có thể ban thưởng một kiện đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo, như thế ân tình không cần phải nhiều lời. Chính là hắn cha mẹ ruột, cũng bất quá ban cho một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi. Đợi Thiếu Điện lui ra, Văn Thiên chưa mở miệng, liền cảm giác cánh tay bị nhẹ nhàng lay động, nhìn lại chính là nhị đệ tử Lạc Phi. Đối với cái này, Văn Thiên trong lòng từ không trách cứ chi ân, ngươi nha đầu này ngược lại là lá gan không nhỏ. Ngươi minh trưởng được Ngũ Hành Tháp, còn sót lại cái này hai kiện linh bảo, liền ban cho ngươi đi. Trong bàn tay hắn nâng lên một kiện bảo vật, tên là Ngũ Hành Linh Châu chậm rãi nói đến, bộ này linh châu trung năm viên, tất cả hiện lên kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc, chính hợp ngũ hành chi đạo. Mỗi một khỏa đều là thượng phẩm linh bảo, như năm châu hợp nhất, uy lực nhưng so sánh đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo. Ta mạch này, lại không người bên cạnh tu ngũ hành chi pháp, hôm nay liền đem bộ này linh châu ban cho ngươi. Nói xong, lại đem một kiện khác bảo vật ngũ hành kỳ lấy ra, biểu hiện ra tại Lạc Phi trước mặt. Cơ này tổng cộng có 5 mặt, cùng lúc trước ngũ hành linh châu kêu gọi lẫn nhau, cũng hợp ngũ hành chi đạo. Ngũ kỳ đều dương, uy lực đồng dạng có thể địch đỉnh tiêm linh bảo. Cái này hai kiện linh bảo, ngũ hành linh châu chủ công, ngũ hành kỳ chủ phòng, đã có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Có bọn chúng hộ ngươi chu toàn, vi sư cũng có thể an tâm rất nhiều. Về phần trong đó càng nhiều huyền diệu, đợi ngươi luyện hóa sau liền có thể tự biết, liền không nói nhiều. Đa tạ lão sư. Đa tạ Đa Bảo đại sư tổ. Lạc Phi như huynh giải Thiếu Điện bình thường, hướng Văn Thiên cùng Đa Bảo đạo nhân hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lão sư ban thưởng hai bộ đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo, mà lão sư có thể được cơ duyên này, cũng là Đa Bảo đạo nhân ban tặng. Ân này tình này, tự nhiên ghi khắc. Bởi vậy Lạc Phi cùng Đa Bảo trong lòng đều sinh ra hướng Đa Bảo đạo nhân nói lời cảm tạ chi ý. Đối với Lạc Phi mà nói, huynh trưởng của nàng Thiếu Điện trước đó thu được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, bây giờ chính nàng đã đạt được hai kiện. Tinh tế tính ra, nàng lúc này ngược lại càng hơn một bậc. Đem hai vị đệ tử đuổi đằng sau, Văn Thiên lại nhịn không được đối với Thiếu Điện cùng Lạc Phi hai người căn dặn vài câu. Hai người các ngươi đều biết, linh bảo trung quy là ngoại vật. Người tu hành, căn bản còn tại tự thân tu luyện. Linh bảo chỉ là nhân cuối, tu vi mới là đại đạo. Các ngươi không được xa vào tại cậy vào bảo vật uy lực, mà hoang phế đạo hạnh tự thân. Một bên Đa Bảo đạo nhân nghe được Văn Tiên lời nói sau, liên tục gật đầu, lập tức cũng đối Hỏa Linh Thánh Mẫu nói ra, Văn Tiên sư điệt nói cực phải, chúng tu đạo giả, lúc này lấy tu vi làm chủ, linh bảo làm phụ. Hỏa Linh, trong tay ngươi đã có rất nhiều tiên tiên linh bảo, dưới mắt chính ứng dốc lòng tăng lên cảnh giới. Đợi ngươi chứng được đại La Kim Tiên thời điểm, vi sư chắc chắn vì ngươi tìm tới tốt hơn pháp bảo. Hỏa Linh Thánh Mẫu nguyên bản nhìn thấy Thiếu Điện cùng Lạc Phi hai người được cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong lòng cảm thấy bất bình. Nàng thân là Tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, mà nó sư Đa Bảo đạo nhân lại là Tiệt giáo thân truyền đại sư mình, nhưng mà đoạt được pháp bảo lại không kịp Hạm Chi Tiên môn hạ mấy vị đệ tử. Nhưng nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao những cái kia linh bảo đều là người ta bằng vào tự thân cơ duyên đoạt được, cũng không phải là do thánh nhân ban thưởng. Lúc trước nàng đã từng theo Đa Bảo đạo nhân đi qua Âm Dương Sơn cùng Ngũ Hành Sơn, có thể khi đó nàng cũng không gặp được thuộc về mình cơ duyên. Bây giờ nghe được Đa Bảo đạo nhân chính miệng hứa hẹn, nàng liền cũng vui mừng. Văn Thiên sư điệt quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Cái kia Âm Dương Sơn cùng Ngũ Hành Sơn chúng ta đã từng đi qua, lại không có người tốt như vậy vận. Chắc là bây giờ thiên cơ vừa rồi hiển hóa. Ta nghe nói Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cũng tại Âm Dương Sơn tất cả đến một kiện pháp bảo. Chương 167 nhân tộc phổ biến đo lường, chương 167 nhân tộc phổ biến đo lường, tại vì Thiếu Điện cùng Lạc Phi phân phối linh bảo sau, Văn Thiên cũng đem mình tại Càn Khôn Sơn gặp phải Nhiên Đăng đạo nhân sự tình nói ra. Hắn nâng lên chính mình vừa đạt được Càn Khôn phía lúc, Nhiên Đăng đạo nhân còn muốn bằng tự thân tu vi cùng thân phận, cưỡng ép đem bảo vật đoạt đi. Văn Thiên vừa nói vừa lắc lư trong tay Càn Khôn phiến, Đa Bảo đạo nhân nghe được lắc đầu liên tục. Cái kia Nhiên Đăng sư chất ngươi tay này bên trong cây quả sát thực bất phàm. Ta quay đầu cũng này tiểu dáng luyện chế mấy cái ngày kia bảo phiến. Mới đầu Văn Thiên đến quạt này lúc, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vật này có phần giống như hậu thế văn nhân vật trong tay. Bây giờ nghe Đa Bảo đạo nhân đề cập, cũng dự định coi đây là mô hình luyện chế linh bảo, Văn Thiên lúc này mới có chỗ linh ngộ. Hẳn là hậu thế nhân tộc sử dụng cây quạt, chính là bởi vậy Càn Khôn phiến diễn hóa mà đến. Đúng lúc này, nghe nói Văn Thiên trở về, Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người cũng đuổi tới Không Động Sơn. Một phen chào hàn huyên đằng sau, nhị nhân đạo gia chuyến này ý đồ đến. Thánh sư ở trên, lão sư ở bên, trải qua những năm này đối với nhân tộc phiên chợ quan sát, chúng ta đã minh bạch bây giờ thành thị thiếu hụt là vật gì. Tinh tế nói tới. Liệt Sơn sau khi nói xong, hướng Thính Áo đưa cái ánh mắt. Những năm này Thính Áo tại trên việc này bỏ ra rất nhiều, lẽ ra phải do nàng chủ giảng. Thính Áo đứng người lên, thong dong mở miệng, thánh sư lại nghe ta một lời. Thành thị mặc dù hàng phong phú, nhưng nếu luận giá trị, đơn giản là phương viên, ngay ngắn, lớn nhỏ, ưu khuyết điểm, nặng nhẹ, bao nhiêu, đúng sai cùng cao thấp cái này tám hạng. Nếu có thể này tám hạng, chế định ra tương ứng máy thăm dò cỗ, liền có thể là thành thị hàng hóa định ra thước đo. Văn Thiên sau khi nghe xong, khẽ bước cằm. Kiếp trước bên trong, Thính Áo liền phụ tá địa hoàng Liệt Sơn quản lý chư tộc, cùng nhau giải quyết thiên hạ. Một thế này, nàng quả nhiên cũng đi lên con đường này. Chỉ là lần trước nàng chỉ lập tiêu chuẩn, còn lại tiêu chuẩn chưa kịp phổ biến. Thính Áo kể xong, liền chuyển hướng Văn Tiên linh giáo. Hai người các ngươi xác thực không phải phàm nhân, Thính Áo vừa rồi lời nói tám hạng, ta xưng là tám độ. Phương viên, ngay ngắn, lớn nhỏ, ưu khuyết điểm, nặng nhẹ, bao nhiêu, đúng sai, cao thấp, này tám người có thể hành thế gian tất cả vật chất hữu hình. Hai người dứt lời, Đa Bảo đạo nhân ở bên liên tiếp gật đầu. Hắn vui mừng tại đệ tử Liệt Sơn cần cù cùng Thính Áo tài trí. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân nói ra, hai người các ngươi có thể nghĩ cùng tám độ đã thuộc khó được, đủ thấy các ngươi dụng tâm tại nhân tộc sự tình. Liệt Sơn sau khi nghe xong, đội vàng lời nói khiêm tốn. Hổ thẹn, ta cùng Thính Áo tuy biết phiên trợ ứng lập này tám độ chi khí, lại không biết nên như thế nào tạo chế. Còn xin thánh sư cùng lão sư chỉ điểm. Ha ha ha, Liệt Sơn đừng nội, có thể giải nạn này để người, giờ phút này còn không ở nơi này. Chẳng lẽ thánh sư cũng vô pháp tự mình giải quyết việc này? Liệt Sơn nóng nội, là bởi vì trong lòng hắn, Văn Thiên không gì không biết, không gì làm không được, gần như không nhân tộc việc khó nhưng khốn ở hắn. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay, ngay cả thánh sư cùng lão sư cũng không chịu nổi trận định đoạn. Không biết thánh sư ý muốn mời người nào đến giúp chúng ta. Lời còn chưa dứt, Không Động Sơn bên ngoài đã chuyển đến loan điệu thanh minh. Lắng nghe, là Thanh Loan, Hồng Hộ cùng Hoa Linh điệu cùng nhau bay đến. Hắc Hoàng lúc này tung người mà ra, nên đón người đến. Ha ha, nhắc tới người nào là có người đó ngay. Liệt Sơn, Thính Áo, giúp đỡ bọn ngươi người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, bây giờ vừa vặn đến. Mấy người các ngươi còn không theo ta đi ra ngoài, nên đón giáo ta tiền bối. Là Tam Tiên đảo mấy vị tiên tử đến. Đa Bảo đạo nhân tu vi đã đạt chuẩn thánh chi cảnh, thân thức tìm tòi, liền nhận ra mấy vị người đến đúng là hắn sư muội. Văn Tiên muốn cho là Quỳnh Tiêu tiên tử một mình tiến về Tam Tiên đảo thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đầu liền có thể, không ngờ tới mấy vị tiên tử lại cùng nhau đến đây. Cũng không phải là Vân Tiêu tiên tử đối với Quỳnh Tiêu không yên lòng, mà là Quỳnh Tiêu mang về mấy món bảo vật, làm các nàng ba người khiếp sợ không thôi. Cái kia thiên quyền, địa hành cùng càn khôn xích đều là vật phi phàm. Tam Tiêu cùng Thải Vân tiên tử hóa hình đến nay, đã có mấy cái nguyên hội tu hành. Sớm tại Vu Yêu đại kiếp thời điểm, các nàng liền du lịch hồng hoang, kiến thức không thể bảo là không rộng. Nhưng mà, trừ năm đó Thông Thiên Thánh Nhân ban thưởng mấy món linh bảo bên ngoài, các nàng bốn người từ đầu đến cuối không thể tại hồng hoang bên trong tìm được thuộc về mình bảo vật. Không nghĩ tới Quỳnh Tiêu tiên tử chỉ là theo Văn Tiên đi vào nhân tộc ngắn ngủi mấy chục năm, không ngờ đến một bộ cực phẩm tiên tiên linh bảo. Càng khó hơn chính là, nàng còn vì Bích Tiêu mang đến một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Về phần gốc kia Thái Ức Chi Hoa Ngũ Hành Chi Hoa bực này linh căn, càng là chân quý phi thường. Như vậy ân trọng, Tam Tiêu tiên tử tự nhiên muốn tự mình đến đây nhân tộc, hướng Văn Tiên vị này vãn bối gửi tới lời cảm ơn. Tại Văn Tiên xem ra, bất quá là bình thường sự tình, nhưng tại Tam Tiêu trong mắt, đây cũng là khó được đại sự. Thế là, lúc này hiện thân tại Không Động Sơn bên trên, chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, còn có cùng đi đến đây Thải Vân Tiên. Vì đi đường, Vân Tiêu thừa thanh loan, Quỳnh Tiêu cưỡi hồng hộc, Bích Tiêu ngồi hoa linh điểu, Thải Vân Tiên thì hóa thành một đóa tiên thiên Thải Vân tùy hành. Bốn vị tiên tử giáng lâm Không Động Sơn, nhất thời làm Văn Tiên tiểu viện sinh huy. Văn Tiệp sắc lập khắc mang theo Thiếu Điện, Lạc Phi, Liệt Sơn, Thính Áo cùng Hỏa Linh Thánh Mâu đi ra ngoài đón lấy. Gặp qua, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Thải Vân sư bá. Văn Tiên cùng Hỏa Linh trước tiên mở miệng, Thiếu Điện bọn người cũng tùy theo hành lễ. Nói đến đây cũng là Tam Tiêu tiên tử lần đầu tề tụ nơi này. Chư Quỳnh Tiêu từng tới mấy lần, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu đều là lần đầu đặt chân nơi đây. Vân Tiêu tiên tử giờ phút này vội vàng cùng Văn Tiên, Hỏa Linh cùng Đa Bảo đạo nhân Hàn Nguyên. Bích Tiêu thì lại khác, nàng vừa xuống đất, liền nhìn một phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đợi đám người nghỉ, Quỳnh Tiêu liền dẫn ba vị tỷ muội đi vào trong viện. Bích Tiêu đi qua Văn Tiên bên người lúc, trong tay chính nắm món kia Càn Khôn Xích thần sắc chăm chú, tựa như đại nhân bình thường. Nhỏ Văn Tiên, lần này bản sư bá thực sự phải thật tốt cảm ơn ngươi, ngươi đưa tới cái này linh bảo ta rất ưa thích. Ngày đó quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi cướp đi ta Thái Ức chi hoa lần này ta cũng liền không truy cứu. Khi nàng đi đến Văn Tiên sau lưng lúc, một chút liền nhìn thấy trong tay hắn nắm chuôi kia Càn Khôn Phiến. Không cần nhiều lời nàng cũng minh bạch, cái kia Càn Khôn Phiến cùng trước mắt cái này Càn Khôn Xích xác nhận đồng nguyên đồ vật, nghĩ tới đây, gương mặt của nàng không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Nguyên bản định nói chút gì, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng đi theo tại đại tỷ Vân Tiêu sau lưng, đi vào tiểu viện. Đợi đám người thăm hỏi lẫn nhau một phen, riêng phần mình tại trên bồ đoàn sau khi ngồi xuống, Văn Thiên lúc này mới trước tiên mở miệng, hắn đối với Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người nói ra, Liệt Sơn Thính Áo, hai người các ngươi đối mặt nan đề, bây giờ chính là giải quyết thời điểm. Hôm nay Tam Tiêu sư bá đích thân tới nơi đây, chính mang ý nghĩa ta nhân tộc phổ biến đo lường thời cơ đã đến. Nhỏ Văn Thiên, ta cùng đại tỷ, nhị tỷ tới đây, cùng ngươi nhân tộc đo lường sự tình có gì liên quan liên? Quỳnh Tiêu khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Văn Tiên mỉm cười, giải thích nói, xin mời chư vị biết được, xe khi cùng quỹ, xe khi đồng văn, nghề đồng luân. Nhân tộc trong chợ sử dụng các loại cân nhắc khí cụ, cũng ứng thống nhất tiêu chuẩn, mới có thể chính đạo thông hành. Phương viên, ngay ngắn, lớn nhỏ, ưu khuyết điểm, nặng nhẹ, bao nhiêu, đúng sai, cao thấp, đều là ứng quy về đo lường ba đạo bên trong. Cân nhắc dài ngắn cao thấp, ứng lấy kích thước là theo, phán định phương viên đúng sai, cần có quy cụ làm chuẩn, phân rõ nặng nhẹ bao nhiêu, thì cần cân nhắc là bằng. Chương 168 Hồng Hoang Trà Đạo Chi Chủ chương 168 Hồng Hoang Trà Đạo Chi Chủ thước, dùng cho đo đạc chiều dài, tức, dùng cho cân nhắc ngắn nhỏ. Cho nên đo đạc dài ngắn cao thấp chi khí, lúc này lấy Bích Tiêu sư bá trong tay Càn Khôn Xích làm tiêu chuẩn. Này Càn Khôn Xích mặc dù chỉ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là được đo đạc thiên hạ vạn vật chi trường ngắn. Bên trên có thể đo 9 ngày độ cao, bên dưới có thể dò xét cửu địa dày, thật không phải phàm phẩm. Nghe nói Văn Tiên như vậy tán dương trong tay mình bảo xích, Bích Tiêu liền tranh thủ Càn Khôn Xích lấy ra, tinh tế xem xét. Bởi vì xuất hành nội vàng, nàng chưa hoàn toàn luyện hóa vật này, lúc này mới biết chuôi này thượng phẩm tiên thiên linh bảo lại có như thế thần diệu chi năng. Kể xong độ đạo, Văn Tiên tiếp lấy nói đến số lượng đạo. Vạn vật có nặng nhẹ phân chia, hàng hóa có bao nhiêu quả có khác. Cân nhắc nặng nhẹ bao nhiêu chi khí, ứng lấy Vân Tiêu sư bá trong tay Hỗn Nguyên Kim Đầu làm chuẩn. Hỗn Nguyên Kim Đầu có thể dung nạp thiên hạ vạn vật, vừa vặn dùng cho chỉnh lý số lượng nhiều quả. Mà Quỳnh Tiêu sư bá trong tay Thiên Quyền, địa hành cũng có thể ước lượng nặng nhẹ, đến vật quyền lực nhất định. Bởi vậy, cái này Càn Khôn Xích Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành chính là hồng hoang trong thế giới đo lường ba đạo chấn đạo chí bảo. Nghe xong Văn Tiên một phen giải thích, Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỷ muội cũng khó nén tâm tình vui sướng. Đối với Liệt Sơn cùng Thính Áo mà nói, Tam Tiêu tiên tử mang theo Tam Bảo đích thân tới, mang ý nghĩa nhân tộc đo lường sự tình rốt cục có thể viên mãn giải quyết. Mà đối với Tam Tiêu tỷ muội tới nói, mượn nhờ việc này, các nàng có hy vọng trở thành đo lường ba đạo đạo chủ. Trước đây từng đề cập, đại đạo 3000, bàng môn 800, tiểu đạo 365 đầu. Mặc dù tu tiểu đạo không cách nào thành tiểu hôn mỹ hiện đại La Kim tiên vị trí, nhưng lại có thể làm cho mỗi một vị đạo chủ thu hoạch được vô tận công đức cùng khí vận. 365 đầu tiểu đạo đạo chủ riêng phần mình đều có tư cách gọi đạo tổ, giữa lẫn nhau thân phận ngang nhau, không chia cao thấp. Thẳng thắn nói, Văn Thiên làm Hồng Hoang Trà Đạo chi chủ, ngày xưa như gặp mặt Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo nhân, cũng có thể xưng một tiếng đạo hữu. Bất quá, bây giờ Văn Thiên là Tiệt giáo đệ tử đời 3, uy về huyền môn đời thứ 4 hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tự nhiên không liền cùng Hồng Quân đạo nhân lấy cùng thế hệ tương xứng. Bởi vậy, Văn Thiên giờ phút này biểu hiện được 10 phần thông dong, ngược lại là Bích Tiêu tiên tử đã cảm xúc bành trướng, trong đầu hiện ra ngày sau cùng chư bị đạo chủ kể vai sát cánh hình ảnh. Lúc này Văn Thiên đương nhiên sẽ không đánh gãy Bích Tiêu suy nghĩ, dù sao ai chưa từng huyễn tưởng qua tương lai bộ dáng đâu. Liệt Sơn, Thính Áo, hai người các ngươi chỉ cần tham khảo Càn Khôn Xích Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành ba kiện này tiên thiên linh bảo bộ dáng, chế tạo lần nữa nhân tộc có thể dùng ngày kia khí cụ. Ngươi ứng lấy nhân hoàng tên, đem đo lường chế độ tại nhân tộc bên trong phổ biến ra. Từ đó, nhân tộc trên phiên chợ hàng hóa giao dịch liền có thống nhất quy phạm, các loại thương phẩm giá trị cũng bởi vậy có thể xác lập tiêu chuẩn. Kể từ đó, ngươi cùng Thính Áo ở giữa phân tranh cũng liền giải quyết dễ dàng. Mà ngươi làm nhân hoàng, trợ Thính Áo hoàn thành việc này, cũng có thể được đến nhân tộc khí vận tán thành. Nghe Văn Tiên Thánh Sư một phen, Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người lập tức lòng sinh đội vàng. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm khái, thánh sư Văn Tiên quả nhiên không hổ là nhân tộc thánh sư, nguyên bản ta hai người coi là nan đề sự tình, tại thánh sư trong mắt bất quá là tiện tay mà thôi. Lúc trước thánh sư trong tay cũng không tiên quyền, địa hành cản khôn xích cùng hỗn nguyên kim đầu chính như không bột đố gột nên hổ. Bây giờ Tam Tiêu tiên tử mang theo này bà kiện linh bảo mà đến, nhân tộc việc này đã mất trở ngại. Không chỉ có Liệt Sơn cùng Tính Áo Thâm Thụ xúc động, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu hai vị tiên tử đồng dạng kinh ngạc. Trừ Quỳnh Tiêu có biết Văn Tiên an bài bên ngoài, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu đều là lần đầu nghe nói việc này. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vốn chỉ là đến đây không động sơn gửi tới lời cảm ơn, lại vẫn có thể được vinh hạnh đặc biệt này. Văn Tiên nói xong, cũng không để ý tới Thiếu Điện cùng Thính Áo cùng Tam Tiêu tiên tử trên mặt mừng rỡ chi tình, quay người hướng Đa Bảo đạo nhân nói ra, "Đa Bảo đại sư bá, ta nhân tộc muốn mượn Tam Tiêu sư bá trong tay chi tiên tiên linh bảo, phòng chế ra ngày kia khí cụ, việc này còn cần làm phiền đại sư bá hiệp trợ." Nhân tộc đo lường ma khí, cùng trước đây Liệt Sơn theo Lạc Bảo Kim Tiền phòng chế tiền tệ sự tình có chút tương tự. Lúc trước làm bản gốc Lạc Bảo Kim Tiền được xưng là điêu mẹ theo nó chế tạo ba viên ngày kia bảo tiền thì là đúc mẹ. Bây giờ đo lường khí cụ cũng là như vậy, làm tiêu chuẩn cơ bản đồ vật, Tiên Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành cùng cản khôn xích theo thứ tự là đo lường ba đạo hạch tâm đồ vật. Liệt Sơn cần y theo ba kiện này Tiên Thiên Linh Bảo, phòng chế ra ba kiện Hậu Thiên Linh Bảo để mà phụ trợ nhân tộc. Ba kiện này Hậu Thiên Linh Bảo ngày sau cũng có thể hóa thành công đức linh bảo, đạt hỏa vân động bên trong, cùng mấy vị nhân tổ, nhân hoàng cộng đồng chấn thủ nhân tộc khí vận. Nhưng mà, Liệt Sơn tuy là địa hoàng, lại không tinh thông luyện bảo chi đạo, bởi vậy nhiệm vụ này chỉ có thể do nó sư, Đa Bảo đạo nhân tự mình hoàn thành. Có vị mới có trách, người có tài nhiều đảm nhiệm. Đa Bảo đạo nhân thân là nhân hoàng Liệt Sơn sư trưởng, lại làm lấy luyện khí nổi tiếng, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Khi Văn Tiên đưa ra đem việc này giao cho Đa Bảo đạo nhân thời điểm, Liệt Sơn nghe xong sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt. Chính như trước lời nói, hắn mặc dù từng bái tại Đa Bảo môn hạ, cũng học qua một chút luyện đan luyện khí chi pháp, nhưng thành quả như thế nào, mọi người đều biết. Hắn mặc dù bây giờ có thể luyện chế một chút ngày kia đồ vật, lại khó mà đăng đường nhập thất. Thí dụ như hắn lúc trước y theo Lạc Bảo Kim Tiền cái này điều mẹ phòng chế ra ba viên đúc mẹ cái kia ba kiện đồ vật, thậm chí ngay cả Hậu Thiên Linh Bảo cũng không tính, chỉ có thể gọi tương đối tinh lương ngày kia pháp khí. May mà cái kia ba viên đúc mẹ liên quan đến nhân tộc tiền tệ chi đạo, bởi vậy dù chưa đạt linh bảo chi cảnh, lại bởi vì phù hợp thiên đạo, cũng được một chút công đức, miễn cưỡng có thể xứng công đức linh bảo. Giờ phút này nghe nói Văn Tiên đem việc này giao phó cho Đa Bảo đạo nhân, Liệt Sở sắc lập khoảnh khắc thân, lôi kéo Thính Áo cùng nhau hướng Đa Bảo hành lễ. Việc này đệ tử chỉ có thể vất vả ân sư phí tâm. Ha ha ha, Liệt Sơn, Văn Tiên, hai người các ngươi quá khách khí. Ta đã là ngươi Liệt Sơn sư tôn, tự nhiên vì ngươi tận tâm tận lực. Nếu không ta chẳng lẽ không phải tại Không Động Sơn bên trên ăn uống chùa? Lại nói luyện khí việc này, người bên ngoài hoặc cảm giác khó khăn, tại ta mà nói lại là hạ bút thành văn. Vừa vặn ta tự thân cũng muốn luyện bảo, không bằng cùng nhau vì đó, bất quá là nhiều thêm mấy cái lựa sự tình. Đa Bảo đạo nhân lời nói không loa, chống có chính phản, bản có tứ phía, hắn chính là lấy luyện khí làm trường. Thực mà nói chi, luyện khí mặc dù phí công phí sức, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải không đoạt được. Lần này đo lường ba đạo linh bảo cùng lúc trước điêu mẹ một dạng, đều là ẩn chứa công đức. Tuy nói điêu mẹ công đức thuộc về Tam Tiêu tiên tử, nhưng đúc mẹ công đức lại quy về người luyện chế Đa Bảo đạo nhân tất cả. Càng không cần nói, thân là địa hoàng Liệt Sơn sư tôn, tại Liệt Sơn chưa công đức viên mãn trước đó, hắn mỗi làm nhiều một chuyện, tương lai đoạt được công đức phản hồi liền càng lớn. Thật là một công nhiều việc. Chương 169 linh bảo công dụng cùng công năng, chương 169 linh bảo công dụng cùng công năng, lúc này Đa Bảo đạo nhân cũng đem Văn Thiên phần này tín nhiệm ghi tạc trong lòng. Dù sao luyện chế những này Hậu Thiên linh bảo, có hay không hắn cũng bó tay. Chính như Văn Thiên nói tới, nếu để Liệt Sơn tự mình luyện chế, cũng không phải không thể, chỉ là tạo thành đồ vật phẩm chất hơi kém một chút thôi. Những vật phẩm kia cho dù tạo ra đến, cũng sẽ không trở thành nhân tộc nội bộ tranh đấu công cụ, bởi thế là không đưa chúng nó luyện chế thành Hậu Thiên linh bảo, kỳ thật cũng không như vậy mấu chốt. Liệt Sơn, ngươi lúc trước từ Thủ Dương Sơn mang về Thủ Sơn chi đồng, còn có còn lại sao? Đối với Đa Bảo đạo nhân mà nói, luyện khí vật liệu nhất định phải coi trọng, mà dùng cho rèn đúc tiền tệ Thủ Sơn chi đồng, chính thích hợp dùng để chế tạo nhân tộc cần thiết đo lường khí cụ. Về lão sư, Thủ Sơn chi đồng tại ta nhân tộc trong tay còn có rất nhiều, đệ tử cái này đi lấy đến. Đa Bảo đạo nhân cùng Liệt Sơn đôi thầy trò này làm việc luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt. Chủ ý cố định, bọn hắn liền lập tức hành động. Liệt Sơn trở về Liệt Sơn bộ lạc lấy đồng, mà Đa Bảo đạo nhân thì đem Tam Tiêu tiên tử trong tay Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành cùng cản khôn xích từng cái mang tới tinh tế quan sát. Hắn chuyện cần làm là đem ba kiện bảo vật này bên trên Tiên Thiên phủ văn phục chế xuống tới, cũng đem bên trong Tiên Thiên cấm chế chuyển hóa làm thích hợp với Hậu Thiên linh bảo ngày kia cấm chế. Văn Thiên cũng không nhàn rỗi. Hắn biết Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành cùng cản khôn xích ba kiện này đồ vật đúng là đo lường ba đạo chấn đạo pháp khí, nhưng nhân tộc cần thiết đo lường khí cụ không chỉ có những chuyện này. Nếu muốn động thủ luyện chế, cũng không bằng một lần đem 8 độ 10 khí tất cả đều chế tạo đầy đủ, đem hồng hoang bên trong đo lường hệ thống triệt để bổ túc. Thời khắc này Văn Thiên chính đem hắn trong đầu các loại khí cụ bộ dáng dần dần phát họa ra đến. Những đồ vật này bao quát dùng cho đo đạc dài ngắn thước cùng cá nước lượng nặng nhẹ cái cân cùng quyền cùng tính toán thể tích đấu cùng hộ. Vẽ bản đồ thời điểm, hắn cũng mở ra mạch suy nghĩ, đem hậu thế nhân tộc khả năng dùng đến các loại linh bảo đều tinh tế hồi tưởng một lần. Vô luận ngay sau đó phải chăng cần dùng đến, dù sao lò luyện khí đã nhóm lửa, không bằng nhân cơ hội này cùng nhau luyện tốt, ngày sau lúc cần phải liền có thể tiện tay lấy ra. Một lò luyện đầy đủ khí, một hỏa đúc trăm hình. Khi Đa Bảo đạo nhân nhóm lửa Đa Bảo lô dưới hỏa diễm, hỏa linh thánh mẫu, Thiếu Điện cùng Lạc Phi ba người đứng tại bên lô hiệp trợ thêm lửa lúc, Văn Thiên thì tại một bên đem hắn suy nghĩ trong lòng từng kiện linh bảo kiểu dáng phát họa đi ra. Nếu bàn về Không Động Sơn bên trên ai tinh thông nhất con đường luyện khí, tự nhiên thủ đẩy đa bảo đạo nhân. Nhưng mà Văn Thiên xuất ra những bản vẽ kia, lại làm cho hắn nhất thời không nghĩ ra, hoàn toàn nhìn không ra những khí cụ này công dụng. Nhưng hắn cũng biết Văn Thiên tính tình, phàm là hắn nói lên đồ vật, tất nhiên cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Ha ha ha, thật sự là vất vả đa bảo sư bá, ngày sau lão sư trong tay những cái kia tiên tiên linh trà, ta nhất định nhiều đưa đại sư bá mấy phần. Nghe Văn Thiên như vậy ngôn ngữ, đa bảo đạo nhân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Ha ha ha, vậy nhưng thật sự là quá tốt, Văn Thiên quả nhiên tâm tư cẩn thận. So với đồ đệ của ta Liệt Sơn cùng Hòa Linh, ngươi ngược lại là ổn trọng không ít. Hạm chi sư muội phúc duyên thâm hậu, có thể thu ngươi làm đệ tử. Đa bảo đạo nhân lời nói này, nghe được Thiếu Điển cùng Lạc Phi hai người buồn cười, chỉ có Hòa Linh ở một bên nghe được thẳng bĩu môi. Luyện chế pháp bảo nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực vụn vặt phức tạp. Như là năm đó Thái Thượng Lão Quân là trời đồng nguyên xoáy chế tạo cực phẩm hậu thiên linh bảo thượng bảo thấm kim ba lúc, chính là Lão Quân tự tay chấp truy gõ, Huỳnh Hoặc Tinh Quân tự mình thêm than trợ lửa. Ngũ Vương Ngũ Đế mỗi người quản lý chức vụ của mình, lục đinh lục giáp bốn chỗ hối hả. Trước sau hao phí dòng giã 7749 ngày. Bây giờ đa bảo đạo nhân cùng năm đó Lão Quân cùng là chuẩn thánh cảnh giới, luyện chế mấy món hậu thiên linh bảo lúc, chỗ hao tổn tinh lực cũng tương xứng. Lần này luyện bảo là vì đệ tử cùng Văn Thiên bọn người chuẩn bị, đa bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không vào lúc này lười biếng. May mà đa bảo đạo nhân luyện chế đồ vật cũng không như chín thức đinh ba như vậy phức tạp, cũng không cần dung luyện rất nhiều vật liệu. Dù vậy, vấn đề đa bảo, Văn Thiên, Hòa Linh, Thiếu Điển cùng Lạc Phi mấy người mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì, chỉ vì luyện chi bảo số lượng thực sự quá nhiều. Bởi vậy, đa bảo đạo nhân tại Không Động Sơn bên trên nhất luyện chính là dòng dã một năm. Đối với tiên thiên sinh linh mà nói, nếu chỉ là bế quan ngộ đạo, một năm này bất quá trong nháy mắt. Có thể một năm này lại là ngày ngày phí công luyện khí, tại đám người mà nói, liền lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Một năm qua đi, không chỉ là đa bảo đạo nhân, ngay cả Văn Thiên, Hòa Linh, Thiếu Điển cùng Lạc Phi cũng đều là lộ ra mọi mệt. Đương nhiên, cũng có mấy người trải qua nhàn nhã. Một năm này thoải mái nhất chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Thải Vân Tiên bốn người. Tam Tiêu cùng Thải Vân Tiên từ nhập Không Động Sơn sau, liền rất nhanh thích ứng nhân tộc sinh hoạt. Đang lúc đa bảo, Văn Tiên bọn người vùi đầu luyện bảo lúc, các nàng lại tại trong núi bốn chỗ du lịch. Các nàng không cần tham dự luyện khí sự tình, đa bảo cũng chưa từng yêu cầu các nàng hỗ trợ. Văn Tiên thừa cơ cáo chi các nàng chính mình đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ địa phương. Tam Tiêu nghe xong liền giá kim Vân Tiên về cảm ngộ Hồng Hoang Hoàng Hà Cửu Khúc chi diệu. Trăm năm về sau, Không Động Sơn bên trên thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng sấm, chính là đo lường ba kiện linh bảo sắp thành hình. Có Văn Thiên cùng đa bảo ở đây, thêm nữa những này linh bảo liên quan đến nhân tộc đại thế, thiên cơ thuộc bảo, tự nhiên không sợ linh bảo kiếp nạn. Theo từng đạo linh bảo lôi kiếp đi qua, đa bảo đạo nhân tự tay luyện chế nhóm này hậu thiên linh bảo, từng cái rơi vào trong tay nó. Vô luận là đa bảo hay là Văn Thiên, đối với cái này đều là rất là hài lòng. Chư vị vất vả một năm, cho ta trước nhìn kỹ một phen. Sư thúc tự tiện chính là. Đa bảo đạo nhân nhìn lấy mình tự tay luyện thành pháp bảo, trong thần sắc tràn đầy tự tin. Đa bảo đạo nhân quả thật không phụ luyện khí danh thiên tài, hắn dưới mắt luyện chế mấy chục kiện vật phẩm đều là thuộc thượng phẩm tiên thiên đồ vật. Những này do đa bảo đạo nhân tự tay chế tạo linh bảo, tuy là ngày kia chi khí, nhưng ở Liệt Sơn cùng tính áo xem ra, lại là một cái cực giai bản mẫu. Nếu muốn đem cái này đo lường đồ vật chân chính mở rộng đến toàn bộ nhân tộc, còn cần nhân tộc thợ thủ công y theo những này linh bảo là kiểu dáng, chế tạo thích hợp phàm nhân sử dụng khí cụ. Về phần cụ thể nên như thế nào thao tác, như thế nào chế tạo, đó chính là Liệt Sơn cùng tính áo chỗ chức trách. Đại bọn hắn đem những này linh bảo từng cái kiểm tra thực hư qua đi. Văn Thiên liền gọi Thiếu Điển cùng nghe hai người, kỹ càng giảng thuật những này linh bảo công dụng cùng công năng. Đồng thời, cũng bàn giao nhân tộc nên như thế nào y theo những này linh bảo tiến hành phòng chế cùng cải tiến. Thính Áo cùng Liệt Sơn đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe Văn Thiên giảng thuật những này đo lường khí cụ công dụng, càng nghe càng là rung động, càng nghe trong lòng càng kích động. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thánh sư tại những này nhìn như phổ thông khí cụ ứng dụng bên trên, lại so với bọn hắn còn muốn tinh thông. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm thấy, nếu để Văn Thiên chấp trưởng nhân hoàng vị trí, có lẽ càng thêm phù hợp. Chỉ là bọn hắn chưa từng ngờ tới, Văn Thiên có, là làm người hai đời lịch duyệt cùng trí tuệ. Nếu không có như vậy, Văn Thiên cũng bất quá là ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc bên trong một thành viên thôi. Chương 170 trăm năm về sau, chương 170 trăm năm về sau, tại đa bảo cùng Văn Thiên trợ giúp bên dưới, Liệt Sơn cùng Thính Áo rất nhanh liền đem đo lường chế độ tại nhân tộc bên trong phổ biến ra. Trước đây nhân tộc bởi vì tiền tệ chi đạo mà thương nghiệp hưng thịnh, nhưng thương nghiệp phát triển nhận hạn chế chỗ, chính là cái này đo lường không thống nhất. Bây giờ cái này một chướng ngại cuối cùng cũng bị tiêu trừ, nhân tộc thương mậu chi lộ liền lại không trở ngại. Theo đo lường phổ cập, Nhân Hoàng Liệt Sơn cùng Xích Thủy Thị Thính Áo hiển danh cũng tại nhân tộc bên trong lưu truyền rộng rãi, trong tộc bách tính đều là đối với hai người tôn sùng có thừa. Bởi vì đo lường chế độ liên quan đến nhân tộc thậm chí hồng hoang chỉnh thể phát triển, khi ba kiện này tượng trưng linh bảo, Hỗn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền Địa Hành cùng Càn Khôn Xích tại nhân tộc bên trong phát triển ra đến thời khắc, trên 9 tầng trời, thiên đạo hạ xuống công đức. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba người, thân là ba kiện này linh bảo chủ nhân, tự nhiên cũng riêng phần mình thu hoạch được một phần thiên đạo công đức. Mà những này linh bảo bản thân, cũng bởi vậy bị thiên đạo tán thành, được một phần giá trị. Mặc dù những công đức này không đủ để làm cho tam bảo lột xác thành công đức linh bảo, nhưng đủ để khiến cho tại bị sử dụng lúc không dính nhân quả, miễn đi thay bay và gió. Vân Tiêu tiên tử lúc này đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, chính cần tích lũy đại công đức chuẩn bị ngày sau chạm thi sử dụng, bởi vậy nàng cũng không đội vã vận dụng phần này công đức, mà là đem nó thích đáng thu hồi. Quỳnh Tiêu tiên tử bởi vì từng đến Văn Thiên chỉ điểm, biết tương lai mình cũng có hy vọng đặt chân chuẩn thánh chi cảnh, cho nên cũng lựa chọn đem công đức giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bích Tiêu tiên tử dĩ vãng như đến công đức, tất nóng lòng luyện hóa tăng cao tu vi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng cũng minh bạch, chân chính tu hành, không ở chỗ nhất thời được mất. Tu vi trung quy là chân thật rơi vào trên người mình đồ vật. Chỉ là trước đây Quỳnh Tiêu trở về Tam Tiên Đảo lúc, đã đem Thái Ức chi hoa lấy ra, giao cho trưởng tỷ Vân Tiêu đảm bảo. Bởi vậy Bích Tiêu dưới mắt cũng là không đội mà ngưng luyện trong lồng ngực vũ khí. Đối với nàng mà nói, bất quá là lại đợi thêm vạn năm thời gian. Đợi vòng tiếp theo Thái Ức chi hoa thành thục thời điểm, nàng Bích Tiêu tiên tử liền có thể thành tựu Thái Ức kim tiên viên mãn chi cảnh. Trừ Tam Tiêu bên ngoài, cùng nhau tham dự luyện chế linh bảo đa bảo đạo nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiếu Điện cùng Lạc Phi bọn người, cũng đều riêng phần mình thu được một chút công đức. Đương nhiên, tiến đến tìm kiếm thiên quyền, địa hành cùng Càn Khôn Xích Văn Thiên cùng Quên Ưu, tự nhiên cũng có công đức gia thân. Về phần Liệt Sơn cùng Tính Áo hai người, bọn hắn đoạt được công đức rất nhiều nhất dạy. Dù sao người khác đều là phụ trợ chi lực, chỉ có hai bọn họ mới là việc này chân chính phổ biến người. Nguyên nhân chính là như vậy, tại tiếp nhận cỗ này thiên đạo công đức đằng sau, hai người bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng nhau bước vào Kim Tiên chi cảnh. Kim Tiên chi cảnh chính là vĩnh hằng bất diệt. Liệt Sơn cùng Tính Áo một khi bước vào cảnh này, liền lại không thọ nguyên hao hết chi lo. Bất quá, không thọ nguyên thời hạn, cũng không có nghĩa là chân chính không chết. Như truy đến cùng đứng lên, hồng hoang bên trong không người chân chính không chết, cho dù là thánh nhân cũng giống như vậy. Khác nhau ở chỗ thánh nhân đem chân linh ký thác tại thiên đạo phía trên, chỉ cần thiên đạo vẫn còn tồn tại, cho dù nhục thân bị hủy, cũng có thể bị thiên đạo chi lực tái tạo. Mà Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù cũng có chân linh tồn tại, nhưng bọn hắn chân linh thì là ký thác vào hồng hoang trong dòng sông thời gian. Như một khi bỏ mình, cũng chỉ có thể chờ đợi thiên đạo khi nào nguyện ý đem chân linh đưa vào luân hồi. Theo đo lường một chuyện hoàn thành, nhân tộc hóa giải một cọc trọng đại tai họa ầm. Chính là bởi vì Liệt Sơn cùng Tính Áo hai người đồng tâm hiệp lực, mới khiến cho nhân tộc nên đón bây giờ hưng thịnh cục diện. Mà ở trong quá trình này, hai người cũng lẫn nhau cảm mến, không lâu sau đó tựa như năm đó nhân hoàng phục hy cùng nữ hoa bình thường, kết làm phu thê. Từ đó, Tính Áo trở thành nhân tộc vị thứ hai người sau. Thành hôn đằng sau, Liệt Sơn cùng Tính Áo liền trở về nhân tộc hoàng đình, cộng đồng quản lý nhân tộc mọi việc. Vất Yêu thấy nơi đây sự vụ đã xong, liền dẫn Bích Tiêu cùng Thải Vân một đạo trở về Tam Tiên Đạo. Mặc dù các nàng trước mắt cũng không nội tại luyện hóa công đức chi lực, nhưng có thể nhờ vào đó khí vận lên cao cơ hội, cảm ngộ đạo pháp, tinh tu thần thông. Duy chỉ có Bích Tiêu tiên tử nhất thời không muốn rời đi, thẳng đến Văn Thiên đưa lên mấy cái đa bảo đạo nhân luyện chế ngày kia bảo phiến, nàng mới nhuyễn miệng cười, theo Vân Tiêu cùng nhau rời đi. Theo Vân Tiêu bọn người rời đi, Liệt Sơn cùng Tính Áo trở về nhân tộc, không động sơn rốt cục khó được trở nên tĩnh lặng. Văn Thiên chân quý phần này thanh nhàn, cũng không lười biếng, mà là dự định mượn cơ hội này, tăng lên tự thân tu vi. An bài thỏa đáng Thiếu Điện cùng Lạc Phi hai vị đệ tử đằng sau, hắn liền tại không động sơn bên trong bế quan tiềm tu. Chính là câu kia, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vũ Khí Triều Nguyên. Nơi này vũ khí chỉ là Thái Ức Kim Tiên thể nội ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành. Phổi thuộc tính kim, can đảm thuộc mộc, thận thuộc thủy, tâm thuộc hỏa, tính khí thuộc thổ. Một khi Thái Ức Kim Tiên thể nội ngũ khí tràn đầy viên mãn, liền sẽ cùng nhau hội tụ ở nơi mà cùng, cái này tức là trong truyền thuyết hướng nguyên cảnh giới. Nhân thể trong ngũ tạng đều có xanh, đỏ, vàng, trắng, đen ngũ đế trấn thủ, mà ngũ đế vận hành thì dựa vào thiên can, ngũ hành cùng số lượng ở giữa lẫn nhau quan hệ. Thanh đế gánh chịu giáp đất mộc đức tam khí, Xích đế gánh chịu bính đinh hỏa đức nhị khí, Bạch đế gánh chịu canh tân kim đức tứ khí, Hắc đế gánh chịu nhâm quý thủy đức một mạch, Hoàng đế gánh chịu mậu kỷ thổ đức vũ khí. Hiểu rõ những này đằng sau, Văn Thiên liền lấy ra đóa kia Thái Ức chi hoa. Trước đây Văn Thiên đã bước vào Thái Ức kim tiên cảnh giới, bây giờ chính là mượn nhờ hoa này, viên mãn trong lồng ngực khí ngũ hành thời cơ tốt nhất. Có lời đạo, mục sinh chua, sinh khổ, thổ sinh cam, không lưu loát, sống dưới nước mặt, chua nhập lá gan, khổ nhập tâm, cam nhập tỳ, cực nhọc nhập phổi, mặn nhập thận, ngũ vị cùng ngũ tạng tương hợp, điều hòa ngũ hành. Bởi vậy, khi Văn Tiên bắt đầu luyện hóa đóa này Thái Ức chi hoa lúc, ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị thay nhau tại trong miệng hiện hiện, loại tư vị này khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Theo Thái Ức chi hoa tinh hoa bị từng bước luyện vào thể nội, Không Động Sơn bên trên cũng dần dần hiện ra một đạo linh khí vòng xoáy. Trăm năm về sau, Không Động Sơn bên trên dị tượng rốt cục tiêu tán. Văn Tiên trong tay đóa kia Thái Ức chi hoa cũng tại luyện hóa bên trong triệt để hóa đi. Bất quá, hắn lần này bế quan thành quả cực kỳ to lớn, hôm nay Văn Tiên đã chính thức bước vào Thái Ức kim tiên viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, nơi này nói tới cảnh giới, chỉ là nguyên thần phương diện tu vi. Về phần nhục thân, vẫn dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Dù sao nguyên thần dựa vào thu nạp tiên khí linh khí tăng trưởng, mà nhục thân thì cần tiến hành theo chất lượng rèn luyện. Đóa này Thái Ức chi hoa tuy phi phàm phẩm, có thể giúp Văn Thiên viên mãn nguyên thần tu vi đã là cực giai, về phần nhục thân cảnh giới tăng lên thì không phải hoa này có khả năng đạt thành. Bây giờ Văn Thiên bước vào viên mãn chi cảnh, thực lực tăng nhiều. Hắn hôm nay khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ thiếu chút nữa, tùy thời có hy vọng bước ra một bước kia. Sau khi tu vi tăng lên, tâm tính của hắn cũng càng kiên định, tự tin tăng gấp bội. Hắn hôm nay như gặp lại Xiển Giáo Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người, đã mất sợ mảy may. Bởi vì hai người kia dưới mắt cũng bất quá là Đại La Kim Tiên tu vi thôi. Văn Thiên sau khi xuất quan, Thiếu Điện cùng Lạc Phi hai vị đệ tử đến đây bái kiến, hướng lão sư chúc mừng. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng khó được hiện thân, hướng Văn Thiên biểu thị chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng có chư vị một phần công lao. Văn Thiên nói xong, cũng hướng Quỳnh Tiêu tiên tử gửi tới lời cảm ơn, dù sao chính là nàng tặng cho đóa kia Thái Ức chi hoa, thành tựu hôm nay chính mình. Nếu không có Quỳnh Tiêu khẳng khái tương trợ, Văn Thiên muốn đạt thành nguyên thần viên mãn, chỉ sợ còn cần mấy ngàn năm khổ tu. Tuy nói Văn Thiên tự thân không hề thiếu tiên thiên ngũ hành đồ vật, nhưng đã có đường tắt có thể thực hiện, vì sao không đi? Chương 171 truyền đến làm cho người bất an tin tức. Chương 171 truyền đến làm cho người bất an tin tức. Ngay tại Văn Thiên bế quan tu hành trong hơn trăm năm này, Nhân Hoàng Liệt Sơn cũng gặp phải khiêu chiến mới. Theo ngũ cốc cùng lục xúc xuất hiện, nhân tộc sức sản xuất biển siêu thu thập đánh cá và săn bắt thời kỳ, vật chất tích lũy gia tăng thật lớn, tùy theo mà đến vấn đề cũng càng thêm phức tạp. Phiên chợ dần dần hình thành, tiền tệ bắt đầu lưu thông, đo lường cũng tạo dựng lên, mọi người có thể đem ăn không hết, không cần đến vật phẩm đưa đến trên phiên chợ tiến hành trao đổi. Cái này không thể nghi ngờ thôi động thương nghiệp cao hứng cùng phồn vinh. Tại Liệt Sơn cộng chủ thống lĩnh bên dưới, nhân tộc các bộ ngay ngắn trật tự, bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, chính như cái kia lời ca tụng nói tới, không cầu hồi báo tại người, không ham thiên hạ tài phú, thiên hạ cho nên chung giàu chi, trí tuệ cao hơn đám người, lại có thể tiện lợi tứ phương, thiên hạ cho nên cộng tôn chi. Chính là bởi vì Liệt Sơn cùng Tính Áo hai người trị quốc có đạo, làm việc có đức, nhân tộc nội bộ mới bày biện ra một loại không cần khen thưởng mà từ cần cù, không cần hình phạt mà từ chính, không cần tranh đấu mà tự mãn, không cần pháp lệnh mà từ theo trạng thái, uy nghiêm mà không lạm sát, pháp quy giản mà không làm phiền, bách tính đều lòng sinh kính ngưỡng. Nhưng mà thế sự vô thường, thịnh cực mà suy. Đang lúc Thính Áo có thai thời điểm, nhân tộc bên trong lại bắt đầu chuyển đến làm cho người bất an tin tức. Càng ngày càng nhiều tộc nhân đến đây bẩm báo Liệt Sơn, tác phẩm văn xuôi rơi bên trong không ngừng có người bởi vì tật bệnh, ăn nhầm độc hoa độc quả hoặc bị rắn độc trùng cắn bị thương mà chết. Cũng không phải là nhân tộc lòng tham không đáy, mà là bởi vì nhân tộc chính là giữa thiên địa âm dương ngũ hành, thanh trọc nhị khí chỗ ngưng tụ mà thành, trời sinh đối với bốn bề thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng tham dò chi ý. Mảnh này hồng hoang đại địa vốn do âm dương ngũ hành chỗ cấu thành, nhân tộc tự nhiên khát vọng xâm nhập trong đó, tìm kiếm không biết. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Theo nhân khẩu tăng trưởng, nhân tộc thế tất yếu hướng núi cao đòi lấy tài nguyên, hướng sông lớn tìm kiếm đường ra. Bởi vậy, gặp phải tật bệnh cùng độc hại sự tình, cũng thành khó mà tránh khỏi vấn đề. Lúc này Liệt Sơn đã tu luyện đến kim tiên chi cảnh, có được bất hủ chi thân, không hỏng chi đạo thể, tự nhiên khó mà trải nghiệm phàm nhân ốm đau nỗi khổ. Rơi vào đường cùng, hắn liền tiến về Không Động Sơn, cầu trợ ở Đa Bảo cùng Văn Tiên hai vị cao nhân. Sau khi nghe xong Liệt Sơn giảng thuật, Đa Bảo đạo nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mặc dù đã là chuẩn thánh chi cảnh, như thế nào lại lý giải phàm nhân sinh lão bệnh tử nỗi khổ? Thế là sư đồ hai người đành phải đưa mắt nhìn sang Văn Thiên, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Văn Thiên nghe xong, trong lòng đã sáng tỏ, nguyên lai, đây là thần nông nếm bách thảo thời cơ đã đến. Hắn chậm rãi nói ra, lúc trước Phục Hy Nhân Hoàng bằng Hà Đồ Lạc Thư Nhị Bảo sáng tạo hậu thiên bắt quái, từ đó nhân tộc khỏi bị đại thai đại nạn. Nhưng đại họa tránh được, nhỏ tật khó phòng. Phục Hy cộng chủ đã là nhân tộc cản qua đại kiếp, bây giờ những bệnh tật này độc trướng, liền nên do ngươi Liệt Sơn đến hóa giải. Nghe nói lời ấy, Liệt Sơn biết thánh sư đã có chủ trương, liền vội vàng hỏi, xin mời thánh sư chỉ rõ, chúng ta tự nhiên theo lời mà đi. Văn Thiên tiếp tục nói, thế gian vạn sự đều có đối lập thống nhất lý lẽ, có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, dài ngắn khách quan, cao và thấp vì tương hô đối lập mà dựa vào, âm và thanh vì tương hô đối lập mà hài hòa, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, đây là lẽ thường. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính như nước chắt điểm đầu hũ. Độc trướng cùng tật bệnh đã nguồn gốc từ hồng hoang, cái kia hồng hoang bên trong tất nhiên cũng có dấu khắc chế đồ vật. Người thân là cộng chủ, vạn dân đứng đầu, đích thân lực thân là nhân tộc tìm được trị liệu bách bệnh phương thuốc. Văn Thiên vừa dứt lời, liền từ trong tay áo lấy ra một đầu linh roi cùng một bản chống không kinh quyển, giao cho Liệt Sơn trong tay. Cái kia linh roi cùng kinh quyển là Văn Thiên trước kia phó thác Đa Bảo đạo nhân, cùng đo lường chư khí cùng nhau luyện chế mà thành. Hắn chậm rãi mở miệng, nói ra, roi này trung chi tiết, tên là Giả Tiên. Dùng nó dò xét hồng hoang cỏ cây, có thể xem xét chi kỳ hàn nhiệt ôn lương tứ khí, chua cam khổ cực nhọc mặn ngũ vị, cũng có thể phân biệt nó có độc hay không, là mát tính hay là nóng tính. Về phần quyển kia vô tự kinh quyển, Văn Thiên cũng không nhiều lời, nhưng Liệt Sơn thông minh hơn người, tự nhiên minh bạch nó dụng ý chỗ. Liệt Sơn tiếp nhận Giả Tiên cùng vô tự kinh quyển, lập tức từ biệt Không Động Sơn. Văn Thiên thì mệnh Tiếu Điển, Lạc Phi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu ba người tùy hành, đặc biệt ban thưởng bọn hắn tam quang thần thủy, một đường chiếu ứng Liệt Sơn. Sở dĩ an bài như thế, chính là bởi vì Liệt Sơn khởi hành trước, Đa Bảo đạo nhân cố ý phong ấn tu vi của hắn, để hắn lấy phàm nhân chi thân, kinh nghiệm bản thân nhân gian khó khăn ốm đau. Từ đó đằng sau hơn 10 năm tuế nguyệt, Liệt Sơn liền bắt đầu hắn hái thuốc hành trình. Hắn đi khắp nhân tộc ở núi non sông ngòi, mỗi đến một chỗ, đều là tự mình thu thập mấy ảo, trước lấy Giả Tiên dò xét nó tính, hôn lại miệng từng chi, phân rõ kỳ độc tính cùng hiệu quả trị liệu. Theo phục dụng thảo dược ngày nhiều, hắn không ngừng tích lũy kinh nghiệm, rốt cục đem nhân tộc phổ biến thảo dược từng cái phân biệt. Những thảo dược này có bổ dưỡng thân thể, có điều trị khí tức, có trợ sinh huyết dịch, có làm cho người thần trí phân chấn, cũng có để cho người ta dã rời hôn mê. Tóm lại một loại, nóng lạnh khác nhau, dược hiệu sai lệch quá nhiều. Đương nhiên, mấy chục năm qua, hắn cũng gặp phải không ít hung hiểm. Khi hắn lầm phục đứt ruột thảo hoa cây trúc đào phúc thọ thảo các loại độc vật lúc, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiếu Điển, Lạc Phi cùng Hắc Hoàng bốn người từ đầu đến cuối tùy hành ở phía sau. Mỗi khi Liệt Sơn trúng độc sắp chết, bốn người liền lập tức lấy tam quang thần thủy rót chi để giải độc đan cứu rút. Bởi vậy, Liệt Sơn tuy nhiều lần sắp gặp tử vong, thậm chí cơ hồ muốn bước vào lục đạo luân hồi chi địa đi gặp hậu thổ đương đương, lại đều bị mấy người hợp lực cứu trở về. Cũng liền tại những ngày thời khắc sinh tử, Hỏa Linh cùng Thiếu Điển bọn người rốt cuộc minh bạch thánh sư Văn Tiên vì sao tại bọn hắn xuất phát trước lập đi lập lại căn dặn. Đúng là như thế, như có chút sơ sẩy, tu vi bị phong Liệt Sơn chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại độc thảo phía dưới. Nhưng mà Liệt Sơn bản nhân đối với cái này không sợ hãi chút nào, ngược lại càng là kiến thức bên bác, càng là tinh thần phấn chấn. Mấy chục năm gió sương mưa tuyết, hắn cùng mấy người trèo đèo lội suối, cơ hồ đạp biến nhân tộc nơi ở, từng thuốc mấy bạc trùng, cũng đem dược tính từng cái đi chép. Phàm có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng chi địa, tất lưu bọn hắn lại mấy người thân ảnh cùng dấu chân. Trải qua hơn 10 năm gian nguy bốn ba, Liệt Sơn thắng lợi trở về, quay về nhân tộc hoàng đỉnh. Lúc này, hắn cùng tính áo sinh trưởng nữ cũng đều đã lâu đại thành nhân. Liệt Sơn trưởng nữ tên là Giao Cơ, trời sinh tính thông minh lanh lợi, làm cho người ta yêu thích. Bởi vì tính áo cần thay mặt Liệt Sơn tại hoàng đình bên trong chấp trưởng nhân tộc sự vụ, Giao Cơ liền bị tính áo an bài tại Không Động Sơn bên trên tu hành. Văn Tiên tự nhiên minh bạch tính áo làm mẫu thân thâm ý khi thiếu điện cùng Lạc Phi trở về lúc, hai người kinh ngạc phát hiện, chính mình lại nhiều một vị tiểu sư muội. Liệt Sơn trở lại nhân tộc hoàng đình sau, lập tức lấy tay chỉnh lý những năm này nếm bách thảo tích lũy thành quả. Phàm là hắn tự mình thử qua thảo dược, vô luận có độc không độc, bất luận hàn tính, nóng tính hoặc ôn tính, hắn đều nhất nhất phân loại. Cái nào có thể dùng, cái nào không thể dùng, cái nào không có khả năng chữa thương, cái nào trị được tận, những cái kia có thể chữa bệnh, lại có thể nhằm vào loại bệnh chẳng nào, trị liệu loại nào thương tích, hóa giải loại độc chất nào làm. Liệt Sơn đem những này từng cái tường ghi chép, cũng vẽ ra bách thảo hình. Lại trải qua mấy năm, Liệt Sơn căn cứ tự thân thực tiễn, đem Văn Thiên tặng cho hắn quyển kia vô tự kinh sách lấp đầy nội dung. Khi bản kinh thư này cuối cùng hoàn thành, trên trang bìa thình lình hiện ra năm cái cổ truyện Thần Nông Bản Thảo Kinh. Nay Thần Nông Bản Thảo Kinh không chỉ có tường trở hồng hoang các loại thảo dược tên cùng dược tính, còn vẽ có kỳ hình mạo, phân bố địa vực cùng sinh trưởng đặc tính. Chương 172 Thần Nông Bản Thảo Kinh chương 172 Thần Nông Bản Thảo Kinh càng thêm mấu chốt chính là, Liệt Sơn không chỉ có nghiệm chứng đơn vị thảo dược hiệu quả, còn đem nó tổ hợp phối hợp, hình thành đơn thuốc ép, làm liệu bệnh hiệu quả càng hơn đơn thuốc, đạt tới một cộng một lớn hơn hai chi công. Loại này pha thuốc chi pháp, hậu thế xưng là phương thuốc. Thần Nông Bản Thảo Kinh ra mắt, tiêu chí lấy nhân tộc từ đó có ứng đối phổ biến bệnh chi pháp. Đây là toàn bộ nhân tộc mang đến phúc lợi. Liệt Sơn lập chi công không thể bảo là không lớn. Bởi vậy, khi Thần Nông Bản Thảo Kinh năm chữ hiện hiện thời điểm, nhân tộc hoàng đỉnh trên không lập tức tường vân dày đặc, từ khí đi về đông. Cùng lúc đó, Không Động Sơn bên trên cũng hiện ra đồng dạng dị tượng. Trong một chớp mắt, hoàng đỉnh cùng Không Động phong vân đột nhiên nổi lên, thiên địa biến sắc. Trên chín tầng trời hiện ra ngàn vạn cỏ cây dược thạch hư ảnh, bách thảo hình bóng chiếu với chân trời. Bệnh đậu mùa nhao nhao bay xuống, kim liên đóa đóa bốc lên, giữa thiên địa tràn ngập thanh hương, từ khí lượn lờ. Trong lúc nhất thời, đại đạo chi vận lưu chuyển, đạo âm tiếng vọng, ngàn vạn nhân tộc cùng nhau ngửa đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, hình như có tiên nhân ngâm sướng, như ẩn như hiện tụng kinh thanh âm, chính là Thần Nông Bản Thảo Kinh bên trong chứa đựng lý lẽ. Dị tượng này cũng bị Hỏa Vân Động bên trong bốn vị nhân tổ cùng Thiên Hoàng Phục Hy thấy, năm người cùng nhau tán thưởng. Đại thiện, dị tượng như thế, hẳn là Liệt Sơn hoàn thành Thần Nông Bách Thảo Kinh bố trí. Từ đó, nhân tộc dân chúng tầm thường cũng có liệu tật phương pháp. Liệt Sơn công này, ân trạch và thế. Quả thật như là, không chỉ có nhân tộc cao tầng đối với cái này khen ngợi có thừa, các nơi nhân tộc bách tính cũng tại nhau nhau ca tụng, là Liệt Sơn công đức gieo họ không thôi. Thật sự là việc đại hỷ. Từ nay về sau, tộc ta con em trẻ tuổi sẽ không đi bởi vì ốm đau chết yểu. Không tệ không tệ. Thật sự là thương tiên phù hộ ta nhân tộc, Liệt Sơn cộng chủ ân đức vô lượng. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc con dân nhao nhao hướng phía Liệt Sơn nơi ở, nhân tộc hoàng đỉnh phương hướng quỳ xuống đất dập đầu, cùng kêu lên hô to, cộng chủ đại đức. Chỉ có Văn Tiên trong lòng biết, Liệt Sơn giờ phút này sở hữu Thần Nông Bản Thảo Kinh kỳ công tích không chút nào kém hơn ngày xưa nhân hoàng Phục Hy lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn hậu thiên bắt quái tiến hành. Phục Hy bởi vì trợ nhân tộc thôi diễn bắt quái mà đến nhân tộc khí vận, chắc hẳn không lâu sau đó Liệt Sơn cũng có thể mượn cái này dược thạch chi đạo thu hoạch được Không Động ấn bên trên nhân tộc khí vận tán thành. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong, từ Hồng Vân đạo nhân chân linh chuyển thế nhập nhân tộc đến nay, ngũ trang quan bên trong Chấn Nguyên đại tiên liền một mực yên lặng chú ý nhân tộc, nói chính xác hơn là đang chăm chú Văn Thiên cùng Liệt Sơn hai người. Liệt Sơn chuyển thế đằng sau việc làm, Chấn Nguyên đại tiên từng cái thu hết vào mắt. Cùng kiếp trước Hồng Vân so sánh, một thế này Liệt Sơn càng giống là một cái chân chính ý chí thương sinh người. Tự thành là nhân tộc cộng chủ đến nay, hắn làm hết thảy đều có nhờ vào Hồng Hoang cùng nhân tộc lớn mạnh. Bây giờ gặp hắn bằng Thần Nông Bản Thảo Kinh đến Thiên Đạo hạ xuống công đức, Chấn Nguyên tử cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Ha ha ha, thiện hai thiện hai. Động tĩnh như vậy khí tượng, xem ra địa hoàng Liệt Sơn khoảng cách chứng đạo này cũng không xa. Chấn Nguyên tử cũng không phải là thiện cận hạng người, tại cảm khái một lát sau, hắn nóng nhìn Không Động Sơn bên trên Văn Thiên. Văn Thiên tiểu hữu, quả nhiên như ta sở liệu, nếu không có hắn ở bên phụ tá, chỉ sợ Liệt Sơn cũng vô pháp thuận lợi như vậy tích lũy bực này công đức. Cũng được, lần sau gặp lại, ta liền tặng hắn 30 mai nhân sấm quả. Thiên Đạo công đức, ai không khao khát? Như tự thân có thể được, tất nhiên là mừng rỡ như điên, như chính mình không được, bị người khác nhất là đối đầu đoạt được, tranh luận miễn sinh ra mấy phần ghen tị. Giờ phút này Côn Luân Sơn bên trên xiển giáo đám người, liền chính là như thế tâm tình. Gặp Địa Hoàng Liệt Sơn lại lấy được công đức, Nguyên Thủy Thiên Tổ sắc lập khắc triệu tập xiển giáo môn hạ. Cái kia Địa Hoàng nhiều lần đến đại công đức, đã không có khuyết điểm. Bây giờ chỉ cần lại ở Địa Hoàng vị trí 3.3005, liền có thể công đức viên mãn. Người này là Tiệt giáo chỗ hộ, bây giờ không chỉ Liệt Sơn được lợi, ngay cả cái kia Tiệt giáo môn nhân cũng nhiều có được nhờ. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần tại Tam Hoàng sự tình bên trên làm được thỏa đáng, đế sư bên ngoài người cũng có thể được công đức. Quảng Thanh Tử, đệ tử tại, ngươi chính là nhân tộc Thiên Địa Nhân Tam Hoàng bên trong, cuối cùng một hoàng đế sư. Vị sư nhìn ngươi có thể thắng được Tiệt giáo đám người, ngươi có thể có lòng tin này. Mắt thấy Tiệt giáo môn nhân tại nhân tộc bên trong phong sinh thủy khởi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu nói không động tâm, đó chính là lời nói dối. Tại thánh nhân mà nói, mặt mũi tức khí vận quan tu hành tức đại đạo. Bản cổ Ngọc Thanh tự giác không kịp bản cổ Thái Thành, nhưng hắn sao cam tâm nhìn thấy môn hạ của chính mình bị bản cổ Thượng Thanh đệ tử vượt qua. Bởi vậy, lúc này hắn không thể không đối với xiển giáo môn nhân, nhất là Quảng Thành tử nhiều hơn căn dặn cùng chỉ điểm. Đệ tử khởi bẩm sư tôn, xin mời sư tôn an tâm, ta xiển giáo chúng môn nhân đều là phúc đức thâm hậu người, há lại những cái kia tiệt giáo bên trong khoác lông mang sừng hạng người nhưng so sánh. Rất tốt. Lần này tiến về nhân tộc hiệp trợ nhân hoàng thời điểm, ta xiển giáo đông đảo đệ tử đều là khi nghe ngươi điều hành, các ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận. Cảm niệm sư tôn vung trọng. Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Liệt Sơn làm tự mình thu thập cùng sáng tác thần nông bản thảo kinh người, độc chiếm lần này thiên đạo công đức bảy thành. Trong đó bốn thành quy về Liệt Sơn bản nhân, đều là bởi vì chuyện này nhiều lần xuất sinh nhập tử, công lao quá lớn. Càng đáng nhắc tới chính là, hắn khai sáng hồng hoang bên trong một đầu tân đạo đồ, hồng hoang dược đạo. Đã vì dược đạo chi chủ, Liệt Sơn đến bốn thành công đức tất nhiên là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, giả tiên cùng thần nông bản thảo kinh riêng phần mình cũng được chia một thành rưỡi thiên đạo công đức. Cái này hai kiện linh bảo thu nạp nhiều như vậy thiên đạo công đức sau, đều là tấn thăng làm ngày kia công đức linh bảo. Đặc biệt là cái kia thần nông bản thảo kinh đã trở thành dược đạo chấn đạo thánh vật. Đa bảo, Văn Thiên cùng Hỏa Linh đám người cũng chưa tốn công vô ích. Bởi vì giả tiên cùng thần nông bản thảo kinh nguyên bản chính là do Đa bảo bọn người cộng đồng luyện chế, lại thêm Hỏa Linh, Thiếu Điện, Lạc Phi chờ ở trong quá trình đều là xuất lực không ít. Là lấy không động sơn bên trên đám người cộng đồng chia sẻ còn lại ba thành công đức. Trong đó, Đa bảo cùng Văn Thiên đoạt được hơi nhiều. Nhân Hoàng Liệt Sơn, người sau tình yêu, cùng thiệt giáo Đa bảo, Văn Thiên bọn người thu hoạch được thiên đạo công đức sự tình. Không chỉ có Vạn Thọ Sơn bên trên Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn có chỗ phát giác, ngay cả Thủ Dương Sơn Huyền Đô Tử phủ trong động Thái Thượng Lão Tử cũng cảm giác được. Dù sao nhân hoàng tu vi tăng lên khiên động nhân tộc chỉnh thể khí vận, mà Thái Thượng Lão Tử thân là nhân giáo chi chủ, tự nhiên có thể phát giác được nhân giáo khí vận lên cao. Nhưng vào lúc này, Thủ Dương Sơn Huyền Đô động bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ sóng linh khí. Đợi đến cả tòa núi linh khí hướng tới bình thản sau, một vị người mặc áo bào tím đạo nhân đi vào trong động, hướng Thái Thượng Lão Tử dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Nay đạo nhân mặc tử bào lại cũng bước vào nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Huyền Đô cảm niệm sư tôn dạy bảo, nếu không có sư tôn vung trồng, đâu có hôm nay Huyền Đô chi thành tựu. Rất tốt, ngươi bây giờ đã là chém mất hai thi chuẩn thánh cường giả, ngày sau không cần thiết có nhục không huyền môn cùng nhân giáo tên. Đệ tử ghi nhớ. Không sai, vị này đạo nhân mặc tử bảo chính là Thái Thượng Lao Tử thân truyền đại đệ tử, nhân giáo thủ đồ, huyền môn đời thứ ba chủ vị đệ tử, tam giáo thân truyền đại sư minh, nhân tộc vị thứ nhất nhân tộc, Huyền Đô đại pháp sư. Chương 173 góp nhặt đầy đủ chứng đạo công đức. Chương 173 góp nhặt đầy đủ chứng đạo công đức. Ngày xưa nhân hoàng phục hải ông đức viên mãn sau. Huyền Đô đại pháp sư liền theo sư tôn Thái Thượng Lao Tử cùng nhau trở về Thủ Dương Sơn Huyền Đô động bên trong. Trải qua nhiều năm dốc lòng tu hành, Huyền Đô rốt cục triệt để luyện hóa năm đó đoạt được đế sư công đức. Ỷ vào phần này thâm hậu công đức, hắn thành công chém tới tự thân thiện ác hai thi, bước vào nhị thi chuẩn thánh cường giả hàng ngũ. Thái Thượng Lao Tử trước kia từng ban cho Huyền Đô đại pháp sư hai kiện chấn đạo linh bảo, theo thứ tự là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Huyền Đô Tử Phủ kiếm cùng Huyền Đô Thiên Lê. Bây giờ, Huyền Đô mượn Huyền Đô Thiên Lê chém tới thiện thi, tự xưng trời lê đạo người. Lại lấy Huyền Đô Tử Phủ kiếm chém tới ác thi, xưng là tử kiếm đạo nhân. Bởi vậy, hắn tại Huyền môn Tam giáo bên trong, ổn thỏa thủ đồ vị trí. Tại Huyền môn đệ tử đời ba bên trong, chỉ có hắn một người đạt đến trạng khứ nhị thi cảnh giới. Bất luận là xiển giáo Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, hay là Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh mẫu, đều không tích lũy đầy đủ trạng thi công đức, tự nhiên không cách nào cùng hắn chống lại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Huyền Đô đã trở thành Huyền môn Tam giáo trong các đệ tử người mạnh nhất. Tiệt giáo bên trong còn có trạng khứ nhị thi Quy Linh Thánh mẫu, cùng trạng khứ Tam thi nhân tộc Văn Tổ Thương Hiển. Huống chi, Huyền Đô dùng để trạng thi linh bảo chỉ là hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mà Quy Linh Thánh Mẫu sử dụng hai kiện linh bảo lại là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Nhật Nguyệt Kinh Luân cùng Thái Dương Bảo Châu. Tam thi chiến lược mạnh yếu, không chỉ có quyết định bởi tại bản thể tu vi, càng cùng Trảm thi sử dụng linh bảo phẩm cấp mật thiết tương quan. Bởi vậy, Huyền Đô dưới mắt còn không phải Quy Linh Thánh Mẫu đối thủ. Bất quá Quy Linh Thánh Mẫu xưa nay không thích tranh đấu, cũng là không tạo thành uy hiếp. Nói trở lại, thân là thánh nhân Thái Thượng Lão Tử, trong tay không hề thiếu cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hắn tự thân Trảm thi sử dụng pháp bảo bao quát khai thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cực phẩm tiên tiên linh bảo bản long biển quải cùng tiên tiên chí bảo thái cực đồ. Huyền Đô làm Thái Thượng Lão Tử duy nhất đệ tử thân truyền, theo lý thuyết nên được ban thưởng ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo lấy trợ chẳng thi. Thái Thượng trong tay có thể cung cấp ban cho cực phẩm linh bảo bá quát, Cửu Long Kim Trượng Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ Phong Hỏa Bồ Đoàn Tử Kim Hồ Lô cùng một kiện khác Phong Hỏa Bồ Đoàn. Nhưng mà, không biết là Thái Thượng Lão Tử keo kiệt, cũng hoặc đối với Huyền Đô không đủ coi trọng, lại hoặc có an bài khác, Huyền Đô đến nay chưa từng đạt được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Vẹn vẹn như vậy điểm mà nói, Thái Thượng Lão Tử cùng hắn nhị đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn đổ có chút tương tự. Mặt khác chi tiết khó mà phỏng đoán, nhưng Thái Thượng Lao Tử nhìn thấy đại đệ tử bước vào chuẩn thánh chi cảnh sau, vị này luôn luôn thanh tĩnh vô vi thánh nhân, cũng khó được lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, Huyền Đô, ngươi chính là hồng hoang bên trong vị thứ nhất nhân tộc, thường hết nhân tộc khí vận cùng công đức. Tuy nói chém hai thi đối với ngươi mà nói không tính việc khó, nhưng muốn chạm tam thi, độ khó liền lớn hơn nhiều. Ngày sau ngươi nhất định phải làm nhiều tích lũy đại công đức, đại khí vận sự tình. Nếu có thể chạm khứ tam thi, bước vào chí thánh chi cảnh, đó chính là không còn gì tốt hơn. Như đổi lại trước kia, Thái Thượng Lao Tử đối với Huyền Đô đại pháp sư vị đệ tử này yêu cầu còn không đến mức như vậy khắc nghiệt. Dù sao năm đó chính hắn tại thành thánh trước đó cũng chỉ là chém tới tam thi, cũng không chân chính đạt tới chí thánh chi cảnh. cho nên hắn cũng không tốt đối với đệ tử đưa ra quá cao kỳ vọng. Lúc trước hắn nhị đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có tam đệ Thông Thiên đạo nhân, tại thành thánh trước cũng đều không thể hoàn thành Trảm Tam Thi hành động vĩ đại. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, bất luận là nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt, hay là hiện nay nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Liệt Sơn, Nhân Hoàng Hiên Viên, bốn vị này đều có nhìn hoặc đã bằng vào thiên đạo công đức chứng được chí thánh vị trí. Nói một cách khác, không lâu sau đó, Hồng Hoang bên trong sẽ xuất hiện bốn vị chí thánh cường giả. Như vậy, như thế nào chí thánh? Đơn giản tới nói, chính là ở vào Tam Thi chuẩn thánh phía trên, thiên đạo thánh nhân phía dưới cảnh giới. Đối với chí thánh mà nói, nếu có thể nắm giữ cùng loại Hồng Mông Tử khí chí bảo như thế, thánh nhân vị trí liền cơ hồ dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn tay cầm thiên đạo dị bảo, đối mặt thánh nhân lúc cũng hoàn toàn không cần e ngại. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái thượng lao tổ đối với duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô kỳ vọng cũng lặng yên tăng lên. Cái gọi là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Huống chi vị kia nhân tộc thánh sư Văn Tiên biểu hiện, cũng làm cho Thái thượng lao tử đặc biệt lưu ý đem Văn Tiên cùng Huyền Đô làm so sánh, người sau thân là Hồng Hoang vị thứ nhất nhân tộc, có thể nói chiếm hết nhân tộc khí vận cùng cơ duyên. Mà Văn Tiên bất quá là cái phổ thông nhân tộc, lại dựa vào tự thân cố gắng, lại cũng đạt đến thái ớt đỉnh phong chi cảnh. Bởi vậy, Thái thượng lao tử đối với Huyền Đô chờ mong cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Liên quan tới Thủ Dương Sơn đạo tràng, Thái thượng lao tử đạo tràng ở vào Thủ Dương Sơn tử phủ động, Huyền Đô đại pháp sư đạo tràng thì tại Thủ Dương Sơn Huyền Đô động. Lúc này, không chỉ có Thái thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân cảm ứng được Liệt Sơn cùng Đa Bảo bọn người thu hoạch được thiên đạo công đức sự tình, Kim Ngao đạo bên trên Bích Du cung bên trong Thông Thiên đạo nhân cũng có chỗ phát giác. Khi hắn nhìn thấy nhân tộc trên không hạ xuống công đức thời điểm, Bích Du cung bên trong Thông Thiên bấm ngón tay tính toán, lập tức phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Hay lắm, cái kia Địa Hoàng Liệt Sơn tại giáo ta Đa Bảo cùng Văn Thiên đám người phụ tá phía dưới, chỉ dùng hơn 1000 năm liền đã góp nhặt đầy đủ chứng đạo công đức, việc này xác thực đáng giá ăn mừng. Nghĩ đến tiếp qua 2300 năm, không chỉ có Liệt Sơn có thể thuận lợi bước vào chí thánh chi cảnh, ta Đồ Đa Bảo đạo nhân cũng đem trạm khứ tam thi. Thông Thiên đạo nhân lời nói này có thể nói tinh chuẩn. Dù sao so với Phục Hy lão sư Huyền Đô đại pháp sư, Đa Bảo đạo nhân là Địa Hoàng Liệt Sơn chuyện làm càng phong phú, cũng càng trọng yếu. Tiếp trước bên trong Đa Bảo đạo nhân, dù chưa đảm nhiệm Nhân Hoàng đế sư, lại dựa vào tự thân chăm chỉ cùng cơ duyên, thành công chém tới thiện thi, ác thi cùng chấp niệm tam thi. Nguyên nhân chính là như vậy, tại Phong Thần Lượng kiếp trong lúc đó, Đa Bảo đạo nhân đối mặt xiển giáo cùng nhân giáo đông đảo đệ tử chính thức bái sư người lúc, y nguyên có thể thông dong đường đối, không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng cũng chỉ là hơi thua tại Thái thượng lão tử một bậc mà thôi. Dù sao thánh nhân tế ra cực phẩm tiên tiên linh bảo Phong Hỏa Bồ đó lúc, cho dù Đa Bảo đã là chuẩn thánh, cũng khó có thể chống lại. Thông Thiên đạo nhân tại tán dương xong đệ tử đắc ý của mình Đa Bảo đằng sau, ánh mắt lập tức rơi vào Văn Tiên trên thân. Nói thật ra, năm đó Hạm Chi Tiên mang Văn Tiên mới tới Kim Ngao đạo lúc, Thông Thiên cũng không cảm thấy vị này xuất thân nhân tộc đệ tử có chỗ đặc biệt nào. Nhưng mà, tại Bích Du cung giảng đạo trăm năm về sau, Thông Thiên dần dần phát giác được Văn Tiên trên thân ẩn tàng chỗ phi phạm, cũng bởi vậy ban cho thứ nhất kiện Tiên Tiên Linh Bảo Phong Thu Liêm Đao. Bây giờ, đã trải qua ngũ cốc sự tình cùng Văn Tổ, Thiên Hoàng tương quan nhân quả đằng sau, Thông Thiên ý thức được chính mình lúc trước đánh giá thấp Văn Tiên. Không chỉ có như vậy, hắn giờ phút này cũng thừa nhận, chính mình đi qua đối với Văn Tiên coi trọng còn xa xa không đủ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết, nếu như Văn Tiên hiện tại vận dụng tự thân có trời, người ba đạo công đức đến để thăng tu vi, chỉ sợ hắn thực lực liền sẽ cấp tốc tới gần Đa Bảo đạo nhân. Dù sao Văn Tiên những năm này tích lũy ba đạo công đức, hoàn toàn không kém Văn Tổ Thương Hiệt, Thiên Hoàng Phục Hy, thậm chí Địa Hoàng Liệt Sơn bao nhiêu. Nghĩ đến nơi chỗ, Thông Thiên lập tức truyền xuống một đạo thần niệm, đem Vô Đường Thánh Mẫu gọi. Cử động lần này ý đồ không khó phỏng đoán, Thông Thiên chính là vì sớm là Vô Đường làm ra an bài, để nàng có chỗ chuẩn bị. Cũng hy vọng Vô Đường ngày sau có thể như Đa Bảo bình thường, cùng mình sư chất Văn Tiên tại nhân tộc ngũ đế sự tình bên trên mật thiết hợp tác. Chương 174 làm nông công cụ, lỗi cùng tỷ chương 174 làm nông công cụ, lỗi cùng tỷ lại nói Liệt Sơn, tại từng khắc bách thảo sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mặt khác có thể dùng ngũ cốc. Lúc này Hồng Hoang nhân tộc mặc dù đã nắm giữ ngũ cốc trồng trọt, nhưng sản lượng thấp, cảm giác kém, khó mà thỏa mãn cần thiết. Liệt Sơn trải qua thử đi thử lại trùng cùng nhóm nháp, xác nhận mấy loại thích hợp rộng khắp trồng trọt cỏ dại ngũ cốc. Cổ ngữ có nói, quyết sinh hoài nam thì làm quyết, sinh tại hoài bắc thì làm chỉ. Bởi vậy Liệt Sơn rất nhanh phát giác được, khác biệt địa vực thích hợp vun trồng cây trồng chủng loại khác nhau. Nhưng hắn mặc dù quan sát được hiện tượng này, lại chưa chân chính lý giải nguyên lý bên trong. Nhân tộc tại thu hoạch ngũ cốc lúc, điều gì cũng sẽ chọn lựa sung mãn hạt tồn tại, làm năm sau gieo hạt chi dụng. Cái này kỳ thực là đối với hoang dại thực vật tiến hành thuần hóa quá trình. Theo năm qua năm nhân công sáng chọn, vun trồng cây trồng cùng hoang dại giống gốc ở giữa khác biệt ngày càng rõ rệt, dần dần diễn biến thành chân chính cây nông nghiệp. Đây cũng chính là hậu thế chỗ xưng, dùng tiến phế lui, định hướng di chuyển. Bởi vì bây giờ nhân tộc đã mất trọng đại tai họa không nhiều, Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người liền tập trung tinh lực, thôi động nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi phát triển. Dù sao, chỉ có nông, rừng, mục, cá ổn định phát triển, mới có thể là thương nghiệp phồn vinh đặt vững nền móng vững chắc. Nếu muốn quy mô lớn trồng trọt cây nông nghiệp, bước đầu tiên là chọn lựa thích hợp thực vật tiến hành bồi dưỡng, làm cho diễn hóa thành có thể cung cấp trồng trọt cây nông nghiệp như cây lúa, thử, cắt, mạch, thuộc các loại ngũ cốc. Cái thứ hai là cần có hiệu suất cao nông cụ các loại công cụ sản xuất. Thứ ba chính là nắm giữ trồng trọt thời tiết. Những điều kiện này đều là cần thời gian dài kỹ thuật diễn tiến cùng tri thức tích lũy, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể đạt thành. Dù cho hao phí cả đời, cũng chưa chắc có thể thành công. May mà bước đầu tiên đã do Văn Thiên lúc trước hoàn thành. Về phần bước thứ hai cùng bước thứ ba, thì lẽ ra phải do Liệt Sơn vị này nhân tộc cộng chủ để hoàn thành. Nhưng mà vô luận là nông cụ chế tạo hay là vụ mùa nắm giữ, đều là không phải ngay sau đó vẫn ở tại mông muội trạng thái nhân tộc hoặc bèn bèn đạt thái ớt kim tiên cảnh giới liệt sơn có khả năng thực hiện. Bởi vì lúc này nhân tộc chưa bước vào thời đại đồ sát, chế tạo nông cụ chỉ có thể ỷ lại thạch khí cùng cốt khí, mà nông nghiệp sử dụng khí cụ cũng không phải liệt sơn trong thời gian ngắn có thể sáng tạo phát minh ra tới. Ngay hôm đó, liệt sơn cùng thính áo hai người liền dẫn bọn hắn tiểu nữ nhi nữ hoa tiến về không động sơn, hướng văn thiên cùng đa bảo tìm kiếm trợ giúp. Khi biết được liệt sơn tiểu nữ nhi tên là nữ hoa lúc, đa bảo đạo nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ vì hỗn độn bên trong, hoa hoàng cung trong kia vị thánh nhân tục danh là nữ hoa, bây giờ liệt sơn nữ nhi lại cùng thánh nhân tên cùng âm, thực sự có chút không ổn. Bất quá đa bảo đạo nhân cũng chỉ là hơi ngơ ngác một chút, cũng không làm quá nhiều liên tưởng. Mà văn thiên bởi vì thụ kiếp trước tư duy ảnh hưởng, cũng không cảm thấy việc này có gì dị thường. Nhưng bọn hắn hai người lại không biết, giờ phút này phương tây tu di sơn bên trên hai vị thánh nhân đã bắt đầu đối với địa hoàng liệt sơn âm thầm bố cục, nói chính xác hơn là đưa ánh mắt về phía hồng hoang long tộc. Việc này tạm thời đè xuống không nhắc tới, hậu văn lại nối tiếp. Bởi vì nữ hoa tỷ tỷ giao cơ đã bái nhập văn thiên môn bên dưới, bởi vậy mấy tuổi nữ hoa vừa đến không động sơn liền thâm thụ hỏa linh thánh mẫu thiếu điển lạc phi bọn người yêu thích. Liền ngay cả hắc hoàng lúc này cũng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ phát giác được nữ hoa trên người có chút khác hẳn với thường nhân chỗ. Trong chớp nhoáng này, hắc hoàng lại khó được cùng đa bảo đạo nhân tâm ý tương thông. Đợi bọn vãn bối nhau nhau ra ngoài chơi đùa sau, liệt sơn mới hướng đa bảo cùng văn thiên nhắc lên liên quan tới nông cụ sự tình. Đối với đa bảo đạo nhân mà nói, nếu bàn về linh bảo, binh khí, đạo khí, hắn có thể tự chậm rãi mà nói, nhưng nói đến phổ thông thực dụng khí cụ, hắn nhưng bây giờ sách không ra kiến nghị gì. Dù sao với hắn mà nói, rất nhiều chuyện chỉ cần bấm niệm pháp quyết niệm pháp, thi triển thần thông liền có thể hoàn thành, vừa lại không cần mượn nhờ khí cụ. Không chỉ đa bảo đạo nhân như vậy, chính là thái ớt kim tiên cảnh giới quỳnh tiêu tiên tử cũng là như thế ý nghĩ. Bọn hắn vốn cũng không thông hiểu nhân tộc thường ngày khí cụ sử dụng, mà văn tiên lại đối với cái này có chút quen thuộc, chỉ vì hắn có thể đi vào cái này hồng hoang thế giới, chính là bởi vì kiếp trước tại hoàng thổ địa trung canh làm 2 năm dưới. Sớm tại đa bảo đạo nhân luyện chế đo lường 3 kiện linh bảo thời điểm, văn tiên liền đã có chuẩn bị. Bởi vậy giờ phút này, hắn liền từ chữ vật bên trong lấy ra 2 kiện trước đây bị thác đa bảo luyện chế dạng côn hậu thiên linh bảo. Một món trong đó, ngoại hình là một cây đỉnh bóp nhọn gậy gỗ, hợp với một cây ngắn xà ngang. Bên cạnh còn có một cái đồ vật, ngoại hình cùng trước một kiện có chút tiếp cận, đồng dạng là cán dài kết cấu, đỉnh chóp phối lưu ngắn nhỏ sà ngang, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ đỉnh là tóc hối cuôm mà không phải đầu nhọn. Cái này 2 kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, chính là nhân tộc ban sơ dùng cho làm nông công cụ, lỗi cùng tỷ. Lỗi, đỉnh bé nhọn, cán dài thiết kế, chủ yếu dùng cho gieo hạt. Tỷ, đỉnh chóp bằng thẳng, đồng dạng cán dài, thích hợp lật qua lật lại thổ địa. Sử dụng lúc đem đầu bưng cắm vào trong đất, chân đạp sà ngang, làm cán cây gỗ xâm nhập trong đất, lại dùng lực vẩy một cái, bùn đất liền bị lật lên. Tại đồ sắt chưa xuất hiện thời đại, lỗi cùng tỷ bao quát làm bằng đá, xương chế cùng làm bằng gỗ là nhân loại tại nông nghiệp trong hoạt động nhất là thực dụng 2 loại công cụ. Làm bằng gỗ lỗi cùng làm bằng gỗ tỷ sở dĩ lưu truyền rộng rãi, chính là bởi vì bọn chúng thao tác nhanh gọn, hiệu suất xuất chúng, mà lại vật liệu dễ dàng thu hoạch, chế tác phương thức cũng cực kỳ đơn giản. Cơ hồ từ nhà, mỗi cái thôn xóm đều có thể tự hành chế tạo. Dù sao loại này khí cụ không giống với lúc đầu tiền tệ cần do nhân tộc hoàng đỉnh thống nhất giàn đúc, mà làm nông khí cụ cũng không thụ hoàng đỉnh khống chế, cũng không cần do hoàng đỉnh lũng đoạn. Văn Tiên lấy ra lỗi cùng tỷ sau, ngay tại không động sơn dưới nông thần viện lạc bên ngoài, tự mình tại cái kia một mẫu 3 phần trên ruộng đồng, là nhân hoàng liệt sơn cùng người sau nghe biểu thị nó công dụng. Rượu, 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 thật sự là rượu. Huyền, 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 càng cảm thấy huyền. Mắt thấy cái cải hiệu suất cao đằng sau, liệt sơn nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Không nghĩ tới thánh sư có thể nghĩ tới những thứ này. Ha ha ha, liệt sơn sư đệ ngươi thế nhưng là quên đi, ta nông thần chi danh, nhưng so sánh ngươi thần nông xương hào sớm hơn đâu, sư minh bây giờ có thể có ý tưởng này, cũng không tính ngoài ý muốn. Lại nói, nhân tộc ngũ cốc trồng trọt, ban sơ cũng là từ cái này không động sơn thượng lưu truyền đi. Nói đến xối đất trồng trọt sự tình, mặc dù ta không dám tự xưng là hồng hoang thứ nhất, nhưng cũng không ai dám nói so ta càng hơn một bậc. Văn Thiên tại sườn núi khẩu phần lương thực điển trung biểu thị cái cày công dụng lúc, Đa Bảo, Hỏa Linh, Quỳnh Tiêu mấy người cũng nhao nhao đến đây quan sát. Đa Bảo đạo nhân càng nhịn không được tự thân lên tay nếm thử. Chỉ gặp hắn cắm vào trong đất, chân giẫm mạnh, rút ra, đào lên đất, chôn xuống chủng, động tác một mạch mà thành, một viên hạt giống liền thuận lợi rơi vào bên trong. Kiến thức một lỗi tính thực dụng sau, hắn lại chuyển đi dùng thử một tỷ. Đồng dạng là cắm xuống, giẫm mạnh, vẩy một cái ở giữa, một mảnh thổ địa liền bị hắn lật qua lật lại hoàn thành. Đa Bảo đạo nhân vốn là biết Văn Thiên là lấy ngũ cốc chi đạo đắc đạo thành tiên, bây giờ tự mình hạ thực tiễn đằng sau, không khỏi cảm khái lên tiếng, đại thiện. Ta Đa Bảo tuy là nhân hoàng liệt sơn chi sư, nhưng cho hắn chuyện làm, xa xa không kịp Văn Thiên nhiều. Nếu không có Văn Thiên sư điệt tương trợ liệt sơn, chỉ sợ không chỉ có là ta đổ nhi kia, liền ngay cả ta cũng khó có thể tích lũy nhiều như thế công đức. Ha ha ha, Đa Bảo sư bá quá khen. Liệt sơn đã là nhân tộc cộng chủ, lại là ta tiệt giáo bên trong sư đệ, ta há có thể đối với hắn có chỗ giấu giếm. Chương 175 thôi động nhân tộc nông nghiệp phát triển. Chương 175 thôi động nhân tộc nông nghiệp phát triển. Dưới mắt liệt sơn mặc dù đã tích lũy không ít công đức, nhưng hắn muốn đạt thành công đức viên mãn vẫn cần 2.300 năm. Cái này 2.300 năm đối với chúng ta mà nói, cùng nói là trợ giúp liệt sơn tích lũy công tích, không bằng nói là tiệt giáo đệ tử vì chính mình giành phúc duyên. Văn Thiên lời nói này thật có đạo lý. Liệt sơn bằng một bộ thần nông bản thảo kinh khai sáng dược thạch chi đạo đã đủ để cho hắn công đức có đủ, tương lai có hy vọng thành tiểu trí thánh chi thân. Nhưng mà bây giờ liệt sơn làm nhân hoàng, mới quản lý thế gian ngàn năm. Dựa theo thiên đạo an bài cùng chư thánh chung nhận thức, hắn còn cần tiếp tục chấp trưởng nhân hoàng vị trí 2300 năm. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng đều là cần tọa trấn 3000 năm mới có thể công đức viên mãn. Bởi vậy, cái này thời gian còn lại chính là tiệt giáo đệ tử mượn cơ hội tích lũy thiện quả thời cơ tốt. Đối mặt Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người, Văn Thiên nói thẳng không huy, không giữ lại chút nào. Dù sao vô luận là Liệt Sơn, Thính Áo một đôi vợ chồng này, vẫn là bọn hắn con cái, bây giờ đều là đã bái nhập tiệt giáo môn hạ, thành tiệt giáo đệ tử. Bởi vậy, bọn hắn mượn Liệt Sơn địa hoàng vị trí mang tới thời cơ dành một chút công đức phú báo, cũng hợp tình hợp lý. Về phần Liệt Sơn trong nhà nhỏ nhất vị kia bé gái, năm nay vẹn vẹn một tuổi có thừa, vừa sẽ ngôn ngữ, còn có thể hành động. Văn Thiên tự nhiên không nóng lòng thu nàng nhập môn. Đợi nàng tuổi tác hơi dài, hắn tự sẽ cân nhắc phải trang thu làm đệ tử. Văn Thiên lời nói này để Đa Bảo đạo nhân, Quỳnh Tiêu tiên tử, Hỏa Linh Thánh mẫu bọn người trong mắt thần thái sáng láng. Mấy người bọn họ sở dĩ nguyện ý đi vào nhân tộc, phụ tá Liệt Sơn cùng nghe hai người, nó mục đích chính là vì góp nhặt công đức, để cầu tăng cao tu vi. Bây giờ Văn Thiên chính miệng chỉ ra việc này, bọn hắn tự nhiên tràn ngập chờ mong. Lấy Văn Thiên trí tuệ cùng nhu đồ, cái này 2300 trong năm, tất nhiên có thể vì bọn họ mưu đến không ít phúc duyên. Không riêng gì Đa Bảo, Hỏa Linh cùng Quỳnh Tiêu tiên tử mấy người hưng phấn không thôi, liền ngay cả Khuê Nhu cùng Hắc Hoàng hai vị xuất thân người yêu tộc, trên mặt cũng hiện hiện hy vọng chi quang. Về phần Thiếu Điện, Lạc Phi cùng Giao Cơ ba người, bởi vì vừa đạp vào con đường tu hành, chưa suy nghĩ sâu xa, giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều. Đang lúc này, Văn Thiên trông thấy Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ Khuê Nhu đứng ở ngoài viện dưới tảng cây mẹ nhìn lấy mình, trong lòng lập tức khẽ động, kế thượng tâm đầu. Hắn lập tức chuyển hướng Liệt Sơn, mở miệng nói, "Liệt Sơn, bây giờ ta nhân tộc tại làm nông bên trong dùng nhiều thạch khí hoặc cốt khí, chỉ có số ít quý giá đồ vật sử dụng khí cụ bằng đồng. Nhưng chỉ dựa vào những này, làm nông hiệu suất khó mà tăng lên, ngươi đối với cái này có thể có dự định?" Điểm này Liệt Sơn cùng nghe tất nhiên là rõ ràng. Trong tay bọn họ tuy có không ít tiên thiên hoặc hậu thiên linh bảo, đã từng nghĩ tới nhờ vào đó là nhân tộc chế tạo khí cụ, tăng lên hiệu suất. Có thể một thì linh bảo tài liệu cần thiết khó được, thứ hai hai người không sợ trưởng con đường luyện khí. Bởi vậy, vị này nhân hoàng cùng người sau trong lúc nhất thời không gây thượng sách. Thấy hai người mặt lộ vẻ khó xử, Văn Thiên lập tức tiếp tục nói, "Ta nhân tộc chi sinh tồn, ỷ lại nông, rừng, mục, cá tứ nghiệp. Người phát triển cũng bất quá là ăn, mặc, dùng, ở, đi năm sự tình. Liệt Sơn, ngươi bây giờ là cao quý nhân hoàng, khi gánh vác cái này nông một trong đạo, thôi động nhân tộc nông nghiệp phát triển, Thính Áo, ngươi hiện làm hậu tộc chi chủ, lẽ ra trưởng quản cái này mặc sự tình. Nông cùng mặc hai hạng này sự vụ, phải nên do hai người các ngươi tự mình đến hoàn thành. Về phần dùng, ở, đi ba chuyện, đó là ngày sau ngũ đế chuyện cần làm, không cần các ngươi hiện tại vất vả." Khi Văn Tiên đưa ra những này ý kiến đằng sau, không động sơn bên trên nhất thời trở nên yên lặng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Liệt Sơn cùng Thính Áo từ Văn Tiên trong miệng biết được chính mình mới chỗ chức trách. Mà Đa Bảo, Hỏa Linh, Quỳnh Tiêu bọn người, thì là ý thức được, chính mình lại có công đức có thể tích lũy. Bổ sung một câu, liên quan tới cái cày tồn tại, trong cổ tịch từng có ghi chép, thần nông trước mục là tỷ, vò mục là lôi, cái cày chi lợi, lấy dạy thiên hạ. Dịch kinh hệ từ thần nông thủy tác cái cày, giáo dân trồng trọt. Lễ Hàm Văn ra khi mọi người nhìn thấy cái cày hai loại công cụ sau, Liệt Sơn cùng Thính Áo đều là mừng tít mắt. Cái này hai kiện khí cụ đều là làm bằng gỗ, thao tác giản tiện, cơ hồ từng nhà đều có thể cần dùng đến. Nếu có thể tại nhân tộc bên trong rộng khắp mở rộng, như vậy tại khai khẩn thổ địa, gieo hạt ngũ cốc thời điểm, nhân tộc bách tính liền có thể dùng ít sức không ít. Còn cần nói rõ chính là, một lôi cùng một tỷ sở dĩ có thể tại hồng hoang thời đại bị rộng khắp sử dụng, là bởi vì lúc đó sơn lâm ung tùm, cây cối thụ thiên địa linh khí tầm bổ, chất gỗ cứng rắn, chế công cụ cường đại độ, cơ hồ có thể cùng thạch khí, cốt khí so sánh. Mặc dù Liệt Sơn cùng Thính Áo đối với một lôi, một tỷ cảm thấy hài lòng, nhưng Văn Thiên thường thấy đồ sắt cùng thép chế đồ vật, như thế nào thỏa mãn với đó. Thế là hắn mở miệng nói ra, tại Lạc Thủy Hạ Du phía bắc chi địa, có một tòa vắng vẻ sơn lĩnh, tên là Yên Sơn. Bây giờ cái này Yên Sơn còn không tại nhân tộc hạt vực bên trong, nhưng trong núi có giấu một loại tài nguyên, tên là sắt. Cái này Yên Sơn chi thiết, mặc dù tính chất so ra kém Thủ Dương Sơn tiên tiên đồng tinh, nhưng làm ngày kia vật liệu, đối với nhân tộc mà nói, đã là cực giai lựa chọn. Dùng cái này ngày kia chi thiết chế tạo nông cụ, sẽ càng kiên cố, càng hiệu suất cao hơn. Văn Thiên trong tay có Hậu Thiên Linh Bạ Bộ Sơn Hải Kinh biết được sông núi địa lý, bởi vậy đám người đối với nó có thể phát hiện nơi đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà khi hắn nâng lên nhân tộc có thể tự hành tinh luyện kim loại đồ sắt sau, một bên đối với luyện khí vô cùng có hứng thú Đa Bảo đạo nhân lập tức tới hào hứng. Hắn lập tức hướng Văn Thiên hỏi: Văn Thiên sư điệt, không biết cái này ngày kia sắt cùng Thủ Dương Sơn Đồng so sánh có khác biệt gì? Cái kia Thủ Dương Sơn Đồng chính là luyện chế cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo tài liệu quý hiếm, chẳng lẽ cái này Điên Sơn chi thiết cũng có tác dụng kỳ diệu như thế? Văn Thiên đáp: Đa Bảo sư bá hiểu lầm. Tiên Sơn chi thiết chỉ là phổ thông ngày kia vật liệu, có thể nào cùng Thái Thượng Thánh Nhân trong đạo tràng Thủ Dương Đồng so sánh? Nhưng cái này sắt tài tốt đẹp nhất chỗ, là dễ dàng khai thác, tinh luyện kim loại cùng rèn đúc. Dưới mắt cái này làm bằng gỗ cái cày tuy tốt, nhưng ở cứng rắn trên thổ địa sử dụng lúc, dùng bền tính liền lộ ra không đủ. Mà lại cái kia Yên Sơn sản xuất quặng sắt, trải qua chúng ta nhân tộc ngày kia truy rèn đúc luyện, chế thành khí cụ sau, liền có thể tại cứng rắn trên thổ địa bình thường sử dụng. Lại thêm cái này ngày kia chi thiết tại tinh luyện kim loại cùng rèn đúc đằng sau, có tốt đẹp rèn đúc tính cùng độ dẻo, vừa vẫn thích hợp chế tạo chúng ta nhân tộc cần thiết các loại công cụ. Thì ra là thế. Nghe xong Văn Thiên lời nói này, Đa Bảo đạo nhân lập tức hiểu được. Nếu như nói Thủ Dương Sơn Đồng là luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo thượng giai vật liệu, Như vậy Yên Sơn Sắt chính là Hồng Hoang nhân tộc chế tạo khí cụ tuyệt hảo tài nguyên. Đối với đa bảo đạo nhân loại này tiên tiên sinh linh mà nói, Yên Sơn chi thiết cũng không hiếm lạ, nhưng đối với Liệt Sơn cùng Tính Áo xuất lĩnh Hồng Hoang nhân tộc tới nói, lại là một kiện bảo vật hiếm có. Bởi vậy, khi Liệt Sơn cùng Tính Áo nghe xong Văn Tiên sau khi giải thích, nội tâm cực kỳ chấn động. Hai người bọn họ trước đây đã từng cân nhắc qua chế tạo nông cụ sự tình, nhưng bởi vì nhân tộc năng lực có hạn, Hồng Hoang bên trong rất nhiều vật liệu đều không thể tiến hành lợi dụng. Bây giờ nghe Văn Thiên đem Yên Sơn chi thiết nói đến như vậy ưu lương, cái kia nông cụ chế tạo sự tình liền có hy vọng, có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chương 176 hiệp lực khai thác quặng sắt chương 176 hiệp lực khai thác quặng sắt thế là, hai người bọn họ dự định trước đem cái cày mang về hoàng đỉnh, sau đó lại đi Yên Sơn thực địa xem xét một phen. Đang lúc vợ chồng bọn họ hai người vội vã hướng đa bảo đạo nhân cùng Văn Thiên từ biệt lúc, lại bị Văn Thiên gọi lại. Liệt Sơn, Thính Áo, hai người các ngươi chờ đã, nghe ta nói vài câu. Văn Thiên vội vàng ngăn lại nóng lòng rời đi nhân hoàng Liệt Sơn cùng người sau Thính Áo. Hắn tiếp tục nói, Yên Sơn chi thiết tuy là chế tạo nhân tộc khí cụ tốt nhất vật liệu, nhưng nếu muốn tinh luyện kim loại trong núi hắc thiết, còn cần một loại đặc thù đồ vật, đó chính là đốt hỏa chi vật, ta xưng là than đá. Bởi vậy, hai người các ngươi sau khi trở về, một cái có thể đi Yên Sơn tìm sắt, một cái thì phụ trách tìm kiếm mỏ than, như vậy mới có thể thuận lợi triển khai tinh luyện kim loại sự tình. Bởi vì Liệt Sơn cùng Thính Áo không thông luyện sắt chi thuật, tự nhiên không ngờ tới tinh luyện kim loại cần thiết nhiên liệu. Mà giống đã bảo, huyền đô loại này tiên tiên thần thánh, tại luyện chế linh bảo, đang được lúc, từ trước đến nay đi lại trong lò chân hỏa. Giống đa bảo đạo nhân loại này tiên tiên thần linh, bình thường sử dụng tiên tiên chân hỏa hoặc tự thân bản nguyên đạo hỏa, nhưng mỗi lần luyện khí luyện đan sau, đều sẽ hao tổn cực lớn, mười phần mỏi mệt. Tiên văn đề cập, Hồng Hoang bên trong có thập đại tiên tiên chi hỏa, theo thứ tự là Thái Dương chân hỏa, Đô Thiên thần hỏa, Tam Muội chân hỏa, Tử Vi thiên hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa, Nam Minh ly hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, Niết Bàn chi hỏa, Địa Ngục chi hỏa, U Minh quỷ hỏa. Những ngọn lửa này chính là tiên tiên thần linh luyện chế linh bảo, đan dược lúc chỗ vật thường dùng. Trừ cái này thập đại tiên tiên chi hỏa bên ngoài, một chút tiên thiên linh bảo bên trong cũng ẩn chứa thần bí hỏa diễm, tỉ như Thái thượng lao tử bắt cảnh cung đang bên trong, liền có một đoàn ngọn lửa màu tím tên là phần thiên tử hỏa, nghe nói uy lực vô tận, có thể đốt trời nấu biển. Nguyên thủy thiên tôn ngọc hư lưu ly đang bên trong, cũng có giấu một đoàn ngọn lửa màu vàng tên là vạn linh cổ diễm, truyền thuyết lửa này có thể dò xét vạn linh, nhìn rõ hư ảo. Văn Tiên trước đây tự nhiên đang đạo nhân nơi đó vượt lên trước có được linh cữu cung đang trong đèn đốt một đoàn ngọn lửa màu xám tên là u minh quỷ hỏa. Truyền thuyết lửa này có thể thông u minh, có thể hiện ra người mất cả đời đoạn ngắn. Bất quá Văn Thiên cũng không đối với cái này bảo tiến hành cẩn thận luyện hóa, trừ cái đó ra cũng chỉ có thể mượn nhờ tiên thiên thần thánh có đạo hỏa. Nhưng nhân tộc cũng không tu vi chi thần, như thế nào vận dụng những này trí thuần chi hỏa? Bởi vậy, khi mọi người nghe nói Văn Thiên đề cập loại này nhóm lửa đồ vật lúc, đều lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc này, Văn Thiên xuất ra Chấn Nguyên Đại Tiên tặng cho hắn Sơn Hải Kinh lật ra trang sách sau, hắn chỉ vào trong đó hai nơi địa điểm phân biệt đối với Liệt Sơn cùng Trời Yêu nói ra: Liệt Sơn, cái này Liên Sơn ở vào Lạc Thủy Hạ Du phía bắc. Thính Áo, nơi đây tên là Khai Loan, tới gần nhân tộc hoàng đỉnh. Trên núi thừa thải một loại toàn thân đen kịt đồ vật, chính là ta trước đó dạng than đá. Hai người các ngươi có thể riêng phần mình dẫn người tiến về Yên Sơn cùng Khai Loan, phân biệt khai thác quặng sắt cùng mỏ than. Có Khai Loan mỏ than, Yên Sơn bên trong quặng sắt liền có thể bị nhiệt độ cao dung luyện, chế thành nông cụ. Thì ra là thế. Liệt Sơn cùng Tính Áo bọn người như thế nào còn nghe không ra Văn Thiên trong lời nói thâm ý. Am hiểu luyện khí đa bảo đạo nhân đã dẫn đầu lĩnh ngộ, lập tức mở miệng tán thưởng Văn Thiên, không hổ là nhân tộc thánh sư, sư chất ngươi không chỉ có tìm được thích hợp nhân tộc rèn đúc khí cụ sắt, còn cùng nhau tìm được có thể luyện sắt than đá. Thật sự là suy nghĩ chu toàn. Ha ha ha, việc này ta sao dám giành công? Còn cần cảm niệm vạn thọ sơn ngũ trang quan Chấn Nguyên Đại Tiên. Nếu không có hắn tặng ta Sơn Hải Kinh, ta cũng vô pháp biết được Yên Sơn có sắt, Khai Loan ra than đá. Nói có lý. Nghe nói Văn Thiên nhắc lên Chấn Nguyên Đại Tiên, đa bảo đạo nhân trong lúc lơ đãng nhìn một cái nhân hoàng Liệt Sơn. Dù sao Liệt Sơn kiếp trước chính là Chấn Nguyên Đại Tiên bạn tri kỷ, Hồng Vân đạo nhân. Cái kia Chấn Nguyên Đại Tiên trước kia cũng là Tử Tiêu Cung 3000 kẻ nghe đạo một trong, kinh lịch nhiều cái lượt kiếp, thường cùng ta Huyền Môn Tam Giáo thánh nhân giảng đạo luật pháp. Nhân vật như vậy, tất nhiên là Hồng Hoang bên trong nổi danh có đạo cao nhân. Đáng tiếc Hồng Mông tử khí có hạn, như lại nhiều mấy đạo, thánh nhân hàng ngũ tất nhiên có một chỗ của hắn. Đa bảo đạo nhân đối với Chấn Nguyên tử như vậy tôn sùng, cũng không phải vô nhân. Bởi vì nó thân phụ điệu tiên tri tổ mệnh cách, địa vị tôn sùng. Cái này điệu tiên tri tổ gần như chỉ ở thiên đình chi chủ Hạo Thiên Thượng Đế, địa phủ chi chủ Phong Đô Đại Đế, nhân tộc chi chủ Nhân Hoàng phía dưới. Nếu bàn về tu vi chiến lực, Chấn Nguyên tử càng là viễn siêu Hạo Thiên, Phong Đô thậm chí Nhân Hoàng phía trên. Kinh lịch đế hoàng chính kiếp cùng Vũ Yêu lượng kiếp đằng sau, Chấn Nguyên tử đã chém tới thiện ác hai thi, đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Thiên đình bên trong, Hạo Thiên vừa rồi hoàn thành thiện thi chém tới, tu vi tiến thêm một bước. Về phần lục đạo luân hồi bên trong Phong Đô đại đế, dưới mắt còn không người đề cập. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tình thế hỗn loạn vẫn không yên tĩnh hơi thở, địa phủ chưa thành hình, lại càng không cần phải nói Phong Đô. Mà địa tiên tri tổ mệnh cách cũng chưa hiện hiện tại Chấn Nguyên tử trên thân. Hồng Hoang bên trong, thiên địa nhân tam giới chỉ chính là thiên giới, địa tiên giới cùng nhân gian giới. Về phần luân hồi chỗ cùng u minh chi địa, là tam giới sinh linh cuối cùng kết cục, là một loại nhiều mặt quý nhất chỗ. Thiên giới, địa tiên giới, nhân gian giới cùng U Minh địa phủ hợp xương tam giới tứ phủ. Bây giờ, Hạo Thiên tiên giới chưa hoàn chỉnh, Phong Thần lượng kiếp chưa giáng lâm, U Minh địa phủ chưa thành lập, bởi vậy địa tiên giới cũng chưa thành hình. Kiếp trước biết địa tiên giới là tại Phong Thần lượng kiếp đằng sau, Hồng Hoang thế giới bị chư thánh triệt để phá toái mới hình thành. Bây giờ còn tại Phong Thần lượng kiếp trước đó, Trấn Nguyên đại tiên trên thân điệu tiên chi tổ mệnh cách tự nhiên không thể hiện hiện. Dù vậy, Trấn Nguyên tử thực lực đã thuộc chư thánh phía dưới cao cấp nhất hàng ngũ. Nói phân hai đầu, tất cả nói việc. Văn Thiên căn dặn hoàn tất sau, Liệt Sơn liền dẫn Thiếu Điện cùng Lạc Phi tiến về Yên Sơn, bắt đầu khai thác quặng sắt. Một đường khác, Thính Áo thì dẫn Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Giao Cơ tiến về khai loan núi đào móc mỏ than. Khuê Nhu cùng Hắc Hoàng hai vị yêu tộc sinh linh cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình theo Liệt Sơn cùng Thính Áo tiến đến hiệp trợ lấy quặng cùng đào than đá. Làm nhân Hoàng Liệt Sơn, từng tại Thủ Dương Sơn khai thác từ đồng, kinh nghiệm phong phú. Bây giờ lại đến Yên Sơn hái sắt, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, không tốn sức chút nào. Hắn dẫn đầu Thiếu Điện, Lạc Phi cùng Hắc Hoàng bọn người rất nhanh liền tìm được Yên Sơn chỗ sâu quặng sắt chỗ. Liệt Sơn mặc dù không am hiểu luyện chế hậu thiên linh bảo, nhưng là nhân tộc chế tạo thường ngày đổ bật lại là xe nhẹ đường quen. Có lời nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, mắt thấy không bằng kinh nghiệm bản thân mới biết kỳ diệu. Liệt Sơn tự mình động thủ, dùng tùy thân thần nông đỉnh nếm thử tinh luyện kim loại quặng sắt, quả nhiên phát hiện nó đặc biệt chi diệu. Sự thật chính như Văn Thiên lúc trước lời nói, cái này ngày kia chi thiết không chỉ có thể là nhân tộc chế tạo nông cụ, cũng có thể dùng tại rèn đúc các loại thực dụng khí cụ. Đại thiện, Liệt Sơn lúc này mừng rỡ, lại so năm đó ở Thủ Dương Sơn đến từ đồng thời điểm càng sâu. Bởi vì cái kia Thủ Dương tử đồng mặc dù chân quý, lại dùng nhiều tại tiền đúc, công dụng có hạn. Mà cái này Liên Sơn chi thiết, đối với toàn bộ nhân tộc cống hiến lại là không thể đo lường. Thử nghĩ hồng hoang bên trong ước bạn sinh linh, từng nhà há có thể cách nông cụ cùng công cụ. Có nhân Hoàng Liệt Sơn tự mình làm mẫu cùng hiệu triệu, không ít nhân tộc bộ lạc lần lượt rời đến Yên Sơn dưới chân, hiệp lực khai thác quan sát, chung là nhân tộc nhu phúc. Chương 177 mấy chục năm thời gian lặng yên trôi qua, chương 177 mấy chục năm thời gian lặng yên trôi qua, nói phân hai chỗ, lại nói cái kia Thính Áo dẫn đầu Hỏa Linh Thánh Mẫu, Giao Cơ cùng Khuê Như bọn người, cũng đã đến khai loan dưới núi. Khai loan quả dại, nhưng như Văn Tiên lời nói, cả ngọn núi hiện ra đen kịt một màu, chân núi bên ngoài còn có lẻ tẻ cỏ dại, nhưng trên ngọn núi nhưng không thấy bất luận cái gì cao lớn cây cối, thậm chí ngay cả một lùm bụi cây cũng khó khăn tìm. Nếu không có Thánh sư Văn Thiên nói rõ trong núi có dấu bảo vật, than đá, chỉ sợ đám người thực sẽ coi là nơi đây bất quá là một tòa hoang vu tử sơn. Hồng hoang thế giới linh khí dồi dào, bình thường núi cao tú thủy bên trong, không nói dựng dục ra tiên tiên đồ vật, chí ít có cây ung tùm chính là lẽ thường. Như thế nào như khai loan núi như vậy không có một mảng cỏ, đen kịt một mảnh. Nhưng mà khi mọi người tự tay dưới chân núi đào ra từng tầng đen nhánh tỏa sáng tầng than lúc, mới chính thức tin tưởng Văn Thiên lời nói là thật. Nghe được mấy người nếm thử nhóm lửa than đá sau, hỏa diễm thịnh vượng, nhiệt độ kinh người, lập tức kích động không thôi. Ha ha ha. Cái kia tiên thiên chi hỏa, tiên thần đạo hỏa tuy mạnh, nhưng ta nhân tộc không có tu vi, khó mà khống chế. Mà cái này than đá dễ cháy dễ dùng, hỏa lực bền bỉ, vừa vặn thích hợp tộc ta tinh luyện kim loại khí cụ chi dụng. Tại Thính Áo bọn người lôi kéo dưới, càng ngày càng nhiều nhân tộc bị điều đi khai loan chân núi, hiệp trợ đào móc mỏ than. Không lâu sau đó, thành núi Yên Sơn quặng sắt cùng khai loan núi than đá, thông qua túi càn khôn liên tục không ngừng vận chuyển đến nhân tộc hoàng đỉnh. Liệt Sơn cùng Tính Áo mang theo than đá sắt tiến về Không Động Sơn, bái kiến Văn Thiên, hỏi thăm như thế nào lấy than đá luyện sắt. Dù chưa tự tay luyện qua sắt, Văn Thiên đã thấy qua thế gian bách công chi thuật. Hắn rất nhanh liền đem lò cao luyện thép, nước thép đúc kim loại các loại công nghệ, từng cái truyền thụ cho Liệt Sơn cùng Tính Áo hai người. Văn Thiên cũng không phải là duy nhất bận rộn người, Đa Bảo đạo nhân cũng gia nhập trong đó, hiệp trợ chuẩn bị. Bởi vì đến tiếp sau luyện sắt có thể theo trình tự thi hành, nhưng lò thứ nhất sắt luyện chế lại mấu chốt nhất. Là bảo đảm thành công, Đa Bảo đạo nhân đi đầu luyện chế ra mấy món hậu thiên linh bảo, chuẩn bị cần thiết. Những này linh bảo bao quát, luyện lô tảo lô cùng cổ phong thạ cung ảo. Trong đó, luyện lô chính là dùng cho dung luyện quặng sắt, dưới lô chất đống than đá làm nhiên liệu. Đợi khoáng thạch bị nhiệt độ cao nung chảy, nước thép phân ra, đem tạp chất khu trừ sau, liền đem nước thép đổ vào tảo lô bên trong, rèn đúc các loại khí cụ. Cỡ lớn tảo lô dùng cho rèn đúc thỏi sắt, gậy sắt các loại cơ sở vật liệu, cỡ nhỏ tảo lô thì có thể chế tác các loại hình dạng đồ sắt. Mà cổ phong thạch thì làm đưa gió công cụ, nội bộ thổi phồng công sập, kéo động lúc có thể đem không khí ép ra, đi qua thua gió quản đạo nhập luyện lô bên trong, làm dưới lô than đá thiêu đốt càng mãnh liệt hơn, đề cao dung luyện hiệu suất. Luyện sắt một chuyện xa không phải vài câu ngôn ngữ, mấy món công cụ liền có thể tường tận. 360 hành đều có nó tinh diệu chi đạo. Luyện sắt chi thuật càng là trình tự làm việc phức tạp, nơi đây vẹn vẹn làm bản tóm tắt, không thêm tường thuật. Đa Bảo đạo nhân sở dĩ có thể luyện chế ra những này hậu thiên linh bảo, toàn do Văn Tiên tỉ mỉ bày ra cùng hiệp trợ, vừa rồi có thể thuận lợi hoàn thành. Khi luyện sắt khí cụ bị luyện hóa thành hậu thiên linh bảo đằng sau, Nhân Hoàng Liệt Sơn liền bắt đầu lấy tay dung luyện thuộc về nhân tộc lò thứ nhất nước thép. Mọi thứ ngẩng đầu lên khó khăn nhất, một khi cái này lò thứ nhất nước thép luyện thành, nhân tộc liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra các loại đồ sắt. Thế là lúc này, Không Động Sơn bên trên nông thần tiểu viện lại khôi phục cảnh tượng nhiệt náo. Liệt Sơn cùng Thiếu Điển hai người phân công minh xác, một cái phụ trách thêm than đá, một cái chuyên chú thông gió. Hỏa Linh, Thính Áo, Lạc Phi cùng Yêu Cơ bốn vị cũng riêng phần mình bận rộn, có quạt gió chất dẫn cháy, có múc nước hạ nhiệt độ, có thì tại một bên chỉ huy điều hành. Liền ngay cả cái kia năm gần 3 tuổi nữ đồng cũng ở bên cạnh vỗ tay reo hò. Sau đó không lâu, nhân tộc trong lịch sử lò thứ nhất nước thép tại Không Động Sơn bên trên thành công tinh luyện kim loại mà ra. Đại sự như thế tự nhiên không cần lắm lời, khai thác than luyện sắt chi pháp đối với Hồng Hoang đại địa cùng nhân tộc quật khởi đều là rất có ích lợi, là lấy Không Động Sơn bên trong mọi người đều tác động thiên đạo hạ xuống công đức. Tất cả mọi người đạt được một chút công đức chi lực gia trì. Về phần do Văn Thiên lối suy nghĩ, Đa Bảo đạo nhân luyện chế, Liệt Sơn bọn người tự tay thao tác luyện lô tảo lô cổ phong thắc cùng bạc nước các loại đồ vật, cũng đều bởi vậy tấn thăng làm ngày tiêu công đức linh bảo. Nếu là làm đồ đệ Liệt Sơn chế tạo đồ vật, đa bảo đạo nhân đương nhiên sẽ không độc lưu, toàn bộ giao cho nhân hoàng Liệt Sơn. Đại hắn ngày sau công đức viên mãn thời điểm, liền có thể đem những này linh bảo đưa vào hỏa vận động, lấy chấn thủ nhân tộc khí vận. Nhất làm cho Văn Tiên ngoại ý muốn chính là, cái kia ba tuổi nữ đồng vậy mà cũng chia đến một tia thiên đạo công đức. Mọi người đều chưa từng ngờ tới, một cái ở bên vỗ tay reo hò tiểu hài, có thể dẫn tới thiên đạo hạnh phúc. Chỉ vì lúc này nữ hoa năm gần 3 tuổi, tu vi còn không, con đường tu hành cũng không mở ra. Bởi vậy, điểm ấy công đức rơi vào nàng thân, chỉ có thể hóa thành cải thiện căn cốt cùng tư chất chi lực. Liệt Sơn bây giờ được mấy món công đức linh bảo cùng đồ sát, nhiệt tình tăng gấp bội, lòng dạ mười phần. Hắn rất mau đem Không Động Sơn bên trên luyện sắc khí cụ đều chuyển về nhân tộc hoàng đỉnh, lập tức triệu tập nhân tộc các nơi quan viên cùng các đại bộ lạc tộc trưởng đến đây học tập khai thác than luyện sắc chi thuật. Văn Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn đem chính mình Cẩm Sơn Hải Kinh tạm giao cho Liệt Sơn trong tay. Cuốn sách này là Hồng Hoang đại địa chi đồ chí, tự có kỳ huyền cơ. Phàm là giàu có mỏ than cùng quặng sắt chi địa, Văn Thiên sớm đã ở trong sách từng cái đánh dấu. Theo trong sách chứa đựng, Hồng Hoang bên trong quặng sắt phì nhiều chi địa có: Tiên Sơn, Thái Bạch Sơn, Tây Sơn, Tiểu Vi Sơn, Tiềm Sơn, Quỷ Cốc Sơn, Vũ Di Sơn, Ngọc Tứ Sơn, Hoa Cái Sơn, Cái Trúc Sơn, Đô Kiều Sơn. Mà mỏ than phong phú chi địa thì bao quát: Khai Loan núi, Bạch Thạch Sơn, Cú Lậu Sơn, Cửu Nghi Sơn, Động Dương Sơn, Mạc Phụ Sơn, Đại Dậu Sơn, Kim Đỉnh Sơn, Ma Cô Sơn, Tiên Đô Sơn, Thanh Điển Sơn. Trong núi không tuyết nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Trong nháy mắt, mấy chục năm thời gian lặng yên trôi qua. Liệt Sơn cùng nghe liên thủ thôi động đồ sắt sử dụng đã có hơn 10 năm, bây giờ nhân tộc tại Cửu Địa cùng các đại bộ tộc bên trong đều là thành lập đồ sắt công xưởng. Cái này không chỉ có nhờ vào Hồng Hoang giữa thiên địa phì nhiêu tài nguyên, cũng không thể rời bỏ Văn Thiên sở hữu Sơn Hải Kinh chỉ dẫn. Nhân tộc nơi dừng chân chi địa, đa số linh khí hội tụ bảo địa, bởi vậy các bộ lạc chỗ tụ họp phụ cận, thường thường có dấu quặng sắt cùng mỏ than. Khác nhau chỉ ở tại tài nguyên khoáng sản số lượng bao nhiêu cùng khoáng thạch phẩm chất cao thấp mà thôi. Lấy đúc bằng sắt tạo cái cày cấp tốc thay thế nguyên bản làm bằng gỗ nông cụ, tăng lên thật nhiều làm nông hiệu suất. Trước đây nông nghiệp phát triển nhận hạn chế, chủ yếu chính là canh tác hiệu suất thấp kém. Bây giờ có đồ sắt tương trợ, vô luận là xới đất, gieo hạt hay là mặt khác nông sự, hiệu suất đều là tăng lên gấp bội. Có lời nói gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả con. Ngày xuân truyền bá dưới hạt giống nhiều, ngày mùa thu hoạch tự nhiên cũng theo đó gia tăng. Tại Liệt Sơn vị này nhân hoàng thống lĩnh phía dưới, ngắn ngủi trong mấy chục năm, nhân tộc lần nữa nên đón nhân khẩu tăng vọt. Dưới mắt, trời không đại thay, không nhỏ khó, nhân khẩu thịnh vượng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, thế sự tổng như trăng cùng nhau, tràn đầy thì thua thiệt, như nước đầy thì tràn. Theo nhân khẩu bành trướng, vấn đề mới cũng theo đó hiện hiện. Phụ chú, liên quan tới cổ phong thác đạo lúc đầu thông gió khí đa số ra châu hoặc ra ngựa chế thành túi ra, thời cổ xưng là bể thổi lửa hoặc xin. Loại này túi ra là sớm nhất thông gió công cụ, cũng là ống bể hình thức ban đầu. Đến đường thời Tống Kỳ có lẽ sớm hơn túi ra dần dần bị làm bằng gỗ ống bể thay thế, người sau tức là treo phiến thức thông gió khí. Đạo Đức Kinh bên trong từng nói, giữa thiên địa, nó còn bể thổi lửa hồ. Thư mà bất khuất, động mà càng ra. Chương 178 mở rộng thiết lê chương 178 mở rộng thiết lê lương thực cùng nhân khẩu ở giữa, đã là lẫn nhau thúc đẩy quan hệ, cũng tồn tại lẫn nhau chế ước mâu thuẫn. Tục ngữ có nói, nhiều người tốt trồng trọt ruộng, ít người tốt hơn năm. Không lâu sau đó, nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ liền vượt qua lương thực tăng gia sản xuất tốc độ. Lại qua mấy chục năm, đồ sắt đã ở bộ lạc ở giữa rộng khắp sử dụng, có thể theo nhân khẩu gia tăng mấy liệt, lương thực ngược lại bắt đầu thiếu. Từ Văn Tiên truyền thụ tiên tiên ngũ cốc, Thiên Hoàng phục hy khai sáng nông, rừng, mục, cá đến nay, nhân tộc lại hiếm thấy đứng trước đồ ăn không đủ chi khốn. Quả nhiên, thế gian vạn sự đều là không phải đã hình thành thì không thay đổi, mâu thuẫn cũng đang không ngừng diễn hóa. Đối với Liệt Sơn mà nói, nhân khẩu tăng trưởng mang ý nghĩa sức lao động sung túc, phòng sự làm nông nhân thủ cũng theo đó tăng nhiều. Nhưng loại này chính hướng quan hệ chung quy là có cực hạn. Nhân khẩu gia tăng cũng mang ý nghĩa càng nhiều người muốn ăn cơm. Bị một mâu này thuẫn khốn nhiều đã lâu Liệt Sơn, phi tiêu thượng sách, đành phải leo lên Không Động Sơn, hướng Văn Thiên cùng Đa Bảo hai người thỉnh giáo. Đa Bảo đạo nhân vốn là tiên tiên thần thánh, chỗ biết rõ người cũng là tiên tiên sinh linh. Hồng Hoang tiên địa tuy rộng lớn vô ngần, nhưng đản sinh tại giữa thiên địa tiên tiên sinh linh kỳ thật cũng không nhiều. Những sinh linh này đã trải qua vô số lượng kiếp mới dần dần thai nghén mà thành, mỗi khi trải qua một lần lượng kiếp, thiên đạo đều sẽ đem bên trong một bộ phận thanh trừ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Tiên tiên sinh linh không cần là ẩm thực bốn ba, chỉ dựa vào thu nạp giữa thiên địa tiên tiên linh khí liền có thể tu hành, bởi vậy Đa Bảo đạo nhân qua lại tích lũy sinh hoạt kinh nghiệm đối với Liệt Sơn cũng không thực tế tác dụng. Nếu bàn về luyện khí, tu hành chi đạo, Đa Bảo đạo nhân có thể tự chỉ điểm một hai, nhưng đối mặt nhân tộc thường ngày sinh kế vấn đề, hắn liền lộ ra lực bất tòng tâm. Lúc này, Văn Thiên nghe Liệt Sơn đề cập nhân tộc trồng trọt bên trên nan đề, liền mở miệng hỏi thăm: "Liệt Sơn, bây giờ phổ thông tộc nhân trong ruộng ngũ gốc cây trồng, sản lượng ước chừng là bao nhiêu?" Vấn đề này nhìn như bình thường, nhưng ở Không Động Sơn bên trên, trừ Liệt Sơn bên ngoài, lại không người có thể đáp. Cho dù là hướng những cái kia kiếp trước từng có kinh lịch người hỏi thăm, cũng chưa chắc có thể nói ra cái như thế về sau. Liệt Sơn thân là địa hoàng, đối với cái này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, chỉ gặp hắn trầm một đáp: "Hồi bẩm thánh sư, tộc nhân ruộng đồng cũng phân đủ loại khác biệt, nơi đây tạm dừng không nói trên dưới ruộng, chỉ nói chung đẳng chi ruộng. Tắc, mỗi mẫu ước sinh 250 cân. Thử, mỗi mẫu ước 200 cân. Cây lúa, mỗi mẫu ước 300 cân. Mạch, mỗi mẫu ước 200 cân. Thục, mỗi mẫu ước 100 cân. Nay sản lượng hay là tại làm bằng sắt nông cụ phổ cập đằng sau mới đạt tới, nếu là ở đồ sắt chưa xuất hiện niên đại, thu hoạch sẽ chỉ càng ít. Văn Thiên nghe xong Liệt Sơn giảng thuật, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cái này ngũ cốc sản lượng hắn thấy thực sự quá mức thấp. Hắn từng sinh hoạt tại một người người đều biết làm ruộng niên đại, đối với sản lượng có rõ ràng nhận biết. Tại thời đại kia, chỉ cần phân nước thỏa đáng, chiếu sáng sung túc, nổ cỏ phòng trùng kịp thời, hạt thóc sản lượng có thể đạt tới ngàn cân trở lên, lúa mì, cây nô cũng có thể tiếp cận ngàn cân. Bây giờ nhân tộc sản lượng, bất quá là kiếp trước một phần mười thôi. Phân bón bên trong đạm lân giáp, phòng trùng nổ cỏ dược tề, loại vật này hồng hoang nhân tộc còn không cách nào chế tạo, chỉ có thể dựa vào nhân lực đền bù. Càng nghĩ, Văn Thiên cuối cùng được ra một cái kết luận, muốn tăng lên nhân tộc lương thực sản lượng, dưới mắt chỉ có thể từ nông cụ cùng công cụ sản xuất bên trên lấy tay, tăng lên lao động hiệu suất. Liệt Sơn gặp Văn Thiên vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho là nan đề nan giải, không ngờ đối phương đã có mới suy nghĩ. Gặp thánh sư giữa lông mày mây đen thoáng qua tức thì, Liệt Sơn trong lòng chợt cảm thấy khác thường, đội vàng mở miệng hỏi thăm, thánh sư dưới mắt thế nhưng là có chủ ý. Văn Thiên cũng không lập tức đáp lại, ngược lại đem Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người dẫn đến nông thần viện bên ngoài đồng ruộng. Hắn dẫn hai người tới năm khối ruộng đồng bên cạnh, mỗi khối một mẫu ba phần, chung sáu mẫu năm điểm. Điền trung cây trồng chỉnh tề, hắn đưa tay chỉ hướng những này tự tay chỗ cày chi địa, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao ta đem nơi đây gọi là nông thần viện? Hai người lắc đầu không biết. Tên này khởi nguyên sớm hơn Sa Phục Hy dáng thế, từ không phải Liệt Sơn cùng Thính Áo có khả năng biết được. Văn Thiên tiếp tục nói, nơi đây năm ruộng, phân biệt trồng cho tắc, thử, cây lúa, mạch, thủ. Tắc sản lượng ước 750 cân. Thử sản lượng ước 600 cân. Cây lúa sản lượng ước 900 cân. Mạch sản lượng cũng ước 600 cân. Thủ sản lượng thì ước 300 cân. Lời còn chưa dứt, Liệt Sơn cùng Thính Áo liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ bọn người cũng không do động dung. Phục Hy cùng Liệt Sơn đều là lấy làm nông nổi tiếng, còn không hề nghĩ tới, Văn Thiên có thể tự mình hạ ruộng, đồng thời ngũ cốc sản lượng lại viễn siêu thường nhân gấp 3 có thừa. Càng làm cho người ta kinh dị là, hắn lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, đám người giờ phút này đứng trước tại đồng ruộng, mắt thấy mới là thật, không thể nghi ngờ. Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiếu Điển bọn người mặc dù từng cung canh, lại đều là bởi vì mệt nhọc mà dừng lại. Chỉ có Văn Thiên, không chối từ vất vả, tự thân đi làm. Đối mặt đám người thần sắc khác nhau, Văn Thiên đối với Liệt Sơn nói ra, bây giờ ngũ cốc sản lượng đã có tăng lên, nhưng như muốn lại tăng, vẫn cần từ nông cụ vào tay. Liệt Sơn chắp tay đáp lại, khởi bẩm thánh sư, hiện nay đã có thiết lỗi sắt tỉ những vật này, nông cụ đã tính đầy đủ, không biết còn có thể như thế nào cải tiến. Liệt Sơn bị giới hạn đã coi nhận biết, tự nhiên khó dòm kỳ diệu. Mà Văn Thiên lại bởi vì thân phụ hậu thế ký ức, mắt thấy qua cơ giới hóa, thâm canh hóa nông nghiệp chẳng cảnh, nó mạch suy nghĩ sớm đã siêu thoát trước mắt cực hạn. Hắn sau khi nghe xong chỉ cao giọng cười một tiếng, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ có tự mình thực tiễn mới biết thật giả. Trước mắt hạn chế ta nhân tộc phát triển nông cụ, có hai cái phương hướng cần cải tiến. Đầu tiên là xới đất hiệu suất, thứ hai là gieo hạt hiệu suất. Hiện tại ta nhân tộc sử dụng xới đất công cụ là sắt tỉ, gieo hạt công cụ là thiết lỗi. Bất luận là làm bằng sắt hay là làm bằng gỗ lôi cùng tỉ, tăng lên hiệu suất hiệu quả đều không đủ rõ rệt. Nhưng ta bây giờ biết được, giữa thiên địa có một kiện khí cụ, đã có thể để cao xới đất hiệu suất, cũng có thể tăng lên gieo hạt hiệu suất. A, trên đời lại có như thế đồ vật. Văn Thiên lời vừa nói ra, không riêng gì Liệt Sơn cùng Thính Áo, liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng cảm thấy khó có thể tin. Có câu nói hay lắm, xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Thức thích hợp với số lượng dài, tức thì am hiểu đo ngắn. Thế gian nào có vạn năng đồ vật, có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ. Đa Bảo đạo nhân có chỗ hoài nghi cũng là hợp tình lý. Tại không có tận mắt nhìn đến vật thật trước đó, đừng nói hắn, ai nghe đều sẽ trong lòng còn có nghi vấn. Bất quá, cứ việc Đa Bảo đạo nhân hoài nghi vật này tồn tại, nhưng cũng biết rõ Văn Thiên từ trước tới giờ không nói bừa. Nếu là Văn Thiên chính miệng nói tới, chắc hẳn món đồ kia xác thực tồn tại. Không sai, Văn Thiên giờ phút này chỉ chính là kiếp trước biết một loại trọng yếu nông nghiệp khí cụ, cày. Liên quan tới cày khởi nguyên, tuy không xác thực niên đại có thể kiểm tra, nhưng đại khái có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hạ Khải thống trị đằng sau. Ban sơ xuất hiện cày đa số làm bằng gỗ hoặc làm bằng đá, sử dụng cực kỳ không tiện. Bây giờ, nhân tộc đã nắm giữ đồ sắt tinh luyện kim loại chi thuật, lại thuần dưỡng gia súc, chính là mở rộng thiết lê thời cơ tốt nhất. Trước mắt nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng cùng lương thực sản lượng ở giữa mâu thuẫn ngày càng đột xuất, Văn Thiên tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chương 179 kiếm đủ trạm thi cần thiết công đức. Chương 179 kiếm đủ trạm thi cần thiết công đức. Liệt Sơn, Khuyên Nhu, hai người các ngươi làm sơ chuẩn bị, sau đó tiến về Thủ Dương Sơn, bái kiến Huyền Đô động bên trong Huyền Đô đại pháp sư, mời hắn đem trong tay Huyền Đô thiên lê mượn cùng ta nhân tộc dùng một lát. Tiên văn từng sách, Huyền Đô đại pháp sư để mà trạm thiện thi cái kia kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là thái thượng lao tử bàn cho Huyền Đô thiên lê. Vật này tuy là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại là thiên hạ lê đạo khởi nguyên. Văn Tiên mặc dù biết được như thế nào chế tạo thẳng cày hoặc lưỡi cày, nhưng làm chứng minh thuận nói, vẫn cần trước hướng Huyền Đô pháp sư xin chỉ thị. Nghe nói Văn Thiên lời ấy, Đa Bảo đạo nhân lập tức minh bạch nguyên do. Thì ra là thế, Huyền Đô sư minh món kia Huyền Đô thiên lê ta từng gặp, vốn cho là nó cũng không có thể công cũng không thể thủ, bất quá là một kiện bình thường linh bảo, không nghĩ tới lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Văn Thiên sở dĩ để Liệt Sơn cùng Khuê Nhu tiến về Thủ Dương Sơn, mà chính mình không muốn đồng hành, thực bởi vì trong lòng có chút chột dạ. Cái kia không động ấn nguyên bản là từ Thái Thượng lão tử nơi đó tiệt hồ có được, bây giờ như tiến về Thủ Dương Sơn, thật không biết nên như thế nào đối mặt Thái Thượng thánh nhân. Văn Thiên đáy lòng còn cất giấu một tia lo âu, lo lắng cho mình trên người bí ẩn sẽ bị Thủ Dương Sơn tử phủ động bên trong Thái Thượng Thánh Nhân phát giác. May mà, vô luận là Đa Bảo đạo nhân, hay là Liệt Sơn, trước đây đều là bởi vì Thủ Dương Chi Đồng một chuyện đi qua Thủ Dương Sơn. Bọn hắn lại đi một lần, cũng coi như quen thuộc, không khó ứng đối. Lúc này Văn Thiên để Khuê Nhu theo Liệt Sơn tiến về Thủ Dương Sơn, là hữu duyên do. Dưới mắt mở rãnh xới đất sử dụng thẳng cày, nhân lực khó mà kéo động, nhất định phải mượn xúc vật chi lực. Cái này cày cần hai đầu thậm chí bốn đầu trâu cùng một chỗ kéo, về phần đến tiếp sau cải tiến lưới cày thì chỉ cần một con trâu liền có thể. Mà bây giờ không động sơn phía trên, chỉ có Khuê Nhu một đầu này trâu, sao đủ dùng. Văn Thiên tâm tư khẽ động, liền nghĩ đến Khuê Nhu tại Thủ Dương Sơn bên trên hảo hữu, Thái thượng thánh nhân tọa kỵ Thanh Nhu. Hắn đang định để Khuê Nhu tự mình đi một chuyến, đem vị kia đã đạt đại La Kim Tiên cảnh giới Thanh Nhu cũng cùng nhau mượn đến. Dù sao, kéo thẳng cày hai con trâu, chỉ có Khuê Nhu cùng Thanh Nhu thích hợp nhất. Văn Tiên đi đến Khuê Nhu bên cạnh, đem trong lòng đăm chiêu, tính toán một năm một mười giảng cùng Khuê Nhu nghe. Khuê Nhu nghe chút lời ấy, một đôi Nhu nhãn trừng tròn xoe, tựa như trung đồng bình thường. Hắn lúc trước theo Văn Thiên đi vào nhân tộc, vốn là vì mưu một trận công đức. Những năm gần đây, mặc dù cũng phải qua một chút thiên đạo công đức, nhưng phần lớn là chút cạnh góc mảnh vụn, dính tiệt giáo đệ tử ánh sáng thôi, giá trị không cao. Nhưng nếu chuyện hôm nay có thể thành, hắn Khuê Nhu liền có hy vọng kiếm đủ trạm thi cần thiết công đức. Ngày xưa bởi vì thân phụ yêu tộc nghiệp lực, tu vi khó mà tiến thêm. Nhưng tự thành là thánh nhân tọa kỵ, lại theo Văn Tiên kinh lịch trải qua cơ duyên sau, yêu tộc nghiệp lực cùng nhân tộc nhân quả sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ tu vi đã đạt đại La Kim Tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trạm thi chi cảnh. Bây giờ Văn Tiên đưa tới lớn như vậy công đức, hắn há có thể không động tâm. Thế là Khuê Nhu vó đạp đất mặt, khói bụi nổi lên bốn phía, trong miệng liên tục hướng Văn Thiệp sắc lập hạ thể ngôn, nhất định phải đem Thanh Nhu đại ca mời đến. Đang lúc Liệt Sơn cùng Khuê Nhu khởi hành tiến về Thủ Dương Sơn Huyền Đô động thời điểm, Văn Thiên cũng đem người sau Thính Áo gọi đến bên cạnh. Thính Áo tuy là người sau, lại là Quỳnh Tiêu Tiên Tử đệ tử, tại Tiệt Giáo bên trong cùng Văn Thiên cùng thuộc một môn, trên bối phận Văn Thiên nhưng vì sư minh, sai sử nàng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ nghe Văn Thiên nói với nàng, nghe sư muội, ta lúc trước đề cập với ngươi, Nhân Hoàng Liệt Sơn cần là nhân tộc mở dược thạch chi đạo cùng cải tiến nông sự chi đạo. Ngươi đã là thánh hậu, tự nhiên cũng có nhiệm vụ của mình tại thân. Trọng điểm ở chỗ áo. Văn Thiên ánh mắt ôn hòa, ăn, mặc, dùng, ở, đi năm kiện sự tình bên trong, mặc quần áo vòng này nhất định phải nhanh tăng lên. Bây giờ chính là nhân tộc cải thiện phục sức thời cơ tốt nhất. Thính Áo đội vàng hướng Văn Thiên thi lễ, ngựa khí cảm kích, đa tạ thánh sư, đa tạ sư minh. Trước đó, Thính Áo nhận được Văn Thiên gọi đến đây không động sơn nghe lệnh, trong lòng vẫn còn tồn tại nghi vấn. Nhân tộc trước mắt sự vụ nặng nề, địa hoàng Liệt Sơn đã tiến về Thủ Dương Sơn, lần này đi có qua có lại, thường thường cần tốn thời gian hơn 10 năm. Thân là địa hoàng vợ nàng, lẽ ra tại hoàng đình bên trong chủ trì đại cục, cho nên đối với Văn Thiên đột nhiên triệu nàng đến đây, cảm thấy không hiểu. Nhưng nghe xong Văn Thiên lời nói đằng sau, trong nội tâm nàng tỏa ra mừng rỡ. Thính Áo trong lòng minh bạch, tại nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tám vị nhân hoàng bên trong, ba vị trước trời, người Tam Hoàng, bởi vì đại công đại đức, có thể chứng được chí thánh chi cảnh. Sau năm vị Kim, Mộc, Nước, Lửa, Đất Ngũ Đế mặc dù cũng vì trong tộc lập xuống công lao, thu hoạch được thiên đạo công đức, nhưng bởi vì thời đại thay đổi, khí vận khó kế, chỉ có thể mượn công đức cùng nhân tộc chi thế, tu tới chuẩn thánh đỉnh phong. Nhân hoàng cùng người sau, một dương một âm, chức trách rõ ràng. Nhân hoàng chủ ngoại, người sau phụ bên trong. Nhưng tám vị nhân hoàng vợ, nếu không có tự thân cơ duyên, không chỉ có khó mà chứng đạo, thậm chí khả năng cả đời không tu. Qua lại bên trong, vô luận là Thiên Hoàng Phục Hy Thế Tử, hay là Địa Hoàng Liệt Sơn Chính Phi, cũng hoặc Nhân Hoàng Hiên Viên Bạn Lữ, đều không tu vi có thể nói. Khi đó, tám vị Nhân Hoàng Đế sư nhiều bị xiển, người hai giáo chia cắt, đệ tử như Huyền Đô, Quảng Thành Tử các loại, đều là không phải chân chính dẫn đạo Nhân Hoàng kiến công người. Bọn hắn càng nặng tự thân khí vận, không muốn cùng người khác cùng hưởng, cho nên làm Nhân Hoàng vợ khó có tu hành cơ hội. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhân Hoàng bọn họ tiến về Hỏa Vân Động trước đó, người sau thường thường sớm đã vất lạc. Mà bây giờ, Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Liệt Sơn sự tình đều là bởi vì Văn Thiên tham gia mà sinh biến. Trước đó Phục Hy chứng chi thánh thời điểm, vợ hắn Nữ Hoa cũng bởi vì Văn Tiên bố cục, có thể thành tựu chuẩn thánh. Đương nhiên, việc này cũng có Hoa Hoàng cung bên trong vị kia thánh nhân xuất thủ tương trợ, Văn Tiên tuy có mưu đồ chi công, lại chưa độc tài nó quả. Bây giờ Địa Hoàng Liệt Sơn một nhà bên trong, người sau Thính Áo cùng hai vị phi tử giao cơ, Nữ Hoa đều là đã đạp vào tu hành chi đồ. Thậm chí Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Liệt Sơn chi mẫu, Hoa Tư Thị cùng Khương Nhậm Tự cũng đã nhập Kim Ngao đảo, theo Kim Linh Thánh mẫu tu hành. Đây hết thảy, Thính Áo trong lòng ghi khắc. Khi Văn Tiên đem việc này nói cùng nàng nghe lúc, nàng đã phát giác chính mình cũng có một phần đại công đức có thể lập. Phần này do Thánh sư Văn Thiên tự mình đưa tới cửa cơ duyên, chính là nàng tương lai chứng đạo chuẩn thánh trọng yếu căn cơ. Minh bạch trước mắt thế cục Thính Áo, lập tức đối với sư minh Văn Thiên không mình hành lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chính nàng rõ ràng, bất luận tại nội tính, căn cơ hay là phúc duyên bên trên, cũng không sánh nổi Văn Thiên, Huyền Đô, Thương Hiệt bọn người, như muốn tăng lên tự thân tu vi, cùng Liệt Sơn sánh vai tiến lên, dựa vào nội đạo tu hành cơ hồ vô vọng, chỉ có mượn nhờ công đức khí vận mới có thể đạt thành mục tiêu. Văn Thiên đưa nàng đỡ dậy sau, tiếp tục nói, nhân tộc lớn mạnh cùng hưng thịnh, nói khó sát thực khó, nói đổi cũng đổi, cuối cùng đơn giản là đem đông dừng mục cá tứ nghiệp cùng ăn mặc dùng ở đi năm sự tình làm tốt. Cái này tứ nghiệp năm sự tình hợp xương cựu lưu tứ nghiệp thịnh vượng thì nhân tộc thịnh vượng, năm sự tình phồn bình thì nhân tộc phồn bình. Bởi vậy phàm có thể tại cựu lưu bên trong chọn thứ nhất mà vì nhân tộc làm ra trọng đại công những người đều có thể đến đại công đức. Trách nhiệm của ngươi chính là rơi vào mặc quần áo cái này một chuyện bên trên. Bây giờ nhân tộc mặc đơn giản là vỏ cây da thú, vỏ cây mặc dù có thể che giấu lại khó chống lạnh, da thú mặc dù có thể giữ ấm lại không chắn gió, Chương 180 mở ra một đầu chế áo chi pháp, chương 180 mở ra một đầu chế áo chi pháp, lại không luận ra thú hay là vỏ cây, chế thành quần áo sau cũng không nhịn mặc cũng không thoải mái dễ chịu. Càng quan trọng hơn là, có thể dùng làm vải áo vỏ cây cùng da thú số lượng có hạn, mà nhân tộc nhân khẩu lại ngày càng tăng trưởng, bởi vậy, ngươi thính áo bây giờ nhiệm vụ chính là vì nhân tộc mở ra một đầu hoàn toàn mới chế áo chi pháp. Nghe nói lời ấy, thính áo cao mày. Tiên thiên chi linh cùng đại thần thông giả đều có đạo pháp thần thông, có thể luyện chế linh bảo hoặc dẫn động linh khí hóa thành quần áo. Tỷ như trước đây đến thăm Không Động Sơn Tam Tiêu tiên tử, ba người quần áo đều là linh bảo biến thành, như Vân Tiêu tiên tử Bạch Vân Phi tiên y Lệ Vân Hà y Lệ Thường Vân Cẩm La quần hòa tú Vân Cẩm bảo Bạch Ngọc Lưu Tô Châm Vân Hoa Lý, Quỳnh Tiêu tiên tử Hà Quang Tú Vũ y Thường Không Tuyết Thường Thúy Vân Tiên quần Vân Mộng Phiêu Tuyết bảo Long Phượng Quỳnh Châm Quỳnh Hoa Lý, Bích Tiêu tiên tử Bích Quỳnh Khinh Tiêu y Từ Thải Bích Ngọc Thường Đan Ti, Bích La quần Bích Đảo Cẩm Đoạn bảo Bích Ngọc Châm Tiêm Vân Lý. Có thể phàm nhân chi tộc, làm sao có thể có được tiên thiên hạ người cấp độ kia dạy áo chi năng. Mắt thấy tộc nhân vẫn như cũ người khoác da thú, khỏa lá che kín thân thể, Thính Áo sớm đã lập chí muốn vì nhân tộc tìm ra mới mặc quần áo chi đạo. Nhưng nàng tuy có chi này, bất đắc dĩ năng lực không đủ. Bẩm thánh sư, đệ tử trước đây cũng có nguyện vọng này, nhưng suy đi nghĩ lại lại không được thượng sách, không biết thánh sư có thể có chỉ điểm. Ha ha ha, nếu không có thượng sách, ta như thế nào lại gọi ngươi đến đây? Lời vừa nói ra, Thính Áo kinh ngạc không thôi, ngay cả Đa Bảo, Hỏa Linh cùng Quỳnh Tiêu cũng nhất thời im lặng. Ba người bọn họ nguyên lai tưởng rằng Văn Tiên có thể vì Liệt Sơn nhu đến một phần đại công đức đã là không dễ, không ngờ Liệt Sơn cùng Khuê Nhu vừa đi, Văn Tiên liền đã là Thính Áo trải tốt một đầu khác đại đạo. Bọn hắn thường xuyên hiếu kỳ, Văn Tiên đầu nào đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, vì sao luôn có thể liên tiếp không ngừng mà nghĩ đến có thể thu hoạch thiên đạo công đức sự tình. Mà bọn hắn những này tiên tiên sinh linh, theo lý thuyết chính là thiên địa dựng dục sủng nhi, càng ứng gần sát thiên đạo mới đối. Nhưng tại phương diện này, bọn hắn lại tất cả đều không cách nào cùng Văn Tiên so sánh. Không chỉ là Đa Bảo, Quỳnh Tiêu, Hỏa Linh mấy vị tiên tiên sinh linh như vậy, liền ngay cả Trấn Nguyên đại tiên, Côn Bằng đạo nhân dạng này tiên tiên đại năng, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Có khi, Đa Bảo đạo nhân thậm chí sẽ nghĩ, như Văn Tiên là tiệt giáo đệ tử thân truyền thì tốt biết bao. Nếu có hắn như vậy mưu trí cùng bố cục năng lực, đừng nói toàn bộ tiệt giáo vạn tiên triều bái, chí ít bọn hắn những đệ tử thân truyền này cũng không trở thành là công đức phát sầu. Nếu như Văn Thiên biết được Đa Bảo đạo nhân những ý niệm này, chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy im lặng. Văn Thiên hoàn toàn chính xác giỏi về bố cục, có thể nghĩ đến một chút thu hoạch công đức biện pháp, nhưng những cái kia không có gì một không là thiên đạo chỗ cho phép, thậm chí vui thấy kỳ thành đại thế tiến hành. Nói cho cùng, hắn chỉ là thuận thế mà làm, dựa thế mà đi thôi. Hắn tính toán vẽ mỗi một bước, cũng không từng vi phạm thiên đạo ý chí. Nếu không có như vậy, lấy trước mắt hắn tu vi, sớm liền bị thiên đạo ý chí xóa đi. Nguyên nhân chính là như vậy, khi mọi người biết được Văn Thiên dự định mang theo nghe rời đi Không Động Sơn, đi tìm mới chế áo vật liệu lúc, lập tức khơi gợi lên Hỏa Linh, Quỳnh Tiêu, Hắc Hoàng, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ đám người lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi theo tìm tòi hư thực. Liền ngay cả trong nhà năm đó vẹn vẹn mấy tuổi nhỏ nữ hoa, cũng tranh cãi muốn theo mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ra ngoài kiến thức một phen. Như hỏi Văn Thiên chuyến này muốn dẫn trước mọi người hướng Hà Điệp, chính là ngày xưa nhân hoàng Phục Hy sinh ra chi điệp. Tiên Văn từng đề cập, Phục Hy xuất thân phong cổn bộ lạc phía bắc, có một mảnh đại trạch. Bởi vì thường xuyên có kinh lôi hạ xuống từ trên trời, lôi long gào thét trong đó, phong cổn bộ lạc người liền xưng nơi đây là lôi trạch. Nơi đây bởi vì từng có lôi long cùng vu tộc đại vu ở đây vẫn lạc, cho nên nhân tộc bộ lạc người đều không dám tới gần. Năm đó Văn Thiên cùng Huyền Đô cùng nhau dạy bảo Phục Hy lúc, từng một mình tiến về mảnh kia đại trạch du lịch, biết được trong đó sinh trưởng một loại vật liệu, cực thích hợp dùng tại nhân tộc bệnh quần áo. Vật kia chính là gai. Gai ở đời sau nhân tộc bên trong bị quy về cây gai, khoa gai thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo, toàn thân mọc đầy lông mềm, phiến lá hỗ sinh lại dễ cho ra. Bất luận là tại thời đại nguyên thủy hay là về sau công nghiệp xã hội, gai thủy chung là chế áo nguyên liệu trọng yếu một trong. Chỗ khác biệt ở chỗ, công nghiệp thời đại nhân tộc đem nó làm hóa chất nguyên liệu đến sử dụng, mà trước đó không có dệt công nghệ thời điểm, quý tộc nhiều lấy tơ lụa là áo, bình dân thì nhiều lấy gai bệnh quần áo. Về phần lấy cây bông dệt tơ lụa dệt vải phương pháp thì là tại Tây Du lượng kiếp đằng sau mới dần dần phổ cập ra. Bởi vậy, dưới mắt chính là gai quần áo nên tại nhân tộc bên trong thời điểm xuất hiện. Ở thiên thế, loại này tê dại loại thực vật ban sơ là do Liệt Sơn thê tử Thính Áo tự tay bồi dưỡng mà thành. Bây giờ, Văn Thiên chỉ là đem quá trình này thoáng trước thời hạn một chút thôi. Thò ẩn ố hiện, ngày đêm thay đổi. Không bao lâu, Văn Thiên một đoàn người liền tới đến phong cột bộ lạc phương bắc lôi trạch bên bờ. Mấy ngàn năm thời gian lưu chuyển, lôi trạch bên trong cảnh trí vẫn như cũ như lúc ban đầu, sóng nước dập dờn, phong cảnh như vẽ. Nơi này gai trải rộng, cỏ lau theo gió chập chờn, thật là một chỗ phong cảnh tuyệt hảo chi địa. Nếu đem nơi đây đặt ở hậu thế nhân tộc bên trong, chắc chắn sẽ bị chia làm một chỗ nổi tiếng khu phong cảnh vực. Từ trên kim vân rơi xuống sau, Văn Thiên liền chỉ hướng cái kia cao tới mấy người gai, nói ra, vật này tên là gai, cây lương tính, âm dương điều hòa, cành cây tráng kiện lại sinh trưởng cao lớn, phiến lá thô ráp mà rộng lớn. Cái này gai đúng là chúng ta chuyến này muốn tìm kiếm đồ vật. Nghe nói Văn Thiên nói rõ mục đích chuyến đi này, cái kia lịch ngậm nhỏ nữ hoa lúc này từ hắc hoàng trên lưng nhảy xuống, chạy đến trong đó một gốc gai bên cạnh, tràn đầy phấn khởi gảy đứng lên. Gặp nhỏ nữ hoa đã độc thủ, những người khác cũng nhao nhao tiến lên xem xét, ngay cả hắc hoàng cũng cắn một cây đến nếm thử tư vị. Không cần nhiều lời, cái này gai hương vị thực sự chẳng ra sao cả. Thánh sư, ngài là không phải tính sai. Cái này gai cùng bên cạnh cỏ lau không sai biệt lắm, trừ dáng dấp cao chút bên ngoài, chúng ta thực sự nhìn không ra nó có chỗ nào thích hợp dùng để bệnh quần áo. Ha ha ha, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Văn Thiên một bên lay động càn khôn phiến một bên chậm rãi giải thích, cái này gai thành thục đằng sau, cần trước tiên ở trong nước bùn ngâm nửa tháng tả hữu. Một là vì khu trừ trên người nó mùi tanh, hai là có thể dùng nó biến đến càng thêm mềm dẻo. Đợi nửa tháng qua đi, liền có thể đem gai thân bên trên ngoại tầng tê dại ra kéo xuống, cái này tê dại ra liền có thể dùng làm dệt áo chi dụng. Vật này có thể dệt thành quần áo. Sớm tại tiến về Lôi Trạch trên đường, Văn Thiên liền đã cáo chi Thính Áo chuyến này nàng cần là tộc nhân bệnh gia có thể mặc chi y, hắn cũng nói chuyến này chính là tìm kiếm có thể dùng tại dệt áo vật liệu. Mới đầu Thính Áo còn tưởng rằng cái này có thể dệt áo vật liệu nhất định là cái gì hiếm thấy chân bảo, lại không nghĩ rằng đúng là trước mắt mùi này khó ngửi màu xanh lá gai. Cái này gai chính như Văn Thiên nói tới, dùng khó ngửi để hình dung đã xem như khách khí, nói chính xác, nó thật sự được xưng tụng là tanh hôi. Ở đây mấy vị nữ tiên thậm chí đã không muốn lại tới gần nó, nhưng Thính Áo hiển nhiên không ở tại hàng. Không nghĩ tới cái này gai có thể trở thành nhân tộc dệt áo chi tài, thật có thể nói là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nếu Thánh sư Văn Tiên đã đức nói vật này có thể làm dệt áo chi dụng, thì áo bọn người mặc dù cảm giác khó có thể tin, nhưng cũng muốn tự mình nghiệm chứng một phen. Cũng may nơi đây chính là trạch bờ, bên bờ thủy thảo phong mỹ, nê trạch trải rộng, chính thích hợp hiện trường đến thử. Thì áo không hổ là nhân tộc đằng sau, nàng không ngần ngại chút nào gai tanh hôi chi vị, tự mình hạ nước động thủ thí nghiệm. Chương 181 đến Thủ Dương Sơn, chương 181 đến Thủ Dương Sơn, nàng theo Văn Thiên lời nói, trước đem thành thục gai thành bó đóng tốt, lại từng bó vùi sâu vào trong nước bùn, lấy đi nó mùi tanh. Đợi sau nửa tháng lấy ra, rửa giấy sạch sẽ cũng phơi nắng khô ráo, liền có thể bóc lấy bề ngoài tầng tê dại ra, dùng cho dệt áo. Từ gai bên trên kéo xuống tới, là một đầu ngón út rộng tê dại sợi. Thính áo cầm trong tay tê dại, chính như Văn Thiên trước sớm miêu tả như thế, không có mùi vị khác thường, xúc cảm mềm mại, thích hợp bệnh. Cho tới bây giờ, Thính áo mới chính thức tin tưởng Thánh sư Văn Thiên nói tới là thật. Dùng tê dại bệnh thành quần áo. Bởi vì tê dại bản thân là thô sợi, cho nên dệt đi ra vải bóc ngược lại lộ ra chất phát hào phóng, mà lại loại này dùng làm bằng cây gai bày tay nghề cũng không phức tạp. Không cần giống vải bông như thế, nhất định phải trải qua dệt tơ lụa, dệt vải, cắt áo các loại nhiều cái trình tự. Lấy bông vải chế áo, muốn trước tơ lụa thành tuyến, lại dệt thành bố, cuối cùng mới có thể may thợ may. Loại này công nghệ đối nhau sinh tổ chức yêu cầu cực cao, là trước mắt hồng hoang thời kỳ nhân tộc còn không cách nào nắm giữ. Kiến thức đến gai diệu dụng đằng sau, thì áo bọn người liền đưa nó mang về nhân tộc hoàng đỉnh. Trở lại trong tộc, Thính áo một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu mở rộng gai trồng trọt, ngắt lấy, gia công, lấy sợi cùng chế áo phương pháp. Gai đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu rất thấp, có thể nói vô luận nam bắc đồ vật, chỉ cần có nhân tộc tụ cư địa phương, đều có thể trồng trọt. Nó đối với thổ nhưỡng cũng không soi mói, không giống ngũ cốc như thế, nhất định phải trồng ở đất đai phỉ nhiêu bên trên. Thậm chí phòng phòng trước sau, nơi hẻo lánh khe hở các vùng, đều có thể dùng để trồng trọt gai. Thế là lấy làm bằng cây gai áo kỹ nghệ rất nhanh tại nhân tộc bên trong lưu truyền ra, mà y lìa cũng cấp tốc thay thế nguyên bản vỏ cây cùng da thú, trở thành mọi người chủ yếu phục sức. Người đều là thích trưng diện, câu thoải mái dễ chịu, khi mọi người thể nghiệm đến ma y lìa nhẹ nhàng, hợp thể, thực dụng đằng sau, ai còn nguyện ý bọc lấy thô giáp vỏ cây đâu. Lúc trước, chế áo chi tổ ti y chế chi y lìa, dùng cũng là vỏ cây cùng da thú. Nói cho cùng, chỉ có thể che giấu, không cách nào chống lạnh. Mà Thính áo dùng gai bệnh quần áo, vừa vặn đền bù vỏ cây cùng da thú không đủ. Càng tại gai bên trong gia nhập cỏ đau, làm quần áo không chỉ có ngoại quan càng mỹ quan hơn, mà lại tại giữ ấm thông khí phương diện cũng có tăng lên cực lớn. Bởi vậy, mặc dù gai hạt giống không có khả năng giống ngũ cốc một dạng dùng để đỡ đói, nhưng nó thân lại có thể dùng để dệt áo, đây cũng là nó lớn nhất giá trị. Gai chế áo chi pháp truyền bá ra sau, cả một tộc đàn cũng vì đó phân chấn. Bởi vì cái gọi là kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục chính là đạo lý này. Sự tình phát triển chính như Văn Thiên đoán trước, khi Thính áo đem chế áo chi pháp truyền khắp nhân tộc sau, quả nhiên dẫn tới thiên đạo công đức phản hồi. Làm việc này người chủ đạo, Thính áo thu được đại bộ phận công đức, tu vi của nàng cũng bởi vậy, tại thiên đạo công đức gia trì bên dưới, nhảy lên đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Bây giờ, Thính áo tu vi đã so địa hoàng liệt sơn còn phải cao hơn một cảnh giới. Cái này cũng chuyện đương nhiên, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đến người nhiều lấy được. Dù sao lần này lấy làm bằng cây gai áo toàn bộ sự vụ, cơ hồ đều là Thính áo một mình hoàn thành, không có liệt sơn tham dự trong đó, tự nhiên cũng không thể nào chia sẻ phần này công đức. Mà lúc trước liệt sơn tham dự các hạng sự vụ, phần lớn là do Thính áo hai người hợp lực thôi động, lẫn nhau hiệp trợ hoàn thành. Thính áo tu vi tiến nhanh đằng sau, nàng tự tay bệnh ma ý ý, lại cũng thành một kiện ngày kia công đức linh bảo. Loại linh bảo này đối với tiên thiên sinh linh mà nói cực kỳ thưa thớt, nhưng đối với mấy vị nhân hoàng cùng người về sau nói, lại không hiếm thấy, bởi vì bọn hắn thường có cơ hội thu hoạch được. Bởi vậy cái này công đức ma y ỉa liền bị Thính áo ban cho nàng tuổi nhỏ tiểu nữ nhi nữ hoa. Nữ hoa bây giờ mới 6 tuổi, cũng may công đức linh bảo có thể lớn có thể nhỏ, tùy thân biến hóa, xuyên tại hài đồng trên thân, cũng không quá mức không ổn. Cùng nhau theo Thính áo tiến về Hoa Tư Lôi Trạch mấy người, cũng đều được chút công đức, Văn Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại nói hai chuyện, chung quy đường quanh co. Nói lại địa hoàng Liệt Sơn cùng Khuê Như hai người, trải qua vài năm buôn ba, rốt cục đến Thủ Dương Sơn. Không đợi Liệt Sơn mở miệng bẩm báo, trên núi Thái Thượng Lao Tử sớm đã phát giác hắn đến. Đối với Thái Thượng Lao Tử mà nói, vị này địa hoàng Liệt Sơn, thật là làm hắn khó mà sinh ra hảo cảm. Bởi vì, chỉ vì Liệt Sơn cùng hắn sư Tôn Đa Bảo đạo nhân, trước kia đem Thủ Dương Sơn dưới tử đồng khoáng mạch đều đào tận. Cái kia Thủ Dương chi đồng tuy không phải trí bảo, nhưng cũng là tiên thiên đồ vật, có thể dùng để luyện khí luyện bảo. Không biết phải chăng là bởi vì Liệt Sơn tên mang núi chữ, trời sinh cùng dãy núi tương xung, phàm hắn chỗ đến, trong núi khoáng mạch đều khô kiệt. May mà lần này Liệt Sơn cũng không phải là lấy quặng mà đến, nếu không cái này Thủ Dương Sơn chỉ sợ thực sẽ bị hắn đào bình. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Thượng Lao Tử không muốn tự mình hiện thân gặp nhau, chỉ truyền một đạo tiếp thần niệm, giao cho đệ tử thân truyền Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lúc này Huyền Đô vừa chém tới thiện ác hai thi, chứng được nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, chưa bế quan, chính tại Huyền Đô động bên trong lĩnh hội Hoàng Đỉnh kinh nghĩa, thể nội chuẩn thánh huyền cơ. Nhận được sư mệnh sau, hắn lập tức xuất động xuống núi, thân nên Liệt Sơn cùng Quyên Nhu. Liệt Sơn mặc dù hiện tu vi chỉ là kim tiên, nhưng nó kiếp trước chính là Hồng Vân đạo nhân, thân phận không phải bình thường. Bàn về tư lịch, Hồng Vân năm đó cũng từng tại Tử Tiêu cung bên trong ngồi lên Tử Liên bộ đoàn, địa vị cùng Thái Thượng lão tử tương xứng. Huyền Đô tuy là Thái Thượng thân truyền, tu vi thâm hậu, nhưng cũng không dám ở Liệt Sơn trước mặt tự cao. Lại càng không cần phải nói, Liệt Sơn bây giờ là cao quý nhân tộc cấp chủ, Hồng Hoang nhân hoàng. Vô luận Huyền Đô thành tựu cao bao nhiêu, xuất thân như thế nào, chung quy là nhân tộc, đối mặt nhân hoàng, tự nhiên thấp hơn ba phần. Cho nên hắn không dám thất lễ, tự mình hạ núi nghênh đón. Nói đến đây, liền không thể không xách Văn Thiên. Hắn mặc dù cũng vì nhân tộc, lại tại trong tộc được hưởng thánh sư tên. Vô luận chủng tộc khác như thế nào đối đãi, đơn tại nhân tộc bên trong, Văn Thiên địa vị liền có thể cùng chư vị nhân tổ, nhân hoàng sánh vai. Chỉ vì hắn thánh sư tên, chính là do thánh mẫu nữ Hoa Nương Nương, đạo tổ Hồng Quân, nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão tử, cùng nhân tộc công đức chí bảo không động ấn cùng tạo nhân tiên cộng đồng công nhận. Khách quan Huyền Đô đại pháp sư mà nói, Văn Thiên trên một điểm này xác thực có được mấy phần lực lượng. Liệt Sơn theo Huyền Đô đại pháp sư một đường leo lên Thủ Dương Sơn, đi vào Huyền Đô động trước. Hắn làm cho Khuê Nhu tự đi tìm kiếm Thanh Nhu, chính mình thì theo Huyền Đô tiến vào trong động. Thân là đương đại nhân tộc cộng chủ, Liệt Sơn làm việc cực kỳ lưu loát. Hắn cũng không vòng vo, bất quá một lát liền đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Khi Huyền Đô đại pháp sư biết được Liệt Sơn là thụ thánh sư Văn Tiên nhờ vả, đến đây mượn hắn trong tay tiên thiên linh bảo Huyền Đô thiên lê lúc, trước thị uy kinh, tiếp theo trầm tư một lát, cuối cùng do nghi hoặc chuyển thành mừng rỡ. Trước đây bởi vì Thiên Hoàng phục hy sự tình, hắn từng cùng Văn Tiên tại Không Động Sơn chung sống hơn 3000 năm. Đối với vị này tiệt giáo sư chất tâm tư, hắn lại há có thể không biết. Dù chưa nói rõ Văn Tiên mượn bảo chi ý hình, nhưng hắn biết rõ, bất luận quá trình như thế nào, cuối cùng tất nhiên đối với mình có lợi. Ha ha ha, Liệt Sơn nhân hoàng, việc này bất quá tiện tay mà thôi, làm gì tự mình đến đây? Lần sau như lại có loại chuyện này, phái người đệ tử đến liền có thể. Biết có thể có lợi, Huyền Đô đại pháp sư tâm tình thật tốt. Hắn lúc này cũng luôn luôn lạnh nhạt lão sư Thái Thượng lão tử tưởng như hai người. Thái Thượng lão tử tu chính là vong tình chi đạo, mà Huyền Đô tuy được nó chân truyền, cũng đã đi đến Thái Thượng hữu tình chi lộ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đối với nhân tộc sự tình cũng không còn như qua lại như vậy hờ hững, ngược lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chương 182 mang đến tiên đại cơ duyên, chương 182 mang đến tiên đại cơ duyên, vừa vặn ta gần đây không quá mức chuyện quan trọng, không bằng tùy ngươi một đạo tiến về nhân tộc đi một lần. Đại thiện, Huyền Đô sư bàn nếu có thể đích thân tới, Không Động Sơn tất nhiên bổng tất sinh huy. Liệt Sơn ngươi lại ở đây ngồi tạm, ta cần xuống núi bẩm báo lao sư một tiếng. Nghe nói Huyền Đô nguyện mang theo linh bảo đồng hành, Liệt Sơn tất nhiên là mừng rỡ. Kể từ đó, liền giảm bớt hắn sau này lại trở về Thủ Dương Sơn trả lại linh bảo buôn ba nỗi khổ. Chuyến đi này một lần tốn thời gian tốn lực, mà Liệt Sơn thân là bộ tộc chi hoàng, sự vụ phức tạp, nào có nhàn hạ hao phí nơi này. Việc này tự nhiên như vậy, sư bá tự đi chính là. Đang lúc Liệt Sơn cùng Huyền Đô thương nghị thời điểm, Khuê Nhu cũng đã ở trong núi tìm được Thanh Nhu. Cần biết Khuê Nhu xuất thân Hồng Hoang bên trong Đại Lực Châu Ma bộ tộc, mà Thái Thượng lao tử tọa hạ Thanh Nhu thì là xuất từ Xanh Thấm Mãng Nhu bộ tộc. Thanh Nhu cùng Khuê Nhu mặc dù thuộc về khác biệt đàn châu, lại cùng thuộc yêu Nhu bộ tộc, nói một cách khác, bọn hắn đều là Nhu yêu. Cả hai tu vi tương đương, đồng đều đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sớm tại Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, Thanh Nhu cùng Khuê Nhu liền đã kết làm bản thân. Vu Yêu chung chiến đằng sau, bọn hắn mặc dù phân thuộc khác biệt giáo phái, lại vẫn như cũng là bản cổ Tam Thanh Tọa Kỵ. Nguyên nhân chính là như vậy, hai đầu yêu Nhu ở giữa tình nghĩa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thường nói, nhân sinh tứ đại thiết, cùng qua cửa sổ, vượt qua thường, mang mang kỹ nữ, phân qua tàng. Thanh Nhu cùng Khuê Nhu từng kể vai chiến đấu tại Vu Yêu chiến trường, đã từng cùng nhau lắng nghe Tam Thanh giảng đạo, tình cảm của bọn hắn xa không phải ngoại nhân nhưng so sánh. Nguyên nhân chính là như vậy, Khuê Nhu liền đem tính toán của mình cùng Văn Tiên Nhu đổ, toàn bộ cáo chi vị huynh đệ kia. Lúc này Thanh Nhu, đúng vậy giống như Khuê Nhu như vậy không có chút nào lo lắng, Khuê Nhu trên người yêu tộc nghiệp lực đã sớm bị Thông Thiên đạo nhân rửa sạch, đã từng bởi vì đổ vu kiếm chỗ thiếu nhân tộc nhân quả, cũng tại những năm này tích lũy công đức chúng được lấy hoàn lại. Thanh Nhu mặc dù quy về nhân giáo, thể nội yêu tộc nghiệp lực cũng mượn nhân giáo công đức cùng khí vận trừ khử, nhưng hắn cùng nhân tộc ở giữa nhân quả chưa chấm dứt. Hắn không có Khuê Nhu cơ duyên như vậy, có thể theo Văn Tiên nhiều lần thu hoạch công đức. Chỉ cần nhân quả này còn tại, tu vi của hắn liền từ đầu đến cuối dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khó tiến một bước. Bây giờ, hảo huynh đệ mang đến thiên đại cơ duyên, lễ tạ thần cùng nhau đi tới, kiếm lấy thiên đạo công đức, hắn Thanh Nhu như thế nào cự tuyệt? Lại sao nhịn cự tuyệt? Nghe nói chỉ cần cùng Huyền Đô cùng nhau đi tới nhân tộc, ra chút khí lực, Thanh Nhu nội tâm chấn kinh không thua kém một chút nào lúc trước Khuê Nhu. Ha ha ha, Khuê Nhu huynh đệ, ngươi quả nhiên là ta Thanh Nhu chân huynh đệ. Có như thế chuyện tốt lại chưa đem ta bỏ xuống, ha ha. Bất quá ta lần này đi nhân tộc, ngắn thì vài năm, lâu là trăm năm, chỉ cần trước hướng Thái Thượng Thánh Nhân bẩm báo một tiếng. Lẽ ra nên như vậy, huynh trưởng nhanh đi chính là. Không bao lâu, Liệt Sơn cùng Khuê Nhu liền đem Thủ Dương Sơn bên trên Huyền Đô cùng Thanh Nhu cùng nhau mời đến Không Động Sơn. Tạm thời không đề cập tới Liệt Sơn nhìn thấy thực lực sau khi tăng lên Khuê Nhu có bao nhiêu kinh dị, chỉ nói Văn Thiên cùng đa bảo bọn người biết được Thái Thượng Lao Tử tọa hạ Thanh Nhu cùng Huyền Đô chân nhân cùng nhau mà đến, liền nhao nhao rời núi đó lấy. chỉ gặp Văn Tiên tiến lên, đối với Huyền Đô nói ra, chúc mừng Huyền Đô sư bá, ngày xưa còn tại Đại La chi cảnh, bất quá ngàn năm quan cảnh, bây giờ không ngờ bước vào nhị thi chuẩn thánh, thực sự thật đáng mừng. Như đổi lại người khác, lấy Văn Tiên thái ớt kim tiên tu vi, làm sao có thể phát giác cao hơn hai cảnh tồn tại? Làm sao Văn Tiên là cao quý nhân tộc thánh sư, trong lòng bàn tay nắm giữ nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn, nhờ vào đó có thể dò xét hồng hoang bên trong tất cả nhân tộc tu vi cảnh giới? Huyền Đô tuy là cao nhân, cuối cùng xuất thân nhân tộc, lại sao thoát khỏi Văn Thiên mượn nhờ trí bảo cảm giác? Văn Thiên có thể rõ ràng biết được mỗi một vị nhân tộc cường giả cụ thể tu vi, nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể sớm nhất phát giác được nhân hoàng phục hy đạp vào trí thánh chi lộ, cũng phát hiện sớm nhất nữ hoa đạp vào chuẩn thánh chi cảnh. Huyền Đô đại pháp sư nghe Văn Thiên lấy lòng, trong lòng cao hứng, không nghĩ nhiều mặt khác. Văn Thiên lời nói này, tuy là toan hót, lại chính giữa Huyền Đô ý muốn, đập đến vừa đúng. Ai không nguyện ý nghe người khác tán thưởng tu vi của mình? Lại có ai không thích bị người khác lấy lòng tuổi trẻ tài cao? Đa Bảo đạo nhân lúc này vẻ mặt tươi cười, cùng Văn Thiên cùng nhau đến đây nên đón Huyền Đô. Mặc dù Huyền Đô nhập môn muộn, hóa hình thời gian cũng so Đa Bảo trễ chút, nhưng Huyền Đô thân phận đặc thù, chính là nhân xiển tiệt tam giáo đời thứ hai người thứ nhất, huyền môn đời thứ ba thân truyền đại sư mình. Cho nên Đa Bảo tự mình đến đây nên đón, cũng thuộc về phải có chi lễ. Nhưng khi Văn Thiên mở miệng nói ra Huyền Đô đại pháp sư tu vi thời điểm, Đa Bảo đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt lại chuyển thành mừng rỡ. Kinh ngạc là bởi vì hắn không ngờ tới, vẹn vẹn hơn 1000 năm đi qua, Huyền Đô lại từ Đại La Kim Tiên nhảy lên, liên tiếp phá hai tiểu cảnh giới, đạt tới chém tới thiện ác hai thi chuẩn thánh chi cảnh. Dù sao trước đây Huyền Đô tu vi còn không kịp Đa Bảo. 1000 năm trước, Phục Hy thoái vị nhân hoàng lúc, Huyền Đô vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mà khi đó Đa Bảo đã là Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Như vậy so sánh, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Mừng rỡ thì là bởi vì Đa Bảo rất nhanh minh bạch nguyên do trong đó. Huyền Đô sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, là bởi vì đạt được Phục Hy địa sư công đức gia trì. Chính như trước thuật lại, Huyền Đô dù chưa tại Phục Hy trên thân nhiều hơn bỏ ra, nhưng như cũ thu hoạch được đại lượng thiên đạo công đức. Những công đức này không chỉ có trợ hắn đột phá cảnh giới, càng giúp đỡ hoàn thành trạm thi tiến hành. Mà Đa Bảo hiện là Địa Hoàng chi sư, là Địa Hoàng Liệt Sơn làm sự tình, xa không phải Huyền Đô năm đó, nhưng so sánh, cho dù không nói mấy lần tại Huyền Đô, cũng đầy đủ thêm ra rất nhiều. Như vậy suy đoán, tiếp qua hơn 2000 năm, hắn cũng nhất định có thể thu hoạch được khổng lồ tiên đạo công đức. Lấy Huyền Đô là tham khảo, kết hợp tự thân tu vi, đợi Liệt Sơn tìm nhượng thời điểm, hắn Đa Bảo đoạt được chỗ tốt chắc chắn viễn siêu Huyền Đô. Dù sao Huyền Đô chỉ là Phục Hy sư mình, mà hắn là Liệt Sơn chân chính lão sư. Chính là bởi vậy, Đa Bảo đạo nhân mới từ kinh chuyển hỉ, do bình tĩnh chuyển thành phấn chấn. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư nghe được Văn Thiên khen ngợi nói như vậy sau, cũng lập tức cười đáp lại, ha ha ha, Văn Thiên hiền đệ quá khen rồi. Ta hôm nay có thể được tu vi như thế, cũng không phải là chỉ bằng vào Huyền Đô sức một mình, càng lớn nguyên do là bởi vì kế tục Thiên Hoàng Phục Hy trên người đế sư công đức. Tinh tế nghĩ đến, ta có thể được cái này rất nhiều công đức, đều là bởi vì ngươi né tránh ở bên trong an bài. Nếu không có thánh sư tại Thiên Hoàng Phục Hy sự tình bên trên dốc sức tương trợ, không chỉ có Phục Hy Thiên Hoàng khó mà công đức viên mãn, ta Huyền Đô cũng khó có hôm nay chi thành tựu. Nếu bàn về nguyên nhân gây ra quả, Huyền Đô thực nhận lời ngươi một phần đại ân. Lúc này Huyền Đô đại pháp sư tu vi cảnh giới đều có tăng lên, tầm mắt cùng tầm cảnh tùy theo khoáng đạt. Bởi vậy, đối mặt Văn Thiên, trong lời nói của hắn cũng nhiều mấy phần khiêm tốn cùng chân thành. Tình hình thực tế cũng như Huyền Đô lời nói, Văn Thiên tại Phục Hy Thiên Hoàng một chuyện bên trên trợ lực quá lớn, đáng ra hắn Huyền Đô thiếu nhân quả này. Bây giờ Huyền Đô đã chém tới tốt, ác hai thì, cách chém thứ tam thì, tự ngã thi chi cảnh rất xa, cho nên không còn nóng lòng cầu pháp, cũng không nóng lòng đột phá. Ngược lại càng nguyện cùng Văn Thiên, Đa Bảo bọn người tâm tình giao lưu. Trảm thiên thi, ác thi tuy khó, nhưng còn có đường đi mà theo, duy chém tự ngã thi mới là khó khăn nhất phá đi quan. Huyền Đô đại pháp sư tuy là huyền môn đời thứ ba thủ đồ, lại là thánh nhân tân truyền, cũng biết rõ, dù có như vậy thân phận, cũng chưa chắc có thể qua một con này. Coi sư bối bên trong, chém tới thứ tam thi người, bất quá thái thượng lao tử các loại giải giáp mấy người. Chương 183 đỉnh lô mở ra, chương 183 đỉnh lô mở ra, về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân các loại tiên tiên thần thánh, thành thánh trước đó đều không có thể chém thi này. Nguyên nhân chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Huyền Đô mới nguyện thân phó không động sơn một nhóm, nhìn qua Liệt Sơn cầu bảo chi tình hình thực tế. Mặc dù Phục Hy Thiên Hổ ảng sống đức viên mãn đằng sau, cùng nhân giáo thái thượng lao tử cùng Huyền Đô ở giữa gây mất sư đồ nhân quả, nhưng ngày xưa truyền đạo chi tình chưa mẫn. Cho nên, Phục Hy chi tử thiếu điện, chi nữ Lạc Phi, lúc này lợi dụng vãn bối chi lễ, đến đây nên đón Huyền Đô. Huyền Đô đã có chuẩn thánh tu vi, thấy một lần thiếu điện cùng Lạc Phi, liền phát giác hai người bọn họ thân phụ bất phàm khí vận cùng mệnh cách. Ngày xưa tại nhân tộc thời điểm, Huyền Đô chú ý tất cả Phục Hy trên người một người. Vào ngay hôm nay biết, trừ Phục Hy bản nhân bên ngoài, mẹ hắn Hoa Tư Thị, con cái thiếu điện cùng Lạc Phi, cũng đều là cố đại công đức, người đại khí vận. Nếu có thể đem Phục Hy chi mẫu cùng con cái thu làm môn hạ, tất lấy được lớn lao lợi ích. Nhưng thế sự như giang hà dòng nước, một đi không trở lại, lịch sử cũng từ trước tới giờ không cho giả thiết. Đợi Huyền Đô tỉnh ngộ việc này lúc, đã trễ. Hoa Tư Thị đã phó kim lao đảo, bái nhập Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, thiếu điện cùng Lạc Phi huynh muội cũng đã bái nhập Văn Thiên môn bên dưới, trở thành nhân tộc thánh sư đệ tử. Văn Thiên có thể ban cho mỗi vị đệ tử một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, phần này thủ bút là Huyền Đô không cách nào với tới. Huyền Đô đại pháp sư trong tay mình còn không một kiện như vậy đẳng cấp linh bảo. Đỡ dậy thiếu điện cùng Lạc Phi hai người đằng sau, Huyền Đô trong lòng âm thầm cảm khái, đáng tiếc à. Đáng tiếc. nếu như trước đó đem hai người này thu nhập ta nhân giáo môn tưởng, thái thượng lao sư tất nhiên cũng sẽ vui mừng. Đám người tại nông thần viện trước cửa một phen ôn chuyện, sau đó cùng nhau đi vào sân nhỏ, riêng phần mình tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Linh trà một bầu, người tới ta đi ở giữa đã uống cạn, Văn Thiên liền mở miệng nói rõ Liệt Sơn mượn bảo dụng ý Huyền Đô đại minh, Liệt Sơn nhân hoàng muốn mượn ngài trong tay Huyền Đô thiên lê dùng một lát, thực bởi vì ta nhân tộc dưới mắt chính cần nhờ vào đó linh bảo luyện chế một kiện nông cụ. Này nông cụ liên quan đến nhân tộc làm nông chi đạo hưng thịnh cùng phát triển. Bây giờ thiên cơ hiện hiện, chính là nó hiện thế cơ hội. Tiên văn đã thuật, cái này Huyền Đô thiên lê chính là Huyền Đô ký thác tiện thi sử dụng đồ vật. Trảm thi chỗ theo linh bảo, tức là tam thi gốc dễ thể, cho nên này cái giờ phút này giống như là Huyền Đô thiện thi bản thể. Nếu có người khác đến đây mà dùng, Huyền Đô đương nhiên sẽ không đem ký thác tự thân tam thi linh bảo cho bên ngoài mượn. Cái này cũng là vì sao Thái Thượng lão tử mặc dù có được Thái Cực Đồ cùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cái này hai kiện trấn áp đại giáo khí vận chí bảo, lại không chịu phân cùng thân đệ thông thiên đạo nhân nguyên do. Bởi vì cái kia Linh Lung Bảo Tháp Thái Cực Đồ cùng bản Long Biển Đạm phân biệt ký thác Thái Thượng lão tử tốt, ác, chấp tam thi. Hắn sao có thể đem ba kiện này linh bảo giao phó người khác? Dù cho thông thiên đạo nhân chính là nó thân đệ, cho dù thiệt giáo thiếu khuyết một kiện trấn giáo tiên tiên chí bảo, Thái Thượng cũng sẽ không được bộ. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi Liệt Sơn Nhân Hoàng đến đây thủ Dương Sơn xin vay thời điểm, Huyền Đô mặc dù nguyện đáp ứng, lại chỉ có thể tự mình đến đây. Dù sao linh bảo mất đi hoặc tổn hại còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu bởi vậy đã mất đi tự thân một đạo tam thi, đó chính là vấn đề lớn. Ký thác tam thi linh bảo một khi hủy diệt, trên đó tam thi cũng đem tiêu tán theo. Mặc dù có thể lại chém, nhưng lại lần nữa chém ra chỗ hao phí công đức, lại là sơ chém lúc gấp hai. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Huyền Đô hay là quyết định tự mình đi một lần nhân tộc. Nếu không phải là Văn Tiên cùng Liệt Sơn tự mình ra mặt, Huyền Đô tuyệt sẽ không đem ký thác tam thi linh bảo cho mượn. Ha ha ha. Thì ra là thế, khó trách Liệt Sơn Nhân Hoàng muốn hôn bên trên thủ Dương Sơn. Khi Văn Tiên nói rõ mượn bảo mục đích sau, Huyền Đô trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng theo đó tan thành mây khói. Văn Tiên lúc trước nhìn như tùy ý nói vài câu, kỳ thực cảm thấy đã có so đo. Huyền Đô pháp sư rất nhanh phát giác, trong việc này, hắn Huyền Đô cũng có cơ duyên như phải, cũng có công đức thích hợp. Thế là Huyền Đô không chần chờ nữa, lập tức lấy ra chính mình Huyền Đô Thiên Lê. Trước đây đã có Lạc Bảo Kim Tiền Hiện Thân, phía sau lại có Hôn Nguyên Kim Đầu Thiên Quyền, địa hành cùng Càn Khôn Xích liên tiếp xuất hiện. Bây giờ cái này đa bảo đạo nhân, tại mượn bảo luyện khí một chuyện bên trên sớm đã xe nhẹ được quen, không cần nhiều lời. Trong nháy mắt, không động sơn trên không dâng lên đa bảo đỉnh dưới lô đạo hỏa bị nhen lửa, hỏa diễm bốc lên. Nếu đa bảo đạo nhân đã bắt đầu luyện khí, tự nhiên không thể thiếu thiếu điện cùng Lạc Phi vì đó quẩn gió, hỏa linh cùng giao cơ châm tuổi trợ lửa, còn có nữ hoa ở một bên hò hét trợ uy. Lần này đa bảo đạo nhân muốn luyện chế khí cụ, chính là tiền văn chỗ sách cải. Nhưng mà Huyền Đô cùng đa bảo đều là ở đây trung luyện linh bảo, Văn Thiên tất nhiên là sẽ không chỉ để bọn họ luyện món này. Không bao lâu, Văn Thiên liền lấy ra mấy tấm linh bảo bản thiết kế. Đa bảo đạo nhân thấy thế, lông mày níu lại, lại chưa hỏi nhiều, chỉ là tiếp nhận bản vẽ, tiếp tục lấy tay luyện chế. Những này linh bảo cũng không phải là Văn Thiên tự thân sử dụng, mà là toàn bộ giao cho Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người. Nói một cách khác, những này linh bảo chân chính người được lợi chính là Địa Hoàng Liệt Sơn cực kỳ sư tôn Đa bảo đạo nhân. Kể từ đó, Đa bảo đạo nhân như thế nào lại lòng sinh bất mãn? Trở lại chuyện chính, Văn Thiên chỗ hiện lên trên bản thiết kế hàng ra linh bảo công cụ, cụ thể như sau: dùng cho đất cày cày, dùng cho vương bức thổ địa ma mỏ, dùng cho đất vụn bá bả. Còn có lên đất sử dụng quắc dụng ẹ, xới đất sử dụng du y họ u, thu hoạch sử dụng chất giải, đào đất sử dụng hai trá, mở ránh sử dụng hoạch hủ, nổ cỏ sử dụng nậu nở họ u, cấp nước sử dụng cao gỗ. Những ngày này, ma, bá, quắc, du, chất, hai, hoạch, sàng, cao đều là làm nông bên trong trọng yếu khí cụ, có thể giúp hồng hoang nhân tộc đem nông nghiệp từ đốt dây gieo hạt tiến lên đến cày sắt châu cày lại từ cày sắt châu cày bước vào cày sâu quốc bấm giai đoạn. Bây giờ cày đã mở luyện, còn lại nông cụ từ không cần lại kéo dài. Dù sao Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, chỉ có Địa Hoàng Liệt Sơn cùng Thiên Hoàng Phục Hy cùng nông sự chi đạo hữu duyên. Về phần Nhân Hoàng Hiên Viên cùng Ngũ Hành Ngũ Đế, chiến công của bọn hắn cũng không tại làm nông phía trên. Bởi vậy, Văn Thiên lúc này cũng không cần lo lắng sẽ đoạt người khác cơ duyên. Văn Thiên bản thiết kế dạng, đa bảo chủ trì luyện chế, thiếu điện cùng Lạc Phi phụ trách quạt gió trợ thế, hỏa linh cùng giao cơ khống chế hỏa hậu, nữ hoa thì tại một bên lớn tiếng trợ uy. Không động sơn bên trên trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Có Huyền Đô đại pháp sư cùng đa bảo đạo nhân hai vị này chuẩn thánh cường giả tọa trấn luyện bảo. Những ngày kia đồ vật rèn đúc tự nhiên không thành vấn đề. Không lâu sau đó, đa bảo đỉnh bị lần lượt mở ra, Văn Thiên chỗ tư tưởng khí cụ cũng nhất nhất ra lò. Mỗi một lần đỉnh lô mở ra, trong núi liền tiếng sấm vang rền, địa quang lấp lóe. Cuối cùng, đa bảo đạo nhân tự tay luyện thành những này hậu thiên linh bảo, đều bình yên vượt qua linh bảo cướp, bị hắn từng cái phân loại thu hồi. Đến lúc cuối cùng một đạo linh bảo luyện thành, trận này luyện bảo tiến hành cũng tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới kết thúc mỹ mãn. May mắn Nhân Hoàng Liệt Sơn bái nhập đa bảo đạo nhân môn hạ, như đổi lại người khác, chỉ sợ khó có như vậy dốc hết toàn lực duy trì. Dù sao, không phải ai đều có đa bảo như vậy tiện tay luyện ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo thủ đoạn. Chương 184 Nhân Hoàng Liệt Sơn cơ duyên. Chương 184 Nhân Hoàng Liệt Sơn cơ duyên. Luyện chế sau khi hoàn thành, đa bảo đạo nhân tự nhiên muốn từng cái xem xét, bảo đảm không có tí vết, nếu không ngược lại hỏng thanh danh. Hắn dần dần kiểm tra thực hư hoàn tất sau, đem cái này hơn 10 kiện linh bảo đều giao cho Văn Thiên. Mặc dù tinh thông luyện bảo, nhưng đa bảo cũng không quan tâm những khí cụ này cụ thể như thế nào sử dụng, cũng không truy đến cùng nó công dụng, dứt khoát giao cho Văn Thiên tự hành an bài. Nông đạo 10 khí phân biệt là: cày, đường, bá, quắc, du, giảng, sàng, đông bại. Văn Thiên tiếp nhận nhóm này hậu tiên linh bảo sau, cẩn thận chu đáo một phen. Giờ phút này, hắn cũng không thể không cảm thán Đa Bảo đạo nhân kỹ nghệ cao siêu. Cứ việc những này linh bảo chưa đạt cực phẩm ngày kia cấp độ, nhưng đều là thuộc thượng phẩm. Văn Thiên mặc dù cũng có thể luyện chế, nhưng vô luận tài liệu vận dụng hay là luyện chế hiệu suất, đều kém xa Đa Bảo như vậy thuận buồm xuôi gió. Quan sát hoàn tất, Văn Thiên liền gọi Liệt Sơn, Khuê Nhu cùng Thanh Nhu cùng nhau đi tới hắn tại Không Động Sơn eo ruộng thí nghiệm. Thường nói, gò bó theo khuôn phép, theo đồ thủ triệt. Những khí cụ này chính là hồng hoang không có đồ vật, lần đầu xuất hiện tại nhân tộc trước mắt. Nếu không tự mình làm mẫu, bất luận là nhân hoàng Liệt Sơn hay là người sau tình yêu, chỉ sợ cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Nghe được thánh sư triệu hoán, Khuê Nhu lập tức minh bạch, chính mình nhiều năm chờ đợi cơ duyên cuối cùng đã tới. Hắn không còn kéo dài, lập tức gọi bên trên huynh đệ Thanh Nhu cùng nhau chạy tới sườn núi ruộng đồng. Tại Văn Thiên tự mình canh tác 6 mẫu 5 điểm bên trong, hắn đầu tiên hướng Liệt Sơn cùng Thính Yêu biểu thị, là do Đa Bảo đạo nhân theo Huyền Đô Thiên Lê tiểu dáng chế tạo trực viên lê. Cái kia trực viên lê theo lý thuyết chính là vào lúc này bị người phát minh ra đến mới đối. Người đến sau, bao quát Văn Thiên chính mình, kỳ thật đều không có gặp qua trực viên lê dáng dấp ra sao, bởi vì nó sử dụng có chút cố hết sức, hiệu suất cũng không cao. Ít nhất phải có 2 con trâu, 3 người mới có thể phối hợp với hoàn thành canh tác. Bởi vậy, trực viên lê đến Tây Du Lượng kiếp trước đó liền bị khúc viên lê thay thế. Cho nên người đến sau, bao quát Văn Thiên, cũng chỉ gặp qua khúc viên lê. Đây cũng là vì cái gì Văn Thiên không phải mượn dùng Huyền Đô đại pháp sư trong tay Huyền Đô Thiên Lê không thể. Trực viên lê tuy nói cần 2 người khiên ưu, 1 người phù lê, nhưng bây giờ nhân tộc lấy bộ lạc hình thức tụ cư, kiếm ra 3 cái sức lao động đến thao tác một bộ cày, cũng không phải là việc khó. Trong 3 người, 1 người phía trước khiên ưu, 1 người ngồi tại đòn khiên bên trên, chân đạp cày thân, khống chế lươi cày xuống mồ sâu cạn, 1 người ở phía sau đến đỡ cày đem. Lại thêm, nhân tộc bây giờ đã rộng khắp chăn nuôi 3 hy năm sinh lục xúc mà canh lê sở dụng châu, cũng chính thuộc về lục xúc một trong, cho nên cái này hồng hoang bên trong châu cũng không có tìm. Người bên ngoài có lẽ không rõ trực viên lê tác dụng, nhưng Văn Thiên có thể nào không rõ ràng. Mọi người ở đây mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn thời điểm, Văn Thiên liền hướng Thanh Nhu cùng Khuê Nhu mở miệng nói ra, còn xin Khuê Nhu, Thanh Nhu hai vị sư bá làm sơ nhấn lại. Lần này cày đất sự tình, quan hệ đến nhân hoàng Liệt Sơn cơ duyên, cũng quan hệ đến nhân tộc làm nông phát triển, việc này không phải hai vị tiền bối xuất lực không thể. Văn Thiên lời nói này đến tuy là huyền chuyện, có thể Thanh Nhu cùng Khuê Nhu trong lòng đã sớm minh bạch, chính mình lần này đến nhân tộc, vốn là muốn xuất lực. Cái này cũng không thể trách Văn Thiên cẩn thận như vậy. Để hai vị đại la kim tiên, thánh nhân tọa hạ tọa kỵ đi làm lạp lê loại sự tình này, nếu không sớm nói rõ, rất dễ gây nên hiểu lầm. Nếu là người bên ngoài mời bọn họ tới làm chuyện như thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bọn hắn thân là đại la kim tiên, lại là thánh nhân tọa kỵ, ngày bình thường đã muốn bận tâm thân phận của mình, cũng muốn giữ gìn thánh nhân cùng giáo phái mặt mũi. Đối mặt hắn người, nếu muốn bọn hắn làm loại này nhìn như mất thân phận sự tình, tự nhiên là không muốn. Bất quá, nếu là thánh sư an bài, lại liên lụy địa hoàng Liệt Sơn chứng đạo cơ duyên, tại mình cũng vô cùng hữu ích, bởi vậy bọn hắn mới nguyện tiếp nhận. Nói cho cùng, tại cái kia 6 mẫu nửa trong ruộng kéo một chuyến cày, cũng bất quá là phí chút khí lực thôi. So với đằng sau thu hoạch tới nói, điểm ấy bỏ ra đơn giản như lông tơ đối với Cửu Nưu, như tích thủy nhập giang hải. Hai con trâu này sớm đã lòng dạ biết rõ, coi như Văn Thiên không an bài bọn hắn lập lê, bọn hắn cũng sẽ bốn chỗ cầu người, xin Văn Thiên để cho bọn họ tới làm chuyện này. Thánh sư xin yên tâm, đừng nói là muốn chúng ta huynh đệ cày xong cái này 6 mẫu 5 điểm, chính là đem toàn bộ Không Động Sơn lật một lần, chúng ta cũng làm được. Biết được cái này hồng hoang trong thế giới lần thứ nhất cày đất, phàm có người tham dự đều có thể thu hoạch được công đức sau, Văn Thiên liền tự mình bắt đầu an bài, hắn xin mời nhân hoàng Liệt Sơn tự mình đỡ lấy cày đem, mời người sau thính áo ở một bên cầm trong tay cản lưu tiên. Văn Thiên đem Thiếu Điện cùng Lạc Phi phân biệt an bài tại hai đầu thần châu phía trước, riêng phần mình dắt Thanh Nhu cùng Quên Nhu, Hỏa Linh Thánh Mẫu bị sai khiến đem cái cùm bằng gỗ gánh mắc khung tại hai châu ở giữa, Giao Cơ thì phụ trách đem hai cái lồng sắt đầu mặc lên Thanh Nhu cùng Quên Nhu miệng. Khi Thanh Nhu cùng Khuê Nhu nhìn thấy Văn Thiên cầm trong tay cản lưu tiên gặp lại Giao Cơ, vì bọn họ mặc lên cái giảm trong lòng đống cảm giác mấy phần im lặng. Bọn hắn dù sao cũng là đại la kim tiên tôn sư, sao cần bị người như vậy xua đuổi dùng lực? Chớ nói chi là cái này cái giảm thiết kế đến rất là buồn cười, chẳng lẽ bọn hắn sẽ rảnh đến đi gặm ăn cạnh ruộng cỏ dại phải không? Đương nhiên, Thanh Nhu cùng Khuê Nhu lòng dạ biết rõ, nhưng an bài này cũng không phải là cố ý nhục nhã, mà là hướng Liệt Sơn cùng nghe hai người làm mẫu làm nông chi pháp. Đợi Liệt Sơn nắm giữ yếu lĩnh đằng sau, những ký cụ này liền có thể cùng nhau mang về nhân tộc bên trong sử dụng. Đến tận đây, Không Động Sơn bên trên mọi người đều có nó trước, các ti việc. Đợi hết thể an bài thỏa đáng, Văn Tiên ngắm nhìn một phía, lại phát hiện tên kia nhỏ nữ hoa còn không cho sự tình. Hắn như thế nào cho phép nàng ở đây ngồi chơi đứng ngoài quan sát? Liên quan tới một mẫu 3 phần đất tồn tại, có một đoạn cũ sử, Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm, Vĩnh Lạc Đế Chu Lệ ở kinh thành thiết lập trước nông đàn dùng cho tế tự thần ông. Nay đàn ở vào kinh thành chính dương ngoài cửa tây nam ước 3 cây số chỗ, lại xưng sông núi đàn sắp đặt xem cày đài vì hoàng đế cày bừa vụ xuân lúc kiểm duyệt quần thần canh tác chi địa. Xem cày trước sân khấu ruộng đồng bị chia làm một mẫu 3 phần. Hậu nhân liền đem một mẫu 3 phần đất suy ra là nhà mình một mảnh nhỏ ruộng đồng. Thường nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bây giờ Liệt Sơn một nhà tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xuất lực. Ha ha, nữ hoa ngươi cũng chớ có lời biếng, nhanh đi ép cày. Phàm sử dụng thiết lê canh tác người đều biết, cày bên trên cần thêm phối trọng. Trực viên lê không giống với khúc viên lê không có khả năng tự hành điều tiết sâu cạn. Bởi vậy Thanh Nhu cùng Khuê Nhu kéo trực viên lê cần căn cứ thổ nhưỡng tinh chất cùng độ ẩm điều chỉnh phối trọng. Như phối trọng nhiều, thì cày đầu có thể xâm nhập trong đất, như phối trọng thiếu, thì cày đầu liền cạn đi mà qua. cho nên phủ lên người cần xem ruộng đồng tình huống cùng trồng trọt cây trồng linh hoạt khống chế. Lúc này đám người đồng lòng lao động, chính như một câu tục ngữ nói tới, nhiều người tốt làm ruộng, ít người tốt hơn năm. Văn Thiên sao lại để một cái nhỏ nữ hoa ở một bên không có việc gì? Kỳ thực, Văn Thiên cũng muốn vì nàng được chia một chút công đức. Nói xong, Văn Thiên cũng không dừng tay, một tay đem nữ hoa ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở cày mắt phía trên, làm nàng trở thành cái kia mấu chốt phối trọng đồ vật. Tiểu nữ đồng còn tại trưởng thành, đã thấy chính mình cũng có thể cùng phụ mẫu tỷ tỷ cùng nhau tham dự nông sự, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng mặc dù không hiểu ẩn chứa trong đó cơ duyên, nhưng có thể tham dự trong đó, liền đã đầy đủ vui vẻ. Nàng ngồi tại cày mắt phía trên, tiếng cười liên tục, cùng phụ mẫu cùng lao động, đối với nàng mà nói, chính là chuyện hạnh phúc nhất.